Chương 1, các lộ gì hệ thống ta cư nhiên thành con trai của Odin. Hoa lệ trên giường lớn, một gã thanh niên tóc đen tự lẩm bẩm. Hắn vốn là một gã học sinh phổ thông, ngủ tỉnh lại, cư nhiên xuyên qua đến Asgard, trở thành Odin con lớn nhất, cũng là Sầu Kaka, Leo. Leo là vương vị người thừa kế thứ nhất, nhưng say mê với nghệ thuật, không am hiểu tranh đấu. Mấy ngày trước, hắn ra ngoài du ngoạn, vô ý từ ngã từ trên ngựa, lúc đó rơi vào hôn mê. Các loại tỉnh táo lại, đã cảnh còn người mất. Ta bảo vệ bất lực, mời điện hạ trách phạt. Bên cạnh, một gã cô gái tóc dài thủy cái đầu, mặt lộ vẻ ý thẹn. Nàng người khoác kiên giáp, có lồi có lõm đồ thị triển lộ không bỏ sót, chính là vương cung đệ nhất nữ quân nhân, Sịp. Odin phái nàng đảm đương Leo cận vệ. Chuyện không liên quan tới ngươi. Leo khoát khoát tay. Hiện tại, có vấn đề nghiêm trọng hơn đặt trước mặt. Asgard vương tử, thoạt nhìn là may mắn một đời, cùng những xuyên qua đó thành hàn môn, đệ tử, tạp dịch người so sánh với, hàng bắt đầu liền vượt lên đầu mấy trăm năm. Có thể Leo biết, loại này hưởng lạc thời gian duy trì liên tục không được bao lâu, giá nạ dọc tức sắp giáng lâm. Giá nạ dọc là một cái thần thoại tiên đoán, Asgard biết hóa thành hỏa hải. Leo biết trước tất cả, lại cũng không tính ngăn cản. Bởi vì, tiên đoán thường thường ẩn chứa vận mạng lực lượng, càng là muốn mạnh mẽ cải biến, kết quả thường thường hoàn toàn ngược lại. Tựa như ở trong phim ảnh, rồi trước giờ giết chết dung nham người khổng lồ, sau lại vì đối phó ít, lại không thể không sống lại nó, tự tay thực hiện giá nạ dọc. Đã như vậy, vậy biện pháp tốt nhất chính là trước tìm một con đường lùi. Leo dự định đi trước địa cầu, bởi vì chỗ quen thuộc nhất, sau đó sẽ chế tạo một tòa tiên cung, làm cho tất cả mọi người đều rời qua. Lý tưởng là người bán thanh tú, thực tế thì người mua thanh tú. Mà bẻo vũ trụ nguy cơ từ phía, siêu năng lực giả, ngoại tinh nhân, sáng thế thần, các loại đại năng liên tiếp xuất hiện. Leo sở hữu Asgard huyết thống, nghiền ép nhân loại bình thường dư giả, nhưng đối đầu với cường giả chân chính, cũng có chút không đáng chú ý rồi. Đừng nói sổ, coi như cùng lộ kỳ nhất đối nhất giao thủ, ước đoán đều thua nhiều thắng ít. Ken, các lộ gì hệ thống kích hoạt. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Leo nhãn tỉnh sáng lên. Hệ thống, đây không phải là xuyên việt giả cần thiết bàn tay vàng sao? Bất quá, các lộ gì hệ thống là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là dọc kẹt thiếu nữ 101 phát minh? Thiêu đốt các lộ gì, tăng lên trên mọi phương diện các loại thuộc tính. Trước mặt hô hấp tính tổng cộng tiêu hao 10.000 các lộ gì, lượng hô hấp 100, giải tỏa kỹ năng cụ phong thổ tức. Leo không khỏi hít một hơi lương khí. Đột nhiên, tiếng gió thổi chợt nổi lên, rèm cửa sổ thổi bay phất phới, cách đó không xa bản kim loại tử cũng ném đi ra. Hảo hảo mà làm sao đột nhiên nổi lên lớn như vậy gió? Sịp không hiểu nháy máy mắt, Leo ngây tại chỗ, không nghĩ tới, vô ý thức hít hơi, lại có lớn như vậy uy lực. Hệ thống này thật đúng là dựng xào thấy bóng. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện ra một khối giả thuyết bảng. Ký chủ, Leo. Thân phận, Asgard người. Tinh thần, Level 2. Lực lượng, Level 3. Tốc độ, Level 2. Thể chất, Level 3. Kỹ năng, cụ phong thổ tức nói rõ, tiêu hao cả lộ gì, biết tăng cường đối ứng phương diện thuộc tính, mỗi lần đề thăng đẳng cấp, có thể giải khóa tương quan kỹ năng. Ghi chú, đề thăng phạm vi, giới hạn với ký chủ chủ động tiêu hao, chiến đấu tiêu hao cả lộ gì, không tính ở bên trong. Leo sạm mặt lại. Trước mặt nói rõ coi như bình thường, cuối cùng cái kia nhan văn tự là cái gì quỷ. Như vậy cũng tốt so với cổ nhân chào hỏi, đột nhiên văng ra một câu nải sẽ tổ mẹ y y ủ. Hoa phong không đúng. Tuy là cái dánh điểm tràn đầy, cả lộ gì này hệ thống vẫn là tương đối ra sức. Không nói khác, chỉ là đề thăng thuộc tính điểm này, liền cực kỳ khó được. Leo xuống tới, dự định thể nghiệm một cái hệ thống công năng. Điện hạ, người đi đâu vậy? Xin mau tới trước. Ngủ được lâu lắm, ta đi ra ngoài hoạt động một chút. Leo xoay vặn cổ. Ta đây đi chuẩn bị khôi giáp cùng tọa kỵ. Xịp nhãn tình sáng lên. Các loại, chuẩn bị khôi giáp. Leo sửng sốt. Chiến tranh A. Ngươi không phải muốn ra ngoài hoạt động sao? Xịp đương nhiên nói. Asgard thực sự là dân phong thuần phát. Leo mí mắt trực ngày. Hoạt động chiến tranh. Vậy kiện thân vẫn không thể lên trời. Trước hắn còn buồn bực, đường đường Asgard vương tử, dĩ nhiên từ trên ngựa ngã chết, không khỏi quá yếu gà. Hiện tại xem ra, lần kia du ngoạn, ước đoán muốn đánh trên thật to dấu mặc ép. Không cần khôi giáp, ta chỉ là đi ra ngoài hoạt động tay chân một chút. Leo lắc đầu. Xịp chân mày tỏ cao lại. Từ tuổi nhỏ bắt đầu, Asgard người liền tiếp thu huấn luyện, mỗi người đều là chiến sĩ hợp cách. Cựu giới quái thú lui tới, man tộc chiếm giữ, thường thường biết bạo phát xung đột. Đối với bọn họ mà nói, chiến đấu cùng ăn uống nước giống nhau, đã sớm tập mãi thành thói quen. Không thấy máu, tính là gì hoạt động? Nàng đã sớm nghe nói Leo chơi bời lêu lổng, võ nghệ hoang phế, mà nếu này bại hoại, vẫn là vượt qua dự liệu. Tuy là lòng có không vui, vương tử thân phận mở ở đằng kia, nàng chỉ phải nghe theo. Hai người tới sân huấn luyện. Giữa sân binh sĩ thấy đại vương tử đến, cho rằng một hồi kinh thiên động địa chiến đấu gần triển khai, vì vậy nhao nhao lui sang một bên, mặt lộ vẻ chờ mong. Không nghĩ tới, hắn ăn mặc y phục hàng ngày, đơn giản nóng người vài cái, liền vòng quanh nơi sân chậm chạy. Đại vương tử đang làm gì thế? Chạy, chạy bộ. Đây coi là cái gì chiến đấu? Ta 1000 tuổi ra chạy đều nhanh hơn hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng chẳng đáng. Xịp ra mặt phát sốt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đối mặt Chu Vi ánh mắt khát thường, Leo lơ đệm, lúc này, trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở. Chạy bộ tiêu hao 100 cạ lộ gì, tốc độ 1. Chạy bộ tiêu hao 200 cạ lộ gì, tốc độ 2. Chạy bộ tiêu hao 1000 cạ lộ gì, tốc độ 10. Theo thời gian trôi qua, cước bộ của hắn không chỉ không có chậm lại, ngược lại càng chạy càng nhanh. Leo rõ ràng cảm thụ được, tế bào sinh động, bốn phía tàn ảnh bay vút, cả người dường như muốn bay lên thông thường. Làm cả lộ gì tiêu hao đạt đến 1000 lúc, tốc độ đẳng cấp từ LV2 để thăng tới LV3, đồng thời, kỹ năng giải tỏa, âm tốc di động. Leo trong lòng khẽ động, âm tốc di động mở ra, tốc độ chợt để thăng tới một mã lực. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm nổ tung, từng vòng vân vụ ở trong sân tràn ngập ra. Đây là tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, sinh ra âm bạ mây. Bốn phía tiếng nghị luận dần dần thở bình thường lại. Mọi người cương tại chỗ, trên mặt chẳng đáng đã sớm tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc. Sĩ cũng không khỏi trợn tròn đôi mắt đẹp. Nàng quanh năm rèn đúc, nếu toàn lực thi triển, kỳ thực cũng có thể đạt đến loại tốc độ này. Có thể đại vương tử rõ ràng chạy rất chậm, hơn 10 quay vòng qua đi, lấy con mắt tốc độ rõ rệt cực nhanh tăng gọn. Quả thực vượt qua lẽ thường. Lẽ nào, trước hắn một mực tại ẩn giấu thực lực? Sĩ không hiểu ra sao. Leo chạy một hồi, dừng bước lại, trở về chỗ vượt qua tốc độ âm thanh siêu phàm khoái ý, không khỏi trong lòng vui vẻ. Chạy bộ tốc độ tăng lên. Lực lượng kia hình vận động, tỉ như cử tạ, sức nắm các loại, mới có thể tăng cường lực lượng. Yoga đâu? Bơi đâu? Ngày xa đâu? Có cả lộ gì hệ thống, hắn có thể dễ dàng toàn phương vị cải tạo tự thân, siêu biệt sùa, chỉ là vấn đề thời gian. Càng mấu chốt ở chỗ, kiếp trước hắn vẫn một cái quốc thuật say mê công việc, khắp nơi tìm võ quán, học tập các loại võ thuật, thái cực quyền, bát quái trưởng, hoa mai đao. Ở hệ thống gia chỉ dưới, những thứ này chỉ có thể cường thân kiện thể võ thuật, lại đem đổi thành loại nào uy lực. Leo phi thường chờ mong. Chương 2, thay đổi ngốc mới có thể trở nên mạnh mẽ. Đại vương tử gần nhất trở nên càng ngày càng kỳ quái. Xíp nâng cầm lên, không khỏi nghĩ, vẫn trầm mê thơ không phải biết, vẽ cũng không vẽ, chuyển mới bắt đầu rèn luyện thể phách. Lúc đầu nàng cảm thấy rất vui mừng, điện hạ rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, chuẩn bị kế thừa vương vị rồi. Sau lại phát hiện, sự tiến triển của tình hình tựa hồ cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Cái gì chậm chạy, chống đẩy hít đất, nằm gập bụng, ngồi sụp xuống, các loại hạng mục chưa bao giờ nghe. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này căn bản không tính là rèn đúc, ngay cả Asgard đứa trẻ 3 tuổi đều có thể dễ dàng làm được. Lệnh bên dưới thiên điện không gì sánh được chăm chú, mỗi ngày kiên trì tiến hành. Thỉnh thoảng nàng còn có thể nghe được đối phương tự lẩm bẩm, tiếp tục như vậy có thể hay không thay đổi ngốc rồi. Sĩ vô cùng buồn bực, những thứ này vận động không có quan hệ gì với tóc ca, tại sao muốn thành đầu chọc mới có thể trở nên mạnh mẽ? Leo tự nhiên không biết hộ vệ hoàn thẩm, mấy vòng chống đầy hít đất sau khi kết thúc, hệ triệu hoàn thống. Ký chủ, Leo. Thân phận, Asgard người. Tinh thần, LV2. Lực lượng, LV5. Tốc độ, LV5. Thể chất, LV6. Kỹ năng, cụ phong thổ tức âm tốc di động siêu âm tốc di động siêu phàm lực lượng cuồng bạo thần lực siêu phàm thể chất siêu phàm sự chịu đựng rất nhanh tự lành. Trải qua mấy ngày nữa rèn đúc, các lộ di đại lượng tiêu hao, đổi lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, hắn có thể cảm thụ được trong cơ thể lực lượng dâng trào, thuận tay một quyền là có thể đánh nát một toàn núi lớn. Chỉ nói tới sức mạnh, ước đoán sổ cũng không gì hơn cái này. Khí lực bạo tăng, tốc độ cũng nước lên thì thuyền lên, bây giờ hắn đã vượt qua tốc độ âm thanh, đạt đến 4 mã lực. Mà biến hóa lớn nhất, đương trúc khí lực. Nguyên bản, Leo bỏ mặc huấn luyện, thể chất phổ thông, cùng một ít chiến sĩ so với, thậm chí có chút suy yếu. Nhưng bây giờ, hắn đã thoát thai hoàn cốt, không riêng sự chịu đựng đề cao, chỉ hết năng lực cũng lớn đại gia cường. Chớ xem thường Asgard nhân tự lành lực. Bọn họ khí lực vốn chính là người địa cầu cấp 3, miễn dịch các loại tật bệnh, đạn bắn vào mặt trên, chảy ra một chút đều coi là may mắn. Mà Leo một hơi thở đem thể chất để thăng 4 đẳng cấp, không chỉ có phổ thông vũ khí nóng vô hiệu, mặc dù hiếm thấy thụ thương, vết thương cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Hắn tự mình thí nghiệm qua, tổn thương thấy tới xương chỗ rách, trong chớp mắt liền nhanh chóng hợp lại, ngay cả khối sẹo chưa từng lưu lại. Phần này siêu cường sự khôi phục sức khỏe đã đủ để cùng họ bờ gìn để bằng. Chỉ phải tiếp tục tăng lên, gãy chi phục tiếp, thậm chí dỉ máu trọng sinh đều không phải làm động. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng bước chân ầm ập vang lên, hai bóng người đẩy cửa ra, quen thuộc đi vào phòng. Một người vóc dáng khôi ngô, tay cầm thiết truy, đi bước đi mạnh mẽ uy vũ, chính là thần sấm sổ. Cùng hắn đứng sóng vai nam tử tóc đen, dĩ nhiên chính là tà thần Lộ Kỳ rồi. Cà ca. Tô bước nhanh đến phía trước, trực tiếp cho Leo một cái ôm nhiệt tình. Leo luôn là không làm việc đàng hoàng, Tô mặc dù không tán thành, nội tâm vẫn rất tôn kính vị đại ca này. Lộ Kỳ cũng lộ ra nụ cười. Hắn kỳ thực phi thường coi thường Leo. Bất quá, hắn mơ ước vương vị, Leo biểu hiện càng quần áo lụa là, đối với mình uy hiếp càng nhỏ. Cho nên, hai người quan hệ ngược lại có chút thân cận. Một đoạn thời gian tìm không thấy, ngươi trở nên cường tráng rất nhiều a. Tô buông tay ra cánh tay, nhìn quen thuộc Leo, thần tình hơi ngạc nhiên. Đổi thành trước đây, vừa rồi cái này một gấu ôm, đại ca sợ rằng đã bắt đầu kêu khổ. Hiện tại, hắn lại mặt không đổi sắc thừa nhận xuống tới. Hơn nữa, một cổ phái nhiên lực mạnh từ cánh tay truyền đến, không kém mình chút nào. Leo mỉm cười, cũng không còn giải thích, nói ngay vào điểm chính, chuyện gì xảy ra. Hắn biết, hai người này là vô sự không lên điện tam bảo. Ngày hôm nay, vài tên phở dân lẻn vào kho vũ khí, suýt chút nữa trộm đi cổ đông bảo hạp. Tô giọng nói nghiêm túc nói. Leo hơi nhíu mày. Cổ đông bảo hạp là phở dân thần khí, ẩn chứa cường đại nguyên tố lực, khi nó mở ra, biết phóng xuất ra người chết quốc gia băng hàn bão táp. Năm đó, Tô Điền xuất lĩnh đại quân, chinh chiến Mưu Đông Nhân Hưởng Đạn, phở dân chiến bại, cổ đông bảo hạp cũng bị cướp đi. Những năm gần đây, bọn họ vẫn nỗ lực đoạt lại lực lượng chi nguyên này. Hai gã trông coi sĩ binh bị giết. Lô Kỳ lặng lẽ nói, Ferguson phải vì bọn họ sở tác sở vi trả giá thật lớn, chúng ta muốn đi trước Mưu Đông Nhân Hưởng Đạn, ăn miếng trả miếng. Râu cơ cây búa, lòng đầy căm phẫn. Mưu Đông Nhân Hưởng Đạn là Ferguson xảo huyện, quá nguy hiểm. Sĩ biến sắc. Chúng ta chỉ là đi điều tra nguyên nhân, sẽ không dẫn phát chiến đấu. Lô Kỳ khẽ cười nói, thiên phụ sẽ không đồng ý. Xếp như trước cực lực phản đối. Lão đầu tử kia đã hồ đồ, cái này là bảo vệ Asgard biên giới an toàn phương pháp duy nhất. Tô Nhật tình tràn đầy nói, leo trong bụng hiểu rõ. Đây hết thảy, kỳ thực đều là Lô Kỳ ở sau lưng bày ra. Hắn cố ý thả Frozen vào Asgard, sau đó suối dục sổ, tiến công Vu bỗng nhiên hiện đạn. Nếu như Frozen có thể giết hắn tốt nhất, coi như may mắn chạy trốn, Odin cũng sẽ giận tím mặt, trừng phạt nghiêm khắc sổ. Tạm nên chính mình, cũng là đánh đồng dạng bản tính. Điện hạ, Sip thấy sổ đã hạ quyết tâm, đội vã nhìn về phía Leo, muốn cho hắn khuyên đủ đệ đệ. Ta đồng ý. Leo trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên mỉm cười. Sip sửng sốt, ngay cả lộ kỳ trên mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Luôn luôn không tranh quyền thế đại vương tử, từ lúc nào rồi tính? Chỉ có sổ hỉ thượng mi sao? Cười ha ha, không hổ là đại ca, để cho chúng ta đi cho Frozen một cái hung hăng giáo huấn. Kế hoạch đã định, mấy người lập tức kỵ mã, chạy vội tới Bifrost. Bifrost phải Asgard thông đạo, liên tiếp cửu giới. Ở đại kiều phân cuối, một gã ăn mặc kim sắc khôi giáp đại hán chú kiếm mà đứng. Hắn chính là Bifrost người thủ hộ, Hệ Đàn. Chào ngươi, Hệ Đàn. Loki mau tới trước, muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ, lừa dối qua cửa. Các ngươi ăn mặc không đủ ấm áp. Hệ Đàn thản nhiên nói. Ngươi hiểu lầm. Loki cả kinh, còn muốn giải thích. Được rồi. Leo lên tiếng ngăn lại. Hệ Đàn có thể nhãn nhìn kỹ bản vật, hai ngay bắt phương, cửu giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều ở đây ở trong hắn trường khống, bọn họ phía trước đối thoại, tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Mở rộng cửa, chúng ta muốn đi Vu Đông Nhiên Hệ Đàn. Leo nhìn thẳng Hệ Đàn mắt, không phải che không phải đáp nói. Hệ Đàn có chút kinh ngạc. Đại vương tử xưa nay không quả quyết, làm sao đột nhiên mạnh mẽ vang dội đứng lên? Bất quá, cái này tránh hợp ý hắn. Cho tới hôm nay mới thôi, chưa từng có bất cứ địch nhân nào có thể từ ta không coi vào đầu chạy qua. Ta cũng muốn biết vì sao. Hệ Đàn khuôn mặt hiện ra một luồng sát khí. Đáp án này chẳng mấy chốc sẽ công bố. Leo cười cười, ánh mắt liếc một cái Loki. Loki trong lòng lộn bộ giật mình. Lẽ nào kế hoạch của chính mình ra ánh sáng? Không phải, không có khả năng. Ngay cả Odin cũng không phát hiện, cái phế vật này đại ca làm sao biết? Mấy người tâm tư dị biệt, ở đóa mắt thất thải quang mang trùng, biến mất. Chương 3, một hơi thở thổi chết Frozen Vương kèm theo thất thải quang mang tán đi, leo đám người đạt được view đông nhiên hiện đạn. Đây là một mảnh tối om om bầu trời, gió lạnh đến xương, băng tuyết bao phủ đại địa. Lạnh quá. Sịp không khỏi run run. Nhiệt độ thấp tiêu hao 100 cạ lộ gì, chống lạnh năng lực 1. Nhiệt độ thấp tiêu hao 200 cạ lộ gì, chống lạnh năng lực 2. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Leo kinh hỉ phát hiện, mình khí lực nhanh chóng ấm áp, trong mấy mắt liền băng hàn bất xâm. Xem như vậy, chỉ cần vận dụng hệ thống, vô luận cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, hắn đều có thể ung dung thích ứng. Trước mọi người hướng trung ương đại điện, dọc theo đường đi, vắng vẻ không tiếng động, chu vi bán cá nhân ảnh đều nhìn không thấy. Bọn họ ở nơi nào? Xịp nghi hoặc khó hiểu, ẩn nấp rồi. Leo thản nhiên nói, liền giống như người nhu nhược. Tô mặt lộ vẻ chẳng đáng. Vượt qua đại môn, nguy nga vương tọa băng giá sừng sững ở trong điện, ngai vàng chiếm cứ một cái lam gia đổ sộ thân ảnh. Chính là Frozen vua, Lofi. Các ngươi đường xa mà đi tìm cái chết, à các người. Lofi tiếng nói trầm thấp, như cựu u đất gió lạnh, thổi vào trong tai mọi người. Ta là Thor Odinson. Thor không sợ hãi chút nào, tùy tiện tự giới thiệu. Chúng ta biết ngươi là ai. Lofi nặng nề nói. Ta là Leo Odinson. Leo cũng lên trước. Lofi. Thor bình thường viễn chinh cựu giới, thanh danh lan xa, mà Leo vẫn đợi ở trong vương cung, có thể nói là thâm niên trạch nam. Lofi thật đúng là chưa nghe nói qua hắn. Xịp cười khúc khích. Không nghĩ tới, một câu đơn giản nói, để băng xương vua nghẹt thở. Người của ngươi là thế nào tiến nhập Asgard? Tôi gọn gàng dứt khoát. Tôi đi bên người tràn ngập kẻ phản bội. Lô Phi cười lạnh nói. Quả thực. Leo gật đầu. Tôi. Đại ca, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên kia. Cút đi. Giờ xú chưa khô tiểu mao hài nhóm, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý. Lô Phi vung tay lên. Đến không hết phở Osirans từ nham bích sau đi tới, mặt mang nhe răng cười, đám đông đoàn đoàn bao vây. Thử nhìn một chút. Tôi giơ lên tay búa, chiến ý giạt rào. Đừng xung động. Lô Kỳ nhanh lên ngăn lại, sau đó nhìn về phía Lô Phi, thủy cúi đầu, chúng ta tiếp thu ngươi nhân từ nhất bố thí, hiện tại đi liền. Lô Kỳ mặt ngoài khiêm tốn, khoe môi lại làm giấy lên một tà ác độ cung. Bởi vì hắn lý giải sổ, cuồng ngạo tự đại, càng làm cho hắn lùi bước, lại càng xung động hiếu chiến. Quả nhiên, tố lòng bàn chân mọc dễ, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Ta không chấp nhận. Còn không đợi hắn bạo phát, Leo đột nhiên đi trước một bước mở miệng. Lô Kỳ giật mình tại chỗ. Vậy là ngươi muốn tiếp nhận chiến tranh rồi? Lô Phi giọng nói băng lãnh. Không phải, ta tiếp thu ngươi đầu hàng. Leo thản nhiên nói. Mọi người im lặng ngưng nế làm cho băng xương vừa trực tiếp đầu hàng, ngay cả ổ đỉnh cũng không dám nói thế với. Muốn chết. Lô Phi sửng sốt, chợt sắc mặt xoay mình trầm. Ra lệnh một tiếng, bốn phía lớn người nhất thời gầm thét tuân ra mà lên. Đến tốt lắm. Tô hét lớn một tiếng, cơ thiết truy xung lên. Đại chiến lúc đó bạo phát. Leo mặt không đổi sắc, giở tay nhấc chân, lực đạo nặng hơn dãy núi. Những như ngọn núi đó Frozen, từng cái bị hắn lung dung đánh bay, lún vào trong vách đá, gân xương gãy, đại bộ phận đều bị mất mạng tại chỗ. Người này, Lô Phi con người hơi co lại. Leo thực lực thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, không chút nào kém cỏi hơn sổ. Odin từ lúc nào lại thêm ra một cái con trai của mạnh mẽ như vậy? Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Lô Phi mặt lộ sắc cơ, trên cánh tay hàn khí bắt đầu khởi động, ngưng kết thành một thanh băng truy, sau đó cả người nhảy xuống. Băng sơn vua, tự thân xuất mã. Cẩn thận. Xích mắt cười kỳ biến. Ngươi chưa đến, đông lạnh triệt nội tâm hàn khí liền nhào tới trước mặt. Leo nghiêm nghị không sợ, trực tiếp đón nhận. Hai người kịch liệt giao chiến, nham thạch nghiền nát, phong tuyết cuốn ngược. Kinh người thành thế, để ở chàng người người ghé mắt. Hắn làm sao đột nhiên tăng mạnh tới mức như thế? Loki lại càng hoảng sợ. Làm trông rất đẹp, ca ca. Thô vui sướng cười to, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Giao thủ một hồi, Leo ánh mắt mở lại y, tựa hồ không nhịn được, sau đó cô ý lộ một sơ sở, quay đầu chạy. Lộ phỉ theo đuổi không bỏ, lên tiếng rêu cận, con trai của Odin, chỉ biết cụp đuôi trốn sao. Leo không để ý chút nào, cắm đầu chạy trốn, lộ tuyến cùng Loki dần dần tới gần. Cách đó không xa, Loki vừa đánh vừa lui, ung dung giết chết một gã Frozen, cánh tay trong lúc vô ý bị đối phương đụng tới, da lại dần dần biến thành lam sắc. Gì? Loki vô cùng ngoài ý muốn, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bá. Đột nhiên, Leo lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, vọt tới trước chân, khóe môi hiện ra một ý nghĩa không rõ đủ cười. Ngay sau đó, tan ảnh nó lên, cả người hắn trong nháy mắt biến mất. Loki vi vi ngây người. Còn không đợi hắn phải biết Leo vậy quái dị nụ cười ý nghĩa, hàn khí bức người, băng xương đua theo sát tới, băng truy nhanh như tia chớp đâm thẳng mà đến. Không xong. Loki sắc mặt đột biến. Lúc này, hắn có chút phân tâm, hành động ngưng trệ, tới không kịp né tránh. Phốc suy. Loki không lưu tình chút nào, băng truy tiến nhanh giá trị vào, lập tức động xuyên trái tim. Trang diện lặng ngắt như tờ. Chẳng ai nghĩ tới, Loki biết chết đi như vậy. Loki. Thorbi phẫn hô to. Leo thân hình thoáng hiện, nhìn sắp chết Loki, mặt không chút thay đổi. Vì sao? Loki trực câu câu nhìn phía Leo. Đây rõ ràng là hắn cố ý dẫn lộ phi tới, hỏa thủy đông dẫn, mượn tay đối phương diệt trừ chính mình. Hắn không nghĩ ra, Leo vì sao làm như vậy? Đây là phản đồ hạ tràng. Leo thản nhiên nói. Loki con ngươi co rụt lại. Thì ra, chính mình sở tác sở vi, đã sớm bại lộ. Nhưng hắn rốt cuộc do đó biết được. Loki không kịp biết rõ ràng, ngã xuống đất bị mất mạng. Cư nhiên cầm huynh đệ của mình làm bia đỡ đạn, máu của ngươi so với ta còn lãnh. Loki nhìn cách đó không xa Leo, thần sắc lẫm nhiên nói. Hắn cũng không phải là huynh đệ ta. Leo lắc đầu. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy lộ kỳ thi thể dần dần biến sắc, cuối cùng dĩ nhiên cùng Phở dần giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Thô ngơ ngẩn. Trước đây, Odin công phá băng xương thần miếu, mang đi không chỉ là cổ đông bảo hạc, còn có một cái ở lại chỗ ấy hài nhi. Leo nói liên tục. Lẽ nào? Loki đột nhiên cứng ngắc. Năm đó, hắn vì chạy trốn chết, từng đem con của mình nhét vào thần miếu. Không sai, hắn con trai của chính là ngươi. Leo xác nhận nói. Thình thiên phích lịch. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới, Odin dĩ nhiên biết thu dưỡng địch nhân hải tử. Loki càng thêm cực kỳ bi thương. Hắn cư nhiên giết chết con trai ruột của mình. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Loki hai mắt đỏ đậm, trực tiếp nhằm phía Leo, quanh thân sát khí nồng nặc quyện thực chất yếu. Những vợ Osiris đó cũng vung thát sổ đám người, nhao nhao hướng Leo công tới. Cẩn thận. Xịt môi đỏ thất sắc. Đối mặt từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến vợ Osiris, Leo chấn định tự nhiên, hít sâu một hơi, lập tức điên cuồng bắn ra. Cụ phong thổ tức. Cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét cuộn sạch ra, ở bưu đông nhiên hình đạn nhiệt độ thấp ra chỉ dưới, hóa thành hàn băng phong bạo. Đợi phong tuyết dẹp loạn, bao quát lộ phi ở bên trong, hết thảy người khổng lồ đều biến thành khắc băng. Leo cước bộ một bước, những băng này khắc thành bị dao động thành khối vụn, tản mát rơi trên mặt đất. Gió rất lạnh. Chương 4, đi trước địa cầu lộ phi chết. Đơn giản lỗ thổi khí, thống trị nhất giới băng sơn vua, liền biến thành khối vụn. Thiên phụ ở trên, Leo từ lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy lớn? Rồi cùng xịp đều trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt phải không có thể tin tưởng. Vậy hạ chết, trốn a. May mắn còn sống sót, Frozen cũng không quay đầu lại, sợ đến liều mạng chạy trốn. Ở trong mắt bọn hắn, người thanh niên kia so với lúc trước Odin còn khủng bố. Leo đứng tại chỗ, không có hứng thú truy sát những thứ này tàn binh bại tướng. Lúc này, trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Nhiệt độ thấp tiêu hao 10793 calori, chống lạnh năng lực 107, giải tỏa kỹ năng chế băng. Năng lực này, nhưng thật ra xuất hồ ý Liêu. Hắn tâm ý khẽ động, trên da hàn khí tụ tập, một tầng bạch sắc miếng băng mỏng chậm rãi nổi lên. Những băng này cũng không phải vô căn cứ sản sinh, mà là thông qua chế tạo nhiệt độ thấp, sử dụng trong không khí hơi nước đông lại. Hiệu quả như thế, cùng ít men chung sẽ án năng lực có chút cùng loại. Sự tình giải quyết viên mãn, Thổ mang theo lộ kỳ thi thể, mọi người phản hồi Asgard. Odin muốn gặp các ngươi vài cái. Trở lại bị phở Os, hình đàn cản bọn họ lại, ánh mắt trọng điểm dừng lại ở Leo trên người, thần sắc có chút quái dị. Hiển nhiên, Vu đông nhiên hình đàn chuyện phát sinh, hắn đều thấy ở trong mắt. Đối với lần này, Leo cũng không ngoài ý hình đàn trung thành và tận tâm, xảy ra như vậy biến đổi lớn, hắn nhất định sẽ báo cáo Odin. Ba người đạt được cung điện. Tóc bạc hoa dâm Odin ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, áo giáp tỏa ra ánh sáng lung linh, khí thế uy nghiêm. Các ngươi thật lớn mật, dám cải lệnh, tự ý đi trước Bưu Đống Nhân Hình Đản. Tô Điền thanh sắc câu lệ, thanh âm hùng hồn ở đại điện quân quần, như trời giận. Xịp lúc này sợ đến mặt cười trắng bệnh, nửa quỳ xuống. Tô hiếm thấy thủy cúi đầu, giọng nói tự trách nói, đều là của ta sai, là ta hại chết Loki. Leo không khỏi cảm thán, biết rất rõ ràng Loki là Frozen, còn như vậy thương tâm, truy cơ cảm tình quả nhiên thâm hậu, không hổ là đệ đệ ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi đệ đệ như mối tình đầu. Leo, ngươi có lời gì nói? Tô Điền nhìn về phía duy nhất đứng con lớn nhất, đây hết thảy đều là Loki cùng Lộ Phi quỷ kế. Leo mặt không đổi sắc, sắp tối nổi đều quăng người chết trên đầu. Ngược lại cái này cũng là sự thật. Còn như Loki ngoài ý muốn ít, lúc đó tình huống quá nhanh, mọi người chỉ thấy Lộ Phi đâm thủng trái tim của hắn, leo đứng ở đằng xa, ung dung là có thể phủi sạch quan hệ. Tôi có chút kinh ngạc, hắn lần đầu tiên biết Frozen có thể lẻn vào Asgard, lại là Loki dở trò quỷ. Odin mặt không chút thay đổi, nhưng độc nhãn mở lại y, cho thấy nội tâm hắn kỳ thực cũng không bình tĩnh. Nhất là nghe tới Lộ Phi biến thành toái băng lúc, hắn vô ý thức nắm chặt quyền trượng. Lộ Phi cùng Odin đấu mấy nghìn năm, song phương hai phe đều có thắng bại. Trước đây, cùng Frozen trận chiến ấy, Asgard quân đội tổn thất nặng nề, hắn thậm chí mù một con mắt. Như thế lại địch, lại bị con trai của mình ung dung giải quyết, cũng khó trách tâm tình của hắn phức tạp. Leo nói, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể nói thế nào, Loki là ta nuôi nấng con trai của nhiều năm, nếu hắn đã chết, thông đồng với địch tin tức liền phong tỏa xuống phía dưới, không nên truyền ra ngoài. Odin thở dài, thân tình có chút hiệu quả. Là. Mọi người gật đầu, sau đó chậm rãi lui. Leo lưu lại, ta có lời nói cho ngươi. Odin đột nhiên gọi lại hắn. Leo lông mày nhướng lên, dừng bước lại, thần sắc ngược lại không có biến hóa quá lớn. Lớn cửa đóng lại, trong điện chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngươi thực sự là to gan lớn mật, dĩ nhiên hại chết đệ ngươi. Odin sầm mặt lại, cắn răng nói. Ta không rõ ý của ngài, tôi không phải sống cho thật tốt sao? Leo giả vờ ngây ngốc. Không nên nói dối. Ta nói là Loki, nếu Lộ Phi cùng hắn cấu kết, như thế nào lại hướng Loki hạ thủ? Odin không gì sánh được thanh tỉnh. Có lẽ là giết người diệt khẩu. Leo nhún nhún vai. Hắn đánh chết đều sẽ không thừa nhận, ngược lại vừa không có chứng cứ. Odin chăm chú nhìn hắn, Leo thì thần sắc như thường, không sợ hãi chút nào. Giang co khoảng khắc, Odin đột nhiên nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, ta sao lại thế sinh ra như ngươi vậy con trai của gia mặt dày? Đâu có đâu có. Leo nhức đầu. Đây không phải là đang khen ngươi. Odin thẹn thùng. Kỳ thực, hắn con trai của đối với biểu hiện hết sức hài lòng. Trải qua này nhất dịch, Frozen tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không còn cách nào đối với Asgard tạo thành uy hiếp. Chỉ là phần này hiển hách công tích, cũng đủ để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn như Loki chết, quả thật có chút tiếc nuối. Trước đây, hắn sở dĩ thu lưu Loki, là dự định đi qua hắn, cùng Vu đống nhiên hình đạn kết minh. Nếu Loki đều chết hết rồi, cái kế hoạch này tự nhiên lại vô dụng vũ chi địa. Ta đã già rồi, liền từ ngươi tới kế thừa vương vị a. Odin càng xem càng thỏa mãn, trực tiếp giao phó nói. Lúc đầu, hắn còn có chút do dự. Hiện tại xem ra, Leo thực lực đã không kém hơn sổ, lại tâm trí thành thục, Asgard giao cho hắn, Odin phi thường yên tâm. Ta cự tuyệt. Không ngờ, Leo lại lắc đầu. Vì sao? Odin sửng sốt. Ta không muốn ở Asgard nơi phế tích lên ngôi. Leo thẳng thắn. Ngươi biết ra nạ dốc. Odin nhãn châu xoay động, rất nhanh minh bạch lời này là có ý gì. Ta còn biết mình có một tên là Ít Tỷ Tỷ. Leo cười nói. Odin kiếp sợ. Ít hệ là hắn đệ một đứa con gái. Đã từng, hệ là dã tâm ngày càng bành trướng, ngay cả hắn đều ức chế không được, không có biện pháp, chỉ có thể đem nút lại, gồm đoạn lịch sử kia triệt để xóa đi. Mấy ngàn năm trôi qua, bây giờ còn nhớ rõ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn là làm sao mà biết được. Dã nạ dốc không thể tránh, đây là Asgard đệ tỷ nhi. Odin trùng điệp thở dài nói. Ở đệ tỷ nhi trước mặt, ngay cả vua của chúng thần đều cảm thấy vô lực. Ta biết, cho nên mới chuẩn bị ở địa cầu chế tạo một tòa tiên cung. Leo gật đầu, sau đó đem kế hoạch của hắn nói thẳng ra. Nghe vậy, Odin con mắt càng ngày càng sáng. Không nghĩ tới, Leo không chỉ có minh bạch ra nạ dốc, còn không hoảng chút nào, trước giờ nghĩ kỹ đường lui. Phần này quả quyết cùng phán đoán, quả thực làm người ta gõ nhịp tán thưởng. Tốt, ngươi xem so với ta còn xa. Odin dị thường vui mừng. Có con trai của xuất sắc như vậy, hắn về sau lại cũng không cần lo lắng. Hai cha con duy trì liên tục nói chuyện với nhau, thẳng đến đêm khuya, Odin mới thả Leo trở về. Không lâu sau, tiên cung phóng xuất tin tức, ở chinh chiến Vu đông nhiên hình đắn lúc, lộ kỳ anh dũng kháng địch, lừng lẫy hy sinh. Toàn bộ Asgard vì hắn cử hành long trọng tang lễ đàng hoàng. Mà lúc này, Leo đã mang theo Sim đi trước địa cầu. Nguyên bản, Leo là dự định một mình khởi hành, bất quá, Sim trong lúc vô ý nhận được tin tức, kiên trì muốn với hắn cùng nhau đi tới. Cuối cùng Leo mài bất quá, chỉ có thể mang theo nàng. Liệu rốt cục đã trở về. Leo nhìn quen thuộc xe thủy mã, cùng nhà cao tầng, gấp bội cảm thấy thân thiết. Asgard tuy cường đại, văn minh nhưng nằm ở vũ khí lạnh thời kỳ. Mấy ngày này, không có điện thoại di động, không có máy vi tính, không có wifi, lớn nhất tiêu khiển chính là xem một đám khu chân đại hán ở giác đấu tràng tiếp thân. Bê khiến, tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng không nhịn được muốn phát động dạ nạ dọc rồi. Vì sao những người phàm tục đều ở đây xem chúng ta? Sịp phi thường buồn bực. Lúc này, bọn họ ăn mặc thời trung cổ khôi giáp, đứng ở trên đường cái, nhân ra không phải vây xem mới là lạ. Leo trực tiếp lôi kéo Sịp ly khai. Chúng ta muốn chiếm lĩnh tòa thành thị này sao? Sịp vừa đi vừa hỏi. Về mục đích chuyến đi này, Leo cũng không có dấu dếm, nàng cũng biết là muốn kiến tạo một tòa căn cứ. Đương nhiên không phải. Leo lắc đầu. Nói bừa. Liệu rốt là siêu anh hùng căn cứ, chiếm lĩnh nơi đây, cùng trực tiếp đối với địa cầu tuyên chiến khác nhau ở chỗ nào? Suy nghĩ của hắn là tìm một đại hải đảo, tiếp lấy lại lợi dụng công nghệ cao thủ đoạn, khiến nó phù không, khiến cho trở thành một tòa không trung hùng thành. Chúng ta đi trước đội bộ quần áo, sau đó đi tìm một người. Leo nói rằng. Người nào? Sịp hiếu kỳ hỏi. Tony Stark. Leo mỉm cười. Chế tạo phù không tiên cung, cần còn cao siêu hơn khoa học kỹ thuật cùng rộng lượng tài chính, phóng nhãn mạ bẹo thế giới, hai người này cũng có đủ cả, đương nhiên trừ ý rồng man ra không còn có thể là ai khác. Chương 5, bắt cóc sở tạc công nghiệp hỗ trợ, chọn duy trì liên tục 4 năm. Lần này trong đại hội, các nơi trên thế giới công ty công nghệ cao hội tụ một đường, các loại mới lạ phát minh, phương tiện, vũ khí, làm người ta hoa cả mắt, giống như xuyên qua đến tương lai thế giới. đây là toàn cầu long trọng nhất, thịnh đại nhất khoa học kỹ thuật buổi lễ long trọng. Thân vị lần này điện lễ chủ nhân, lúc này, Tony Sở Tạc tâm tình lại vô cùng tệ hại. Một năm trước, hắn chế tác cương thiết trang giáp, một mình giết chết bọn cướp, nhất phi chủ tiên. Vạn bạn không nghĩ tới, hai chiếc thuyền song song phản ứng lò hạch tâm, dĩ nhiên sẽ làm hắn trúng độc. Bây giờ, trong máu ba lượng muối chứa càng ngày càng cao, hắn cách tử kỳ đã không xa. Miễn cưỡng chủ trì hết lễ khai mạc, Tony Sở Tạc ở bảo tiêu dưới sự hộ vệ, mạnh mẽ bài trừ biển người. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Tại hắn xe sang trọng trên, đang ngồi ngay thẳng một gã cao gầy mỹ nữ. Nàng có như thác nước tóc dài màu đen, quần áo thời trung cổ phong cách quần dài, tản ra không có gì sánh kịp cổ điển mỹ lực. Điểm tựa cùng nàng so với, đều hơi kém nửa bậc. Ngươi là ai? Lập tức xuống xe, bằng không ta đối với ngươi không cần khách khí. Bảo tiêu hạ thì móc súng lục ra, như lâm đại địch. Đừng có gấp. Sở Tạc giơ tay lên ngăn lại. Sở Tạc tiên sinh, có thể mang ta đoạn đường sao? Cổ điển mỹ nữ tự nhiên cười nói, như kiểu hoa nở rộ, làm người ta hoa mắt. Ta muốn trên đời không có nam nhân có thể đối với người mỹ nữ như vậy nói không phải. Tony Sở Tạc cười nói. Hắn là hoa hoa công tử trong máy bay chiến đấu, tự nhiên quen thuộc như vậy mời là có ý gì. Dù cho ở bình thường, như vậy một vị vưu vật cực phẩm đặt trước mặt, hắn đều khó chống cự. Húng chi, hiện tại tử kỳ sắp xỉ, hắn thầm nghĩ ở trước khi chết triệt để phóng túng một cái, đương nhiên lập tức đáp ứng. Sở Tạc tiên sinh, vậy ta thì sao? Bảo tiêu hạ thì cuống cùng nói. Trên xe chỉ có hai cái chỗ ngồi. Người có thể đón xe taxi. Yên tâm, tiền xe chi trả. Tony Sở Tạc khoát qua tay, sau đó một cước chân ga, lái xe nên ngang mà đi. Xe sang trọng bảy quẹo tám rẽ, hành xử một hồi, cuối cùng đứng ở tòa nào đó tĩnh lặng trang viên trước. Nơi đây là địa phương nào? Tony Sở Tạc có chút kỳ quái. Phanh. Mới vừa quay đầu, một cái thanh tú đôi bàn tay trắng như phấn trước mặt đánh tới, hắn nhất thời bị đánh nhãn mạo kim tinh, đầu tối sầm, lúc đó đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, ý thức mới dần dần khôi phục thanh tỉnh, mơ hồ có hai người tranh chấp thanh âm, chuyện lọt vào trong tai. Xin, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Không phải điện hạ để cho ta đi tìm người này sao? Ta gọi ngươi đi mời người, không có để cho ngươi bắt có hắn. Ngược lại kết quả đều giống nhau. Hơn nữa, ngươi hạ thủ có thể điểm nhẹ sao? Xem đem hắn đánh cho, ước đoán ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Điện hạ nói người này là cái gì Y Đồng Man, ta còn tưởng rằng hắn sở hữu mình đồng gia sắt, người nào nghĩ vậy sao không khỏi đánh. Y Đồng Man là chỉ trang bị, không phải người. Đều do điện hạ không có nói rõ ràng. Còn dám đỉnh cửa, phạt ngươi xem thư. Ta sai rồi, điện hạ. Trong tâm câu chuyện tựa hồ kéo tới một tên kỳ quái phương hướng, Tony Sở Tạc rốt cục mở mắt, vừa mắt là một tòa trống trải gian phòng. Một nam một nữ đứng tại đối diện. Nữ là trước kia vị kia cổ điển mỹ nữ, nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân tràn ngập một khí chất cao quý. Hai người này, dĩ nhiên chính là Sịp cùng Leo. Sở Tạc, người rốt cục tỉnh. Leo quay đầu, cười chào hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt cóc ta? Tony Sở Tạc lông mi nhíu chặt. Lúc này, hắn vừa kinh vừa sợ, lại cảm thán tự thân không may. Trong vòng một năm, liên tiếp bị bắt hai lần, hắn trêu ai gẹo ai. Ngươi hiểu lầm, đây cũng không phải là bắt cóc. Leo nhún nhún vai nói. Tony Sở Tạc quan sát bốn phía, phát hiện mình quả thực hành động như thường, trên mặt còn dán bài xô. Bất quá, nhẹ nhẹ đau nhức không ngừng truyền đến, sợ rằng mũi đã gãy. Ta chỉ muốn nói với ngươi nói chuyện, đáng tiếc thủ hạ làm được quá mức chút. Leo hãy náy cười cười. Hai anh. Xin quên quên môi, thần tình có chút không phục, nhưng đang đọc sách dưới uy hiếp, chỉ phải thành thật ngậm miệng. Ngươi chuẩn bị nói chuyện gì? Tony Sở Tạc trực tiếp đặt câu hỏi. Ta muốn một tòa đảo. Ngươi so với ngươi thủ hạ quá đáng hơn. Sở Tạc khỏe mắt có quắp. Mờ mờ tờ. Há mồm liền một tòa đảo. Ngươi ngăn tại chơi đại phú ông trò chơi sao? Mặc dù đã sớm làm xong bị vơ vét tài sản chuẩn bị, đối phương sư tử mở rộng miệng, vẫn là ở ngoài dự liệu. Đảo cung tính mệnh, người nào quan trọng hơn? Leo phản vấn. Có ý tứ. Tony Sở Tạc sửng sốt. Hoặc là đi ủng độc tử vong phương pháp rất thống khổ. Leo thản nhiên nói. Ngươi. Tony Sở Tạc trong nháy mắt quá sợ hãi. Bí mật này, hắn ngay cả điểm tợ đều không có nói cho, đối phương làm sao biết? Leo mỉm cười không nói. Ngươi có biện pháp? Tony Sở Tạc sắc mặt biến đổi bất định, nghi ngờ nói. Hắn thí nghiệm qua hết thể nguyên tố, không có một cái có thể thay thế ba. Nếu quả thật có thể giải quyết vấn đề này, tương đương với cứu trở về một cái mạng. Đừng nói tiểu đạo, coi như đem Sở Tạc công nghiệp chắp tay tương lượng, hắn đều chịu làm. Không sai. Leo gật đầu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tony Sở Tạc truy vấn. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Leo bình tĩnh nói. Tony Sở Tạc rơi vào trầm mặc. Quả thực, thời gian của hắn không nhiều lắm. Nhưng là, một cái người lai lịch không do nói, hắn thực sự rất khó tin. Ngươi có thể đi trở về chậm rãi suy nghĩ. Leo nhìn ra ý nghĩ của hắn, mở miệng nói. Cứ như vậy thả ta đi. Tony Sở Tạc chợt ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Đương nhiên, ta nói rồi, đây chỉ là một lần đơn giản gặp. Leo buông tay một cái. Lỗ mũi của ta nhất định không đồng ý. Tony Sở Tạc nhìn về phía Sim, nhãn thần tràn ngập ám niệm. Sim tan bạo trường trở về. Tony Sở Tạc cái cổ co rụt lại. Người này hiển nhiên không là người bình thường, hắn hiện tại lượng thủ không không, nếu như chọc giận đối phương, ước đoán chỉ có bị đánh phần. Khái khái, lần này là ngoài ý muốn, lần tới sẽ sửa vào nghiệp vụ. Leo ho khan vài cái. Tony Sở Tạc sạm mặt lại. Còn có lần tới. Ngươi đặc biệt sao là bắt cóc thượng ẩn a? Tony Sở Tạc không nói hai lời, quay đầu đi liền. Leo hai người mắt tiễn hắn rời đi, không chút nào ngăn cản. Đợi bóng lưng của hắn sau khi biến mất, Sim quay đầu, khó hiểu hỏi, nếu đều đem hắn trói tới rồi, thẳng thắn trực tiếp bức cầm, tại sao còn muốn cố sức cứu người này? Thả thả dây dài câu cá lớn. Leo mỉm cười, tìm một tòa đảo, với hắn mà nói, dễ dàng. Then chốt ở chỗ cải tạo kỹ thuật, phóng nhãn mạ vẹo vũ trụ, sơ tạc đều là số một số hai thiên tài siêu cấp, nếu như có thể đưa hắn thu phục, về sau có thể tiết kiệm rất nhiều võ thuật. Thật phiền phức, ta thói quen dùng quả đấm tới giải quyết vấn đề. Xịp giá giá quả đấm. Rất đơn giản, dưới một người khách nhân, có thể dùng quả đấm chiêu đãi. Leo nhìn về phía xa xa phòng ở đang cùng sở tắc lúc nói chuyện, hắn cũng đã nhận thấy được, có người len lén lẹn vào tiền đến. Chương 6, vợ lách hoài đảo thị tẩm. Vợ lách hoài đảo nạ tạ xạ rộ mạ nổ và phụ phục ở trong bụi cây rậm rạp, mượn nhìn ban đêm kính viễn vọng, quan sát đến đối diện bên trong nhà nhất cử nhất động. CN trưởng muốn mời chào ý dòng man, vì vậy phái nàng đi làm nằm vùng, thu thập Tony sở tắc tin tức. Vợ lách hoài đảo đi qua biệt tờ, thuận lợi thành vị phụ tá của hắn, tất cả theo kế hoạch tiến hành. Đột nhiên, mấy ngày trước, Tony sở tắc không hề có điểm báo trước mà mất tích, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch. Vì nhiệm vụ, nàng chỉ có thể tự thân xuất mã tìm kiếm. Căn cứ bảo tiêu hạ thì miêu tả, nàng tra ra đêm đó cùng sở tặc cùng rời đi nữ tử hành tung, lại tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm được đối phương nơi ở, sở tặc cùng hai gã tên bắt cóc thân ảnh, cũng đập vào mi mắt. Nguyên bản, nàng dự định lập tức vào. Có thể làm người ta không tưởng được là, hai gã bọn cướp cùng Tony sở tặc nói chuyện với nhau một hồi, bầu không khí thoạt nhìn khá vì muốn tốt cho hiếu, sau đó trực tiếp thả hắn ly khai. Vợ lách phải đảo vẻ mặt một bức. Tâm tình lúc này, thật giống như một đường mang manh, quá quan chẳng tướng, gian nan giết đến thâm khu, đột nhiên phát hiện cái này tờ mở là nhà mình có môn. Vậy cha đâu? Nàng có câu mụ bán nhóm không biết có nên nói hay không? Có cái gì có thể ra sức, nữ sĩ? Đang ở nàng tiến thoái lưỡng nan chi tế, bên hai đột nhiên chuyển đến một câu bình hòa ngôn ngữ. Vợ lách phải đào lông tóc dựng đứng. Người nào? Cư nhiên có thể vô thanh vô tức tiếp cận, mà chính mình không hề phát hiện. Nhiều năm huấn luyện, để cho nàng bản có thể làm ra phản ứng. Bàn chân dùng sức, cả người như thư báo vậy nhảy lên một cái, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Đồng thời, người ở giữa không trung, đọc ở súng lục bên hông liền nhanh như tia chớp rút ra. Dầm 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 liên tiếp nổ súng, khói thuốc súng tràn ngập, bút bắn thẳng về phía Thanh Nguyên. Dầm dầm dầm, dây đặc đạn bắn vào Leo trên người, vỏ đạn rớt xuống đất. Bản thân của hắn lại không bị thương chút nào, da ngay cả điểm trắng đều chưa từng xuất hiện. Thấy như vậy một màn, vợ lách phải là con ngươi có rút nhanh. Nàng đã nhận ra, người nọ là tên kia nam giặc cướp, nhưng đối phương khí lực dĩ nhiên đau thương bất nhập, vượt xa khỏi tưởng tượng. Người rốt cuộc là người nào? Vợ lách phải là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lời này hẳn là từ chủ nhân tới hỏi, đại danh đỉnh đỉnh vợ lách phải đạo. Leo đủ cười nghiền ngẫm. Nạ tạ xạ rồ mạ nổ bạ. Vốn là liên xô đặc công, trải qua cải tạo gen, thật to chỉ hoan giả yếu tốc độ, cũng tăng cường hệ thống miễn dịch cùng năng lực kháng đòn. Hơn nữa nhiều năm huấn luyện, thân thủ sắc bén, tàn nhẫn vô tình, như chí mạng điện độc, vợ lách vài đảo xương hảo, bởi vậy mà đến. Bất quá, cùng quả phụ biệt hiệu tương phản, nạ tạ xạ tình lịch sử không gì sánh được phong phú. Ngoại thờ số đi ở, màu đỏ vệ binh, cảm biến America, hạ cậy, ý dòng man, siêu can đảm hiệp, Alexander lực tư. Cùng năng từng có một cước nam nhân, cũng đủ hợp thành tăng mạnh đứng hàng. Vợ lách vài đảo rũ phát khiếp sợ, hắn làm sao thân phận biết mình? Tình huống quá quỷ dị, nàng tâm niệm như điện, một bản lệnh xuống đạn khói, mượn bụi mù hiểm hộ, quả đoán lui lại. Tony sở tạc đã ly khai, nàng không có lý do lại tiếp tục quần đấu nữa. Đáng tiếc, tiến đến dễ dàng, muốn đi rất khó. Mới vừa trốn vào rừng cây, một tầng băng xương dọc theo mặt đất nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền đuổi theo nàng, đem tay chân đông lại, rời không động được. Hắn lại vẫn có thể tạo băng. Vợ lách phải được cảm thụ bao vây lấy tứ chi băng cứng, không khỏi kinh hãi. Đây không phải là phở dần năng lực thiên phú sao? Xíp lần đầu chứng kiến, cũng bị lại càng hoảng sợ. Dùng băng không phải phở dần độc quyền. Leo nhún nhún vai, rời đi Asgard trước, hắn đặc biệt đi một chuyến view đống nhiên hình đạn, lợi dụng nhiệt độ thấp tiêu hao cả lộ gì, lại giải tỏa rồi ba cái sở kỹ năng băng xương đường băng phách cung thần cùng với hàn băng địa ngục. Bây giờ luận cống băng năng lực, hắn đã vượt qua Frozen rồi. Xin cũng không truy hỏi nữa. Từ hôn mê tỉnh lại, đại vương tử trên người chỗ dị thường liền tiếp xuất hiện. Hiện tại nàng thấy có lạ hay không? Ngươi là mù tản. Vợ lách phải được chăm chú nhìn Leo, ngưng tiếng nói. A, ngươi cũng biết mù tản. Leo lông mi vi thiêu. Nghĩ lại, cái này kỳ thực rất bình thường. Ở trong vũ trụ này, mà có hết thể nhân vật tề tụ một đường, Adventure, Hitman, Spider-Man, phẽn tả tiền phá vừa. CN lịch sử đã lâu, cùng Hitman đã từng quen biết, cũng không bị kỳ. Trên thực tế, khi còn bé, nạ tạ xạ liền từng gặp phải họ vợ dịn, người sau còn dạy qua nàng một ít kỹ xảo cận chiến. Đáng tiếc, đã đoán sai. Leo lắc đầu. Đừng cầm người phàm cùng điện hạ đánh đồng. Vị này chính là Odinson, nghệ thuật đại sư, view đống nhiên hình đạn chinh phục giả, Asgard người thừa kế thứ nhất. Xịp ngang cái đầu, thao thao bất tuyệt. Được rồi. Leo phất tay cắt đứt. Hắn cũng không biết chính mình từ lúc nào có nhiều như vậy xưng hảo, nói thêm gì đi nữa, ước đoán cùng mẫu có liều mạng. Vợ lách phải đập thì nghe được ánh mắt đờ đẫn, không nói khác, Odin bắt nguồn ở Bắc Âu thần thoại, nàng tự nhiên rõ ràng người này lại là con trai của vua của chúng thần. Vợ lách phải nó không thể tin được, nhưng đối phương năng lực quả thực vượt qua lẽ thường. Mù tản tốt xấu là địa cầu người, hắn khẽ ngược, lập tức thần thoại xuống lại, vọt thẳng hướng vũ trụ. Thế giới này xem mở rộng có phải hay không lớn hơn một chút. Nàng cảm thấy hoặc là bọn người kia điên rồi, hoặc là chính là mình điên rồi. Leo không biết mở lách ngoài đảo ván thầm, vung tay lên, đem nàng mang vào. Xịp lập tức đôi mắt đẹp một tả, phản phất đang nhìn ra suốt thông thường. Người đó là cái gì nhãn thần? Leo chừng nói. điện hạ, chẳng lẽ muốn để cho nàng thị tẩm? Xịp do dự dự, sau đó lên dưới quan sát Black Eye Đào một hồi, chân mày to cao lại, người này quả thực dáng dấp không tệ, thân thủ cũng có chút sắc bén, mà dù sao là một người phạm tục, căn bản không xứng với ngươi, mời điện hạ nghĩ lại. Black Eye Đào toàn thân run, một phần là đông, càng nhiều là bị tức. Người này quá lời nói ác độc rồi. Tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tư sắc, ở trong miệng nàng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Nạ Tạ Xạ đã đem Xịp xếp vào căm hận địch nhân trong danh sách, hơn nữa chỗ cao đầu bảng. Yên tâm, ta đối với nàng không có hứng thú. Leo không chút do dự. Được rồi, lời mở đầu thu hồi, đầu bảng hẳn là lưu cho tên hôn đàn này. Leo nhưng thật ra phát ra từ phế phủ. Hắn cũng không muốn làm hiệp sĩ tiếp âm, trở thành phụ buồn người liên minh trong một thành viên. Cho nên ta tóm nàng, là muốn tìm hắn thủ trưởng. Leo thuận miệng giải thích. Hiện tại, ạ vẹn trở chưa thành lập, Black Hải đảo là vì CN hiệu lực. CN là tổ chức đặc công, sở hữu đại lượng sụp màn loại tình báo, Leo nghị thấu qua nó, tìm được hút. Hút lực lớn vô cùng, đối với kiến tạo tiên cung, là cái rất mạnh trợ lực. Đây coi như là trong chốc lát nổi dậy. Thì ra là thế, ta đây liền mang. Xịp lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bạch 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 chạy tới, nâng lên Black Hải đảo đi liền. Black Hải đảo gấp đến độ đổ mồ hôi đứa ra, nhanh lên giải thích, ta là Tony sở tạc trợ lý, bởi vì hắn mất tích chỉ có truy tới nơi này, chưa từng nghe qua cái gì CN. Vậy Nít Fuji nhất định rất thương tâm. Leo khỏe môi mỉm cười. Black Hải đảo quá sợ hãi. Không chỉ có là nàng, ngay cả thân phận cục trưởng nhất thanh nhị sở, xem ra, hắn đối với CN điều tra phi thường triệt để. Cái này khiến, nàng chỉ có thể buông tha nhận thua. Chương 7, càng ba càng mạnh trở lại gian nhà, Leo cho Black Hải đảo tuyết tan. Sau đó Xịp đưa nàng quòng. Phụ tá kia còn đến từ thiên cung, một khi bị quòng lại, cả thiên thần đều không tránh thoát, Leo rất tiến tâm. Đơn giản rửa mặt một cái, hắn trở về phòng ngủ, nằm trong chăn, trong đầu suy tư về sau đó phải tiến hành kế hoạch. Việc cấp bách là giải quyết Tony sở tạc chúng độc vấn đề. Hiện nay có lưỡng chủng phương pháp. Một loại là trực tiếp lấy ra trong cơ thể hắn mảnh đạn, cứ như vậy, liền không cần hai chiếc thuyền song song phản ứng lô, độc tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bất quá, giải phẫu này phiêu lưu cực đại. Vị kia chứ danh trái tim khoa Ngô bác sĩ, hiện tại tại phía xa Hoa Hạ, một chốc liên lạc không được. Còn giữ lại chính là cùng nguyên lấy cùng loại chế tạo một loại toàn bộ nguyên tố mới để thay thế bà nguyên tố này từ hồ sở tạc nhiều năm trước phát hiện tư liệu của nó hiện tại tồn tại CN trong hắn sở dĩ giữ lại Black Hải đảo mục đích chủ yếu chính là đem phần tài liệu kia thu vào tay còn như một tình báo chỉ là thiệt thể hát gì đang ở hắn trầm tư chi tế cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra một đạo nhân ảnh lặng lẽ lưu vào Leo hơi biến sắc mặt vô ý thức chuẩn bị công kích ở băng trụ gần rời khỏi tay sát na lại cứng rắn sinh dừng lại bởi vì hắn đã phát hiện đối phương không là người khác chính là Sim có việc. Leo nghi hoặc. Xịp không trả lời, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, ngay sau đó như du ngư chui vào chăn. Leo đầu góc trống rỗng. Xịp cư nhiên chủ động yêu thương nhung nhớ. Phát triển này, thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chuyện gì xảy ra? Leo rũ phát buồn bực. Hắn có thể cảm thụ được, trong lòng Xịp nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hiển nhiên phi thường bối rối. Ngài là Asgard vương tử, tương lai muốn đã định trước thống trị cựu giới, người bình thường căn bản không xứng với. Nếu như điện hạ thực sự nhịn không được, ta có thể giúp một tay. Xịp mặt cười đỏ bừng, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến thấp như văn nột. Leo ngẩn ra, chợt dở khóc dở cười. Rất rõ ràng, nha đầu kia hiểu lầm, cho là hắn bắt bờ Black Hải đảo là xuất phát từ phương diện kia nhu cầu. Hiện tại, có hai cái lựa chọn đặt trước mặt. Một, giải thích hiểu lầm, sau đó hai người ai về nhà nấy, xấu hổ xong việc. Hai, đâm lao phải theo lao, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không đúng, là rèn sắt khi còn nóng, đem gạo nấu thành cơm. Ân, thật là một lựa chọn khó khăn a. Leo luôn luôn quang minh lỗi lạc, không chút do dự. Lựa chọn người sau. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Leo lộ ra một tia cười tà. Như lại hôi lang chứng kiến tiểu bạch thỏ, tốn hơi thở lời lao chảo. Đối với, là ta tự nguyện. Xịp nhăn nhó khoảng khắc, cắn răng, thẳng thắn không đếm xỉa đến. Hai người một trận đại chiến, rất nhanh mây tan mưa cạnh. Chương 8, uy hiếp CN Black Hải đảo một đêm chưa ngủ. Hai tên kia động tĩnh quá lớn, thật mỏng tường căn bản đỡ không được, tà âm, không ngừng chui lọt vào lốt hai. Lúc đầu, nàng còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Theo kim đồng hồ chuyển rời, tình huống dần dần trở nên không thích hợp đứng lên. Bởi vì thời gian quá dài. Từ bầu trời tối đen đến hừng đông, chiến đấu vẫn duy trì liên tục không ngừng. Không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Thanh âm ngược lại càng ngày càng cao kháng, trầm đồng du dương, ngay cả trong rừng cây chim đều đã bị kinh động. Vợ Black Hải đảo rất vương. Tên kia là quái vật sao? Sức chiến đấu quả thực mạnh nổ. Nàng tốt xấu là đua xe nhiều năm lão tài xế, năm qua rất nhiều nam hành khách, mỗi người đều là siêu phàm nhân loại. Nhưng cùng Leo một đôi so với, lập tức gặp sư phụ, bị đánh rơi xuống trần gian. Vợ Black Hải đọc cửu quan thân, ma âm rót vào thai, tự động nhớ lại ra vậy không có thể miêu tả tình hình chiến đấu, khe nước chảy tràn, thân người từng bước cấm lên. Hết lần này tới lần khác, nàng hai tay bị quấn ở. Dù cho toàn thân ngứa thật tốt giống như có nghìn vạn lần con kiến đang bò, cũng không cách nào di động. Black Hải đảo nội tâm cơ hồ là hỏng mất. VDF. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện thừa nhận cực hình, cũng không muốn tao loại này tội. Ở nơi này dạng đau nhức cũng vui sướng dằn mặt chung, thiên rốt cục sáng. Một đêm chinh phạt. Xịp được xưng tiên cung đệ nhất nữ quân nhân, ở Leo trước mặt, như trước bị giết được đánh tơi bời, quân lính tăng dã. Lúc này, nàng ngủ thật say, hiển nhiên là có chút ăn không tiêu. Mà Leo làm vương người, trên mặt không có chút nào mệt mỏi, ngược lại rũ phát tinh lực dồi dào. buổi sáng tốt lành. Leo cùng Black Eyed Owl chào hỏi, thần thanh khí sảng. Black Eyed Owl treo một đôi mắt gấu mèo, biểu tình tràn ngập ám nghiệm. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Leo đã sớm tiên sang Bách Khổng. Sắc mặt của ngươi rất kém cỏi, có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? Leo vừa ăn cướp vừa la làng. Còn không phải là bởi vì người nào đó một mực tại sắt vách chế tạo tạc âm. Black Eyed Owl tức giận chừng nói. Nói vậy, ta rõ ràng là ở chế tạo địa chấn. Black Eyed Owl, người này ra mặt là dày bao nhiêu? Cư nhiên không phải vẫn lấy làm xấu hổ, phản vẫn lấy làm quan vinh. Leo cởi ra con tay, sau đó ngồi ở ghế trên, bắt đầu ăn điểm tâm. Black Eyed Owl lấy được tự do lần nữa, lại không có bất kỳ hành động. Thứ nhất, tinh thần không đông đảo. Còn nữa, Leo triển lộ ra thực lực mang tính áp đảo, chính mình thực sự không tin rằng có thể từ hắn thủ hạ đào tẩu. Ngươi đến tuột cùng muốn đem ta quan tới khi nào? Black Eyed Owl nghiến. Các loại Nid Fuji đến rồi, ngươi liền có thể rời đi. Leo cũng không ngẩng đầu lên. Vì năm vùng, ta đã sớm cùng Sì En chặt đứt liên hệ, cục trưởng căn bản không cảm kích. Black Eyed Owl trầm giọng nói. Thật không? Ta nghĩ đến ngươi đã len lén phát qua tin tức. Leo liếc nàng liếc mắt. Black Eyed Owl chợt cứng đờ. Đang bị bắt lỗ trước, nàng quả thực đi qua đặc thù trang bị, cho Sì En gửi khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Không nghĩ tới, như vậy bí ẩn mờ ám, đều bị hắn xem thấu. Ước đoán, Leo là cố ý làm như không thấy, mục đích đúng là muốn hấp dẫn Sì En người, tới tự chui đầu vào lưới. Nàng đột nhiên có chút hối hận. Đáng tiếc, hiện tại tỉnh nộ quá muộn. Rất nhanh, một chiếc hắc sắc Việt dã xa gào thét lái tới, dừng ở cửa. Cửa xe mở ra, một người mặc áo da độc mắt to hán đi tới, chính là Sì En cục trưởng, Nid Fuji. Nid Fuji bước đi tiến đến, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Black Eyed Owl, thần sắc hơi cảm giác kinh dị, hỏi, không có sao chứ? Black Eyed Owl lắc đầu, khóe môi hiện lên cổ. Bộ hạ của ta nhận được ngươi chiêu đãi. Nid Fuji nhìn về phía thong dong ăn cơm Leo, độc nhãn hàn quang bờ lại ý. Người này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, dĩ nhiên có thể bắt đỉnh tiêm thích khách Black Eyed Owl, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Ta luôn luôn hào khách. Leo bình tĩnh nói. Black Eyed Owl không nói. Đây coi là cái gì hào khách? Nếu như bắt cóc vơ vét tài sản cũng coi như mời, vậy toàn thế giới nhiệt tình nhất người chính là bọn cướp rồi. Khí trời rất lạnh, có thể cho phía ngoài đặc công tiến đến uống ly cà phê. Leo nâng chén lên tử. Ta không rõ lời này là có ý gì. Nid Fuji mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng lại lấy làm kinh hãi. Bởi vì ở trước khi lên đường, hắn đặc biệt phái ra rất nhiều đặc công. Bây giờ bọn họ đã nằm vùng ở căn nhà này bên ngoài, đoàn đoàn bao vây. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể nhanh như tia chớp xông vào, đem địch nhân chế phục. Như vậy bí ẩn động tác, hắn là như thế nào nhận ra được? Leo thấy hắn thể thốt phủ nhận, cũng không ngoài ý, tâm niệm vừa động, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Màu trắng mặt băng, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra, vượn hướng ngoài phòng khuyết tán ra. Lạnh quá. Từ đâu tới băng? Có người bị đông lại. Tình huống có biến. Cháy mau. A. Hốt hoảng tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, lại rất nhanh dẹp loạn. Nid Fuji cùng Black Eyed Owl đều biến sắc, vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy, phương viên trong vòng mấy dặm, toàn bộ bị băng tuyết bao trùm, như trời đông giá rét phủ xuống. Mà nguyên bản mai phục tại ngoài phòng đặc công, không kịp chạy trốn, mỗi một người đều đông thành khắp băng. Toàn quân bị diệt. Nid Fuji thần tình hoảng hốt. Tay cũng không đánh một cái, liền đem Sì En tỉ mỉ huấn luyện bộ đội đặc trùng, một lưới bắt hết. Cái này là bực nào thực lực khủng bố. Black Eyed Owl cũng có chút khiếp sợ. Băng tuyết quy mô, khổng lồ như vậy. Hiển nhiên, đối phương cùng nàng lúc giao thủ, căn bản không dùng toàn lực. Sớm nhắc nhở qua ngươi. Leo mím môi cà phê, thần sắc bình tĩnh. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nid Fuji chết nhìn chòng chọc hắn, gàn từng chữ. Hào bộ sở tạc lưu lại nghiên cứu tư liệu, cùng với có quan hệ một tình báo. Leo đi thẳng vào vấn đề. Nid Fuji hơi sửng sở. Không nghĩ tới, hắn biết đưa ra yêu cầu như vậy. Ngươi muốn tìm hụt. Black Eyed Owl chân mày tỏ cao lại. Leo nhìn nàng một cái. Hụt là đạn hạt nhân cấp phần tử nguy hiểm, vô cùng không an định, ngươi tìm hắn là chịu chết. Black Eyed Owl giọng nói ngưng trọng nói. Vậy cũng chưa chắc. Leo không hề bận tâm. Lực lượng để thăng tới LV5, đã không kém hơn sổ, coi như cùng hụt cứng đối cứng đã đấu, hắn đều có nắm chắc thắng lợi. Black Eyed Owl nhìn một mảnh kia băng tuyết thế giới, cũng không nói chuyện. Nếu như ta không đồng ý đâu. Nid Fuji trầm giọng nói. Vậy trong này sẽ nhiều hơn nữa ra hai ngôi tượng đá rồi. Leo lạnh lùng đáp lại. CN từ không chấp nhận uy hiếp. Nid Fuji thái độ cũng vô cùng cường ngạnh. Nhưng từ quan sát kỹ, là có thể phát hiện, hắn đốt ngón tay cầm được trắng bệnh. Đó là bởi vì không có đụng tới ta. Leo thản nhiên nói. Thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách, lệnh người tê cả da đầu. Nid Fuji sắc mặt tái xanh. Hắn biết, đối phương thật có thực lực và này quyết tâm. Được rồi, vài thứ kia có thể cho ngươi. Trầm mặc một lúc lâu, Nid Fuji tựa hồ rốt cục nhận rõ hiện thực, gật đầu. Leo quan sát hắn một hồi, nụ cười nghiền ngẫm, sau đó chậm rãi đứng dậy. Động thủ. Đúng lúc này, Nid Fuji đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, một con đạc gạ trở xé rách không khí, nhanh như thiểm điện, thẳng tắp phóng tới. Mục tiêu, thẳng đến Leo đầu. Chương 9, viên đạn ta đều tóm được đặc chế đạc gạ trở bắn nhanh mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào Leo. Không cần phải nói, xuất thủ chính là hạ cậy. Lúc này, hắn đang mai phục tại xa xa, bắt lại Leo thả lỏng cảnh giác trong nháy mắt, một lần hành động đoạt giải nhất. Nid Fuji phân chân nắm tay. Đây chính là hắn an bài đòn sát thủ lợi hại. Tên giải đột phá không gian, tấn như lôi đỉnh, mà Leo tựa hồ không kịp chuẩn bị, ngơ ngác ngây tại chỗ. Mắt thấy hắn gần bỏ mạng chi tế, bay vút tên giải đột nhiên đỉnh trệ xuống tới, bởi vì trên cán mũi tên thêm một con tay. Leo tay. làm sao có thể? Nifuji trợn tròn con mắt. Người này dĩ nhiên đổ tay nắm lấy rồi tiễn. Kỳ thực không phải bắt, dùng trích chuẩn xác hơn. Leo sớm đã đột phá vài lần vận tốc âm thanh, mượn dùng hỏa vân tà thần lợi kịch, viên đạn đều tóm được ở trước mặt hắn, con này tiễn cùng bất động không có khác nhau chút nào. Bá. Leo cổ tay vung, tên dài trong nháy mắt phóng mà quay về, lấy nhanh hơn lúc tới cân nhắc tốc độ gấp 10 lần, bay về phía Hạ Cậy. Một đòn tất sát thất bại, Hạ Cậy cũng là không khỏi kinh hãi, lập tức bước ra vội vàng thối lui, nghĩ tại vị trí cho hấp thụ ánh sáng trước, nhanh lên rời đi. Đáng tiếc, còn chưa kịp động tác, Leo ném ra tiễn, đã tới gần trước mắt. Không xong. Hạ Cậy sắc mặt đột nhiên bạch, không đường có thể trốn, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc chi tế, chỉ có thể miễn cưỡng cách ra yếu hại. Phốc suy. Đạc ạ trở trực tiếp sọ xuyên qua, tiên huyết văng khắp nơi. Trên tên ẩn chứa vĩ đại động năng, thậm chí đem cả người hắn mang bay ngược dựng lên, trung điệp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Một tích co. Cợt lìn. Vợ lách vải đảo mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Nàng tự nhiên nhận ra là ai độc thủ. Mặc dù không có tận mắt thấy Hạ Cậy hạ tràng, nhưng từ Leo vậy kinh thế hai tục xuất thủ đến xem, hắn khẳng định giữ nhiều lành ít. Nifuji sắc mặt ảm đạm nhanh hơn chảy ra nước. Hắn xa xa đánh giá thấp Leo thực lực, khổ tâm nổi lên sát chiêu, biến thành một hồi chê cười. Cái này, hắn triệt để vô kế khả thi. Việc bất quá tam, nếu có lần sau nữa, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Leo lạnh lùng nói. Vợ lách vải nó không lời nào có thể diễn tả được. CN đặc công toàn diện, Hạ Cậy trọng thương gần chết, như vậy đều coi là thủ hạ lưu tình. Vậy một ngày nghiêm túc, tước đoan toàn bộ CN, đều muốn hủy diệt. Nàng biết, Leo thật sự có năng lực làm được. Nifuji rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, trầm mặc khoảng khắc, chán nản cầm điện thoại lên, sai người đem tương ứng tư liệu mang tới. Mục tiêu đạt thành, Leo cũng không có hứng thú đổi tận giết tuyệt, giống như người không có sao ngồi xuống, tiếp tục đại khoái đoá gì. Đều tại các ngươi, đồ ăn đều lạnh. Leo vừa ăn một bên chỉ trích. Vợ lách vải đồng nghiệp Thái Dương trực ngày. Từ đông lại là công, đến Hạ Cậy xuất thủ, cuối cùng Leo sắc bén phản kích. Cả trận chiến đấu, nửa phút không đến, liền dứt khoát kết thúc, là triệt triệt để nháy mắt giết. Cơm nước nguội, rõ ràng là ngươi năng lực mình tạo thành, theo chúng ta có cây quan hệ. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Leo đội vàng điền đầy bụng, không rảnh cùng lương tâm giao lưu. Mỗi lần thực lực đề thăng, đều phải tiêu hao đại lượng cả lộ gì. Đây coi như là hệ thống khuyết điểm duy nhất. Lượng cơm ăn của hắn càng ngày càng tăng, tràn đầy một bàn đồ ăn toàn bộ liếc vào bụng trong, cũng vẹn vẹn điền chữ bát phân ăn no. Như vậy lượng cơm ăn, lại thấy bờ lách vài đảo mục trường cầu đốc. Có hứng thú hay không gia nhập vào CN? Nifuji vẫn trầm mặc không nói, thẳng đến Leo cùng ăn có một kết thúc, chỉ có đột nhiên mở miệng, hơn nữa ngữ xuất kinh nhân. Leo nhíu nhíu mi, muốn mời chào ta. Chính mình đánh ngã hắn nhiều như vậy thủ hạ, còn làm cho CN ngoại lệ nhường đường. Như vậy vô cùng nhục nhã, Nifuji không muốn như thế nào trả thù, phản định kéo hắn nhập bọn. Như vậy tâm cơ khí độ, không hổ là CN kim cầm. Nifuji nghiêm túc một chút đầu. Leo thực lực kinh khủng, làm cho hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Hắn bất kế hoạch mời chào một nhóm siêu năng lực giả, hợp thành đoàn đội, tựa như X-Men như vậy. Nếu có Leo gia nhập vào, lập tức như hổ thêm cánh, thế lực tăng vọt. Không có hứng thú. Leo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ở Asgard trước mặt, Adventure không đáng kể chút nào. Có nhu cầu, hắn hoàn toàn có thể chính mình kéo một tổ chức, mời chào nhân thủ, hà tất chịu người chế trụ. Chúng ta sở hữu phong phú tài nguyên, mạng lưới tình báo khắp toàn cầu, không ngại suy nghĩ thêm một chút. Nifuji nhưng có chút chưa từ bỏ ý định. Để cho ta làm lão đại, ta liền gia nhập vào. Leo thẳng thắn. Nifuji nhất thời không nói. Thành lập Adventure là vì ứng đối nghiêm trọng nguy cơ, chủ yếu hơn mục tiêu là muốn bành trướng thế lực, tăng lợi của mình quyền. Nếu như giao ra quyền lãnh đạo, vậy còn có ý nghĩa gì? Trọng tâm câu chuyện lúc đó đình chỉ, cũng không lâu lắm, Hưu Đặc Công liền dẫn tư liệu tới rồi. Vật tới tay, Leo rất nhanh thả người. Nifuji mang theo những bị đông cứng đó thành băng côn đặc công, cùng với trọng thương hôn mê Hạ Cậy, nhanh chóng rút lui khỏi. Trận này đột nhiên tranh đấu, lấy Leo toàn thắng cao trung. CN Hao binh tổ tướng, hết lần này tới lần khác vẫn không thể nói cái gì, bởi vì từ đầu tới đuôi, đều là bọn hắn chủ động đưa đi lên cửa. Cục trưởng trong lòng khổ. Leo xuất ra tư liệu, căn cứ nguyên lấy tin tức, không tiêu tốn nhiều đại công phu, liền thành lập nguyên tố mới mô hình. Giải quyết xong nguyên tố sau, hắn lại đưa ánh mắt về phía trong tay một tình báo. Bố lỗ tư bằng nở chịu tia gệ mạ phóng xạ, trở thành hôm sau, liền chuyên tâm muốn khôi phục bình thường. Vì thế, hắn len lén tiềm hồi mê quốc, sưu tập nguyên thủy thực nghiệm đi lại. Bất quá, hành tung của hắn không cẩn thận cho hấp thụ ánh sáng, rốt tướng quân phái ra rất nhiều quân đội, triển khai sấm sét đuổi bắt. Vì đối kháng hụt, hắn trả lại cho một gã bộ hạ rót vào cũ kỹ siêu cấp binh sĩ huyết thanh, người sau ở dưới cơ duyên xảo hợp, lại thu hút rồi một tinh chế vật. Hai người hỗn hợp, cùng bạo quái vật tạ bộ mi nội sần, liền ra đời. Hốt cùng nó triển khai đại chiến, song phương đều là chuyên nghiệp nhất phá bỏ và rời đi nơi khác cao thủ, toàn bộ đường cái cơ hồ bị lê vì đất bằng phẳng, mới rốt cục phân ra thắng bại. Ạ bộ mi nội sần bị chế phục, hốt cũng gặp không nhỏ thương tích, ở quân đội đuổi bắt dưới, lại bắt đầu trốn chết. Từ đó, lại không người phát hiện tung tích của hắn. Bất quá, CN tình báo tiên tiến, đi qua vệ tinh, quan sát được một loạt không giống tầm thường sự cố. Tỷ như, bên trong thị khu một dãy nhà phát sinh bạo tạc, lại không có bất kỳ có thể dẫn hỏa chất nổ, không có tạo thành hỏa hoạn, cũng không có tổ chức biểu thị đối với lần này sự kiện phụ trách. Nông trường đại lượng súc vật bị chém giết, địa phương báo cáo nói là lưu lạc lang chúng sở trí. Thành trấn phát sinh động đất, không vỏ quả đất vận động, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, máy đo khi đều biểu hiện bình thường. Những thứ này đều không phải là thường quy sự kiện, các loại dấu hiệu cho thấy, hết thảy tai họa toàn bộ sự tình xảy ra có nguyên nhân. CN phán đoán, chắc là hụt tạo thành đây hết thảy. Căn cứ tình báo biểu hiện, hắn lần gần đây nhất lui tới, địa điểm ở Los Angeles. Leo biết tin tức, bắt đầu đi trước. Chương 10, hụt đổi cánh. Leo ngồi máy bay, đến Los Angeles. Đây là Tony sở tạc máy bay tư nhân. Làm Leo đi tìm hắn lúc, sở tạc nhưng đang khổ cực tìm kiếm giải quyết kim loại trúng độc phương pháp, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Rơi vào đường cùng, Tony sở tạc lại bắt đầu lần nữa nhặt đi qua thanh sắc quyển mã sinh hoạt. Ngầm, hắn thì đem công ty chuyển rời đến vẹn tờ danh nghĩa, còn cố ý làm cho bạn thân rộ đẹp mang đi mình cương thiết trăng giáp, lấy để đường rút lui. Leo thấy thế, nhưng án binh bất động. Chỉ có chiếu vào địa ngục quang mang chỉ có nổi bật nhất. Thẳng đến Tony sở tạc chân chính rơi vào tuyệt vọng sau, chính mình lại xuất thủ cứu rút, như vậy mới có thể làm cho hắn chân chính nỗi nhớ nhà. Đến Los Angeles, dựa theo tình báo chỉ thị, mọi người bay đến gần nhất một cái một khả năng qua lại địa phương. Mảnh này nông trường vừa mới xảy ra nhất kiện kinh người thảm án, phương viên hơn 10 dặm động vật toàn bộ lọt vào tàn sát, không một may mắn tránh khỏi, ngươi nhất định phải đến nơi này đi không? Phi công nhìn về phía Leo, đầy ngập nghi hoặc. Không sai. Leo xác nhận. Chính phủ đã đem vùng này phong tỏa, chúng ta nhất định phải đến xa xa chạm đất. Nói, phi công liền chuẩn bị quay đầu. Không cần, đứng ở bầu trời là được. Leo giơ tay lên ngăn lại. Vậy làm sao xuống phía dưới? Phi công rũ phát nghi hoặc. Leo mở cửa khoang ra, trực tiếp nhảy xuống. Hắn mang dù để nhảy rồi không? Phi công trừng mắt cậu ngây người. Dường như, không có. Một gã khác phi công kinh ngạc thì thảo. Leo là cố ý vi chi. Asgard người được xưng thiên thần, nhưng không có phi hành thiên phú. Dù có thể xông lên vũ trụ, cũng là dựa vào thần sấm chi truy tương trợ, làm meo meo truy bị hủy sau, hắn lập tức lưu lạc thành sản nhà lưu anh hùng. Leo sở dĩ lựa chọn nhảy phi cơ, chính là muốn thông qua hoạt động này, giải tỏa năng lực phi hành. Tiếng gió rít đảo, hắn cấp tốc rơi. Lúc này, trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Trên cao rơi tiêu hao 100 cạ lộ gì, phù không năng lực 1. Trên cao rơi tiêu hao 200 cạ lộ gì, phù không năng lực 2. Quả nhiên, như hắn sở liệu, hạ lạc lúc, khí lực trở nên càng ngày càng nhẹ doanh. Đáng tiếc, rơi tự do, trên cơ bản không tiêu hao thể lực. Mấy ngàn mét cao độ chớp mắt là tới, mà cạ lộ gì trị số, vẹn vẹn đứng ở hơn 200, khoảng cách năng lực giải tỏa, còn có chênh lệch không nhỏ. Mà lúc này, mặt đất đã đổ vào. Phanh. Một cái hang lớn hình người, bụi mù tràn ngập. Rất nhanh, Leo liền từ trong động bò ra ngoài, vỗ vô bụi, toàn thân không phát hiện chút tổn hao nào. Điểm ấy trùng kích, với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Xem ra, còn muốn tìm cơ hội nhảy mấy lần. Leo xoay vặn cổ. Nếu như phi công nghe được câu này, khẳng định sạm mặt lại. Người coi đây là nhảy cầu đâu? Leo ngắm nhìn bốn phía. Đây là hoàn toàn trống trải nông trường, chu vi nhìn không thấy bán cá nhân ảnh, ước đoán đã sơ tán rồi. Trên mặt đất, khắp nơi tán lạc động vật tàn thi, ngưu, dê, heo, mã. Mỗi người đều mở ngực bể bụng, tử trạng thế thảm. Cảnh tượng như vậy, thoạt nhìn quả thực rất giống là hụt phát cuồng sau đó làm. Hụt một ngày mất lý trí, công kích hình thức liền vô cùng đơn giản, hoặc là luân khởi nắm tay đập, hoặc là trực tiếp đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Mà Leo kiểm tra rồi vài cái thi thể, nhạy cảm phát hiện vết thương chỉnh tề, chắc là nào đó duệ khí hoặc lợi trảo tạo thành, cùng một hình tượng không hợp. Trong này, sợ rằng có mờ ám. Đang ở hắn trầm tư lúc, một cái to lớn bóng người màu xanh lục đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiếng gió rít gào, như đạn pháo hạ xuống, xem ra muốn đem hắn thải thành nhũ chan. Leo tự nhiên đã nhận ra, tan ảnh nóng lên, cả người trong nháy mắt biến mất. Phanh, mặt đất nghiền nát, đen nhánh khe hở, không ngừng lan tràn ra. Theo bụi mù tán đi, người tập kích diện mục cũng hiện lộ ra. Đối phương hẹn cao 2 mét, thân hình khôi ngô, da hiện lên lục. Chợt nhìn đi, cùng hụt giống nhau như lúc. Bất quá, Leo xác định đối phương cũng không phải là hụt, bởi vì đây là một nữ nhân. SS hụt. Leo nhíu nhíu mi. SS hụt, vốn tên là Jennifer Sở Sản Walter, vốn là một gã hình sự luật sư, bởi vì tiếp nhận án kiện thiết kế hắc bang đội, hắc bang vì ngăn cản nàng trên đỉnh biển hộ, mở ra thương bắn chết nàng. Sau khi trọng thương, Jennifer nhu cầu cấp bách chuyển máu, nhưng bởi vì y viện kho máu không đủ, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu hắn biểu ca bố lỗ tư bằng nở dòng máu, từ nay về sau giờ NA sản sinh đột biến, trở thành SHE1. Không nghĩ tới, nàng biết xuất hiện ở đây sao? Người biết ta? Xem ra lại là chính phủ phải tới. SHE1 nghiến răng nghiến lợi. Ở nơi nào? Leo không có giải thích, hỏi ngược lại. Hắn đã sớm mất tích, coi như biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. SHE1 lạnh lùng nói. Cho nên, khu vực thành thị bạo tạc, trấn nhỏ địa chấn, đều là ngươi làm. Leo thần sắc quái dị. Hai anh, nếu không có các ngươi phái ra quân đội, trăm phương ngàn kế muốn bắt lấy ta, ta như thế nào lại khắp nơi chạy trốn? SHE1 toán hận nói. Đến tận đây, Leo rốt cuộc minh bạch được. Những rối loạn đó, tất cả đều là SHE1 trốn tránh đuổi bắt lúc sinh ra, từ vừa mới bắt đầu, CN liền nghĩ sai rồi. Leo dở khóc dở cười, xem tới chuyến này là chạy không? Đi tìm chết. SHE1 thấy hắn rơi vào trầm mặc, cho rằng quân đội lại đang bộ thử hành động gì, không nói hai lời, gầm thét xuống lại, tiên hạ thủ vi cường. Ta không phải người của chính phủ. Leo đơn giản tách ra công kích của nàng, lông mi hơi nhíu. Hoa ngôn xảo ngữ, ta sẽ không mắc lừa nữa. SHE1 phẫn nộ giống to hơn. Trước, bởi dễ tin chính phủ, nàng liền ăn xong nhiều lần thua thiệt, có một hồi thiếu chút nữa bỏ mạng. Cho nên, SHE1 căn bản không nghe, quyền giao ít, công kích dũng phát của bạo. Thấy thế, Leo cũng lời giải thích nữa, cánh tay tìm tòi, quả đấm của nàng đã bị ung dung cắt lại. Làm sao có thể? SHE1 khuôn mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Chính mình đem hết toàn lực một quyền, ngay cả xe tải đều có thể ung dung đánh bể, gầy yếu này tên, dĩ nhiên cũng làm như vậy tiếp nhận. Từ thu được hụt lực tới nay, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Leo lơ đỉnh, SHS hụt năng lực đến từ hụt, đẳng cấp so với bản tôn thấp hơn rất nhiều. Vì vậy, nàng nhưng vẫn duy trì người bình thường hình thể. Sau khi biến thân, thay đổi lớn nhất chỉ là da nhan sắc. Leo chế trụ cổ tay của nàng, cánh tay bung, đưa nàng nghiêm khắc kẹt dưới. Phanh, mặt đất nát ấy, SHS hụt bị đập được tráng váng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều nhanh thành mảnh nhỏ, trong lúc nhất thời, căn bản không động dậy nổi. Leo vô tay, rốt cục làm cho người này an phận xuống tới. Giết ta đi, ta tình nguyện chết, cũng không muốn bị cầm đi làm nghiên cứu. SHS hụt trong mắt lộ ra suy cầu ý, ngươi liền xác định như vậy. Leo cười nói, đương nhiên, ta không rõ, có ngươi tên lợi hại như vậy, chính phủ tại sao còn muốn bắt hụt? SHS hụt cắn môi nói, ta nói, ta không có quan hệ gì với chính phủ. Leo thản nhiên nói, vậy ngươi tại sao muốn giết nhiều như vậy động vật, chẳng lẽ không đúng vì dẫn ta tới? SHS hụt nháy mắt, nàng phát hiện, Leo quả thực cùng trước đụng phải quân đội không quá giống nhau. Các loại, nơi đây không phải ngươi làm. Leo mở ra, đương nhiên, ta lại không điên, tại sao phải làm loại sự tình này? SHS hụt đương nhiên. Leo trầm mặc, hắn rốt cục nhớ lại, SHS hụt cùng hụt bất đồng, biến thân sau đó, nhưng vẫn duy trì lý trí. Đã như vậy những động vật này là ai giết chết? Đúng lúc này, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên từ dưới nền đất lao tới. Bê phạ lù mạng tiểu thuyết bê phạ lù. Con hoan nên quảng đại bạn đọc quang lâm xem, chất lượng tốt đẹp mắt còn tiếp tiểu thuyết đều ở bê phạ lù mạng tiểu thuyết. Chương 11, cú lét không sai a. Đang ở Leo suy tư cục diện trước mắt lúc, hét thảm một tiếng, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy, SHS hụt dường như bị hạt tử chập một cái vậy, chợt nhảy lên một cái, phía sau xé mở lưỡng đạo lỗ hổng lớn, huyết dịch màu xanh thẫm tấu ra. Nguyên bản nằm mặt đất, đột nhiên nứt ra, một cái màu đen quái vật từ phía dưới bò ra ngoài. Nó có bốn cánh tay, móng vuốt sắc bén, trên mặt không có mắt, nhìn qua, cùng dị hình không sai biệt lắm. Đây là cái gì quái vật? SHS hụt mồ hôi chảy ròng. Sau khi biến thân, da của nàng không thể phá bở, dù cho đạn pháo bắn chúng, cũng sẽ không lưu lại vết thương. Có thể con quái vật này, dĩ nhiên đơn giản cào nát chính mình. Hảo chạy đờ. Leo mắt sáng lên. Người biết. SHS hụt kinh ngạc trông lại. Leo đương nhiên nhận thức. Thả nổ thủ hạ có hai đại quân đoàn, một cái kỳ tháp thủy người, khoa học kỹ thuật năng lực cao siêu, thủ lĩnh thì họ tờ, thuần phục thả nổ. Một cái khác, chính là Hảo chạy đờ. Hảo chạy đờ, danh như ý nghĩa, là chiến đấu tiên phòng, thiên tính hung mãnh, không sợ chết. Ở ạ bẹn chờ ba chung, thả nổ thủ hạ xuất linh chạy đờ đại quân, đánh hỏa cản đạ. Băng vào chiến thuật biển người. Suýt chút nữa đem ạ vẹn trở cùng ạ cản đã đại quân tươi sống để chết. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, nó làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Làm tiên phong, không hề nghi ngờ, chắc là thả nổ phải nó tới. Nguyên tưởng rằng, lô kỳ chết đi, ngoại tinh nhân cũng sẽ không lại vào xâm địa cầu, chí ít kế hoạch cũng muốn hoán lại mấy năm. Hiện tại xem ra, thả nổ đối với ỉn phỉ tỷ sở tôn nở thực sự là tình thế bắt buộc, một trận đại chiến, ước đoán không thể tránh được. Giống. Ảo trai đờ gào thét một tiếng, hóa thành bóng đen, chợt hướng SHS hụt nào tới. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy người khởi xướng phải là nó. SHS hụt vội vàng lùi lại, có thể bước chân bước quá lớn, khiên động sau lưng vết thương, nhất thời mặt cười trắng bệnh, thân hình đình trệ. Lúc này, Leo xuất thủ. Hắn một bản níu lại SHS hụt, đưa nàng bỏ xa, đồng thời tâm niệm vừa động, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, chặn một cái băng thật dày tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn đường ở ông. Mắt thấy gần đánh lên chi tế, ảo trai đơ đột nhiên biến sắc, da càng ngày càng cạn, cuối cùng hư không tiêu thất tìm không thấy. Gì? Leo lông mi dương lên. Nó lại có thể ẩn thân. Năng lực này, trong phim ảnh cũng không xuất hiện qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, người này so với phổ thông trẻ đỡ to lớn hơn, trên người còn xăm quỷ dị hoa văn, ước đoán cùng thì họ thở giống nhau, là trẻ đỡ thủ lĩnh. Cẩn thận a. SHS hụt ở một bên lo lắng nhắc nhở. Ảo trẻ đỡ ẩn hình, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nàng lại có thể ngửi được quái vật kia mùi, vẫn còn ở phụ cận. Thử. Vừa dứt lời, Leo trên y phục liền xé mở một đạo nứt ra. Đây phản phất là tấn công kèn lệnh. Kế tiếp, ẩn hình trẻ đỡ điên cuồng công kích, từng đạo nứt ra không ngừng nở rộ, trong mắt, Leo mặc áo đã bị xé thành thất linh bát lạc. Thấy thế, SHS hụt không gì sánh được lo lắng. Đồng thời trong lòng buồn bực, người này rõ ràng tốc độ nhanh như vậy, vì sao không né đâu? Rất nhanh, nàng cũng biết nguyên nhân. Leo đứng bất động, trên mặt đất không có một giọt máu. Ẩn hình trai đỡ công kích tuy là mấy liệt, y phục xé nát, Leo bản thân lại không bị thương chút nào, trên người nhiều lắm lưu lại vết chảy mờ mờ, nhưng đảo mắt liền khép lại tiêu thất. SHS hụt tá khẩu không trả lời được. Cái này là bực nào biến thái lực phòng ngự cùng tự lành lực? Chính mình thừa kế một năng lực, đều xa kém xa. Người này thật là nhân loại sao? Cú lét không sai. Leo cười cười. Mà hậu chiêu trưởng tìm đòi, nếu lại len lén tới gần ảo trái đờ, tùy ý vặn một cái. Giang giác. Một cái cánh tay bị sinh sôi kéo đứt, tiên huyết cuồn cuộn, mà ẩn hình ảo trái đờ, cũng bị vội và hiện ra nguyên hình. Lúc này, nó chỉ còn lại có ba cánh tay, gai xương nổi bật, dáng dấp không gì sánh được thê thảm. Giống. Ảo trái đờ phẫn nộ gào thét, trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng phát run thành tuyến, đưa nó hoảng sợ suy yếu lộ rõ. Địch nhân đứng bất động, công kích mình nửa ngày, lại một chút hiệu quả cũng không có. Cũng khó trách nó tâm sinh sợ hãi. Leo không tính lại kéo dài, khí thế bừng bừng phấn chấn. Ảo trai đỡ lại tựa như cảm thụ được sát ý của hắn, người run một cái, sau đó huy vũ lợi trảo, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, lại điên cuồng đảo. Nó muốn chạy trốn. SHS một con mắt chiếu sáng. Leo thuấn di đến cái đậu cầu, sau đó đầu gối phát lực, bàn chân trùng điệp dẫm xuống. Đông. Bề mặt quả đất rung động, lớn khe hở, cùng giống như mạng nhện cực nhanh khuyết tán ra, nham thạch vỡ nát, đem phía dưới trẻ đỡ cũng hiện lộ ra. Chỉ thấy, toàn thân nó xoay thành một đoàn, bị tươi sống chen ý a mà chết. SRE đột đi tới, vẻ mặt ngây ngô. Một cước này tạo thành phá hư, hầu như tương đương với một hồi loại nhỏ địa chấn. Dù cho chính mình đem hết toàn lực, cũng không gì hơn cái này. Đối phương lại ung dung thoải mái, hiển nhiên, hắn căn bản không vận dụng toàn lực. Nàng thậm chí đều có điểm đồng tình quái vật kia rồi. Leo lơ đệm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Hắn mơ hồ nhận thấy được, có không ít người đang hướng bên này tới rồi. Quả nhiên, bụi bặm tràn ngập, trên đường chân trời lái tới từng chiếc một xe thiết giáp, chở rất nhiều công nhân, súng bắp bay, đạn lên nòng, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Dẫn đầu là một gã tóc bạc hoa dâm lão đầu, tinh thần quắc thước. Rốt. SRS vừa thấy được hắn, sắc mặt chợt biến. Leo nhíu nhíu mi. Hắn chính là chứ danh xét đánh tướng quân, chọn đời tận sức với bắt hụt, lại bởi vì các loại nguyên nhân nhiều lần thất thủ, cuối cùng còn liên lụy con gái của mình. Hiện tại trận thế này, hiển nhiên là hướng về phía SRS mà đến. Jennifer Sarsan, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Rốt tướng quân kêu gọi nói. Hắn đã sớm điều tra rõ ràng thân phận SRS bằng nợ biểu muội, trong lúc vô ý thừa kế một năng lực. Trọng yếu hơn chính là, nàng lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nếu như có thể bắt lại nàng, mở rộng ra tương tự huyết thanh, vậy là hắn có thể thu được một nhóm phục tòng mệnh lệnh một quân đoàn, không đâu định nổi. Từ chính độ nào đó nói, nàng thậm chí so với một còn trọng yếu hơn. Đây cũng là vì sao hắn đối kỳ theo đuổi không bỏ nguyên nhân. Mơ tưởng, SRS cắn chặt răng, vận sức chờ phát động. Nàng sự khôi phục sức khỏe không giống leo vậy biến thái, nhưng cũng cực kỳ kinh người, trong khoảng thời gian này, vết thương đã không sai biệt lắm khỏi rồi. Vậy cũng phải ta không khách khí. Rốt tướng quân vung tay lên. Mấy đài quái dị xe thiết giáp ra khỏi hàng, chúng nó trần xe đặt to lớn cái đồng. Đây là âm ba pháo, có thể phóng xuất cao tần sóng siêu âm, chuyên môn vì đối phó hụt mã nghiên cứu. Tướng quân, nơi đó còn có một thường dân. Trên xe binh sĩ phát hiện leo, báo cáo. Đừng để ý tới hắn, trực tiếp công kích. Rốt tướng quân không lưu tình chút nào. Nếu như có thể bắt được SRE hụt, chính là bình dân, hy sinh hết quá hoa toán. Quân lệnh hạ đạt, bọn lính chỉ có thể nã pháo. Thấu. Chói hai âm ba nổ bể ra tới, thậm chí ngưng tụ thành thực chất, cây cỏ bay tán loạn, ngay cả tảng đá đều bị dao động thành bụi phấn. SRE hụt bịt lấy lỗ tai, thống khổ rít gào. Siêu tần âm ba vô cùng bất nhập, như nghìn vạn lần cây kim ở trong người tán loạn, kịch liệt đau đớn, không phải ngừng đánh tới. Mặc dù sở hữu khu đều không đỡ được. Rốt tướng quân lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem ra, lúc này đây sắp thành công đắc thủ. Ánh mắt đảo qua, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, đối diện tên kia bình dân thẳng tắp đứng thẳng. Chói thai trùng kích âm ba, với hắn mà nói, như gió xuân quất vào mặt, tựa hồ một điểm ảnh hưởng cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 12, bồi bàn tên kia là ai? Rốt lộ ra vẻ mặt. Âm ba pháo làm cho SRE không còn sức đánh trả chút nào. Hắn dĩ nhiên có thể ung dung chống được. Kế tiếp, càng làm cho người ta khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy, hắn hít vào một hơi, nhẹ nhàng vừa phun. Vù vù, một mãnh liệt cơn lốc vô căn cứ dựng lên, cắt bay đá chạy, cây cối gãy đoạn, toàn bộ bộ đội đều bị cuốn vào trong đó. Thượng đế, vì sao đột nhiên gặp phải? Gió cuốn, âm ba pháo bị thổi đi. Chạy mau a. Hoảng loạn nổi lên bốn phía. Cơn lốc chỗ đi qua, xe thiết giáp ném đi, binh sĩ bị thổi tới không trung, như một đôi không nhìn thấy bàn tay to, quét ngang mặt đất tất cả. Đợi phong thanh dần dần dẹp loạn, nông trường cảnh hoang tàn khắp nơi. Binh sĩ cùng động vật tàn thi hôn tại một cái, chật vật không chịu nổi. Càng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi là, rốt tướng quân cũng lọt vào làn đến, từ trên cao rơi, cũng cực kỳ xui xẻo rơi xuống mặt đất trong khe. Các loại binh sĩ đem hắn kéo ra ngoài, rốt tướng quân đã tứ chi gãy đoạn, vết thương trên người máu chảy như chú, hấp hối. Quan quân đội vàng đem hắn mang lên trên xe, thẳng đến y viện. Còn như SRE hụt, hiện tại còn có người nào tâm tư bất kể nàng. Một hồi tình thế bắt buộc bắt hành động, lại thảm đạm xong việc. Mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên, sớm đã xa chạy cao bay. Leo ở đất rừng trong xuyên toa, đột nhiên bước chân dừng lại, thản nhiên nói, đi ra. Thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Leo như núi bất động. Một lát sau, SRE từ phía sau cây chậm rãi đi ra. Đi theo ta nha. Leo đặt câu hỏi. Sau khi rời khỏi chiến trường, nàng liền vẫn xa xa suýt sau lưng tự mình. Ta sợ rốt tướng quân. SRE có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tên kia về sau thời gian rất lâu cũng không thể tìm phiền toái. Leo cười. Vừa rồi vậy nhớ cụ phong thổ tức, đại bộ phận liền là hướng về phía rốt đi. Trải qua này một kích, hắn không chết cũng tàn phế. SRE một khuôn mặt vui vẻ, nhìn Leo, trong mắt sùng bái gần như sắp đầy tràn ra tới, nói thẳng, ta muốn cùng ngươi. Leo cường đại như vậy, không chút nào đem quân đội để vào mắt, nếu như có thể cùng ở bên cạnh hắn, chính mình hẳn là rốt cuộc không cần lo lắng bị bắt ta. Ta dựa vào cái gì muốn thu lưu ngươi? Leo ôm cánh tay nói. Siêu anh hùng không phải đều hẳn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, chứ bạo giúp kẻ yếu sao? SRE một nháy mắt. Ai nói ta là siêu anh hùng? Leo bĩu bĩu môi. Vậy là ngươi? SRE một buồn bực. Ta là siêu cấp lớn anh hùng. Leo không khách khí chút nào cho trên mặt mình thiết vàng. Đột nhiên có chút hối hận. SRS một thẹn thùng. Lần đầu chứng kiến đem thổi cơ bom thổi mìn như thế tươi mát thoát tục. Khuyên ngươi khiêm tốn. Thực lực ngươi thông thường, lực lượng ngược lại không tệ, miễn cưỡng có thể làm lao động. Leo bước cảm. Được rồi, chỉ cần có thể đả kích phạm tội là được. SRS một thân là luật sư, tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp. Không phải, là bồi bàn. Đột nhiên có loại hướng ruột tự chui đầu vào lưới xung động. Ta ít. Ngồi bàn là cái gì quỷ? Nô tỳ làm không được a. Hai người thỏa đàm hiệp nghị, leo gọi điện thoại gọi tới máy bay. Phi công chứng kiến SHE hụt, đều sợ đến lạnh run. SHE hụt biểu tình có chút tạm đạm. Loại chuyển biến này là vĩnh cửu, không giống hụt, nàng không có biện pháp trở về hình dáng ban đầu. Bất quá rất nhanh, mọi người liền không để ý tới sợ SHE hụt rồi. Bởi vì máy bay lên tới trên cao sau, leo lại không mang theo dù để nhảy, tiếp tục nhảy xuống. Lên máy bay, nhảy xuống. Lên máy bay, nhảy xuống. Tuần hoàn đền đáp lại. Mọi người rơi vào hóa đá. Tự sát cũng không mang chơi như vậy nhi. Đến cùng ai mới là quái vật? So với hắn, SHE hụt đột nhiên có vẻ không gì sánh được khả ái. Leo không thèm để ý chút nào, tiếp tục tìm đường chết, thẳng đến thanh âm nhắc nhở chuyển đến, mới rốt cục dừng tay. Mở ra giả thuyết bảng. Ký chủ, Leo. Thân phận, Asgard người. Tinh thần, Level 2. Lực lượng, Level 5. Tốc độ, Level 5. Thể chất, Level 6. Kỹ năng, cụ phong thổ tức chế băng băng xương đường băng phách ngân cung hàn băng địa ngục âm tốc di động siêu âm tốc di động siêu phàm lực lượng cuồng bạo thần lực siêu phàm thể chất siêu phàm sự chịu đựng rất nhanh tự lành kim thương không ngã năng lực phi hành. Trong khoảng thời gian này, lại giải tỏa rất nhiều kỹ năng. Đẳng cấp nhưng bảo trì không thay đổi, nhưng các hạng thuộc tính giá trị đều tăng không ít, để thăng gần trong gang tấc. Thay đổi lớn nhất, không hề nghi ngờ, là mới vừa lấy được năng lực phi hành. Năng lực giải tỏa sau, leo rốt cục không hề che máy, mọi người đồng thời bay trở về New York. Mới vừa đến bầu trời thành phố, to lớn tiếng cảnh báo liền không ngừng quanh quẩn ra, ùn tắc giao thông, dòng người rối loạn. Mà đầu nguồn chính là sở tạc công nghiệp hội chợ. Leo thấy thế, ra lệnh cho bọn họ bay đến khu công nghiệp. Lúc này, hội chợ đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hố bom, mọi người thét lên tứ tán chạy trối chết. Sau lưng bọn họ, rất nhiều sắt thép binh sĩ võ trang đầy đủ, đạn pháo phóng ra, không chút lưu tình triển khai công kích. Dẫn đầu một cái, trên vai cài đặt ra đặc lâm súng máy, chính là bố mẹ chi. Leo mắt sáng lên, mở cửa khoang ra, điên cuồng xông ra. Lại tới. Phi công đau đầu. Không phải. SHE hụt lắc đầu. Chỉ thấy, leo bay vút ra, cao độ không có giảm xuống, phản mà không ngừng kéo lên, hướng phía bố mẹ chi phóng đi. Người này lại vẫn có thể bay. Đông đông đông. Lúc này, bố mẹ chi cũng phát hiện vị này khách không mời mà đến, lập tức tập trung, đến không hết đạn dược đổ xuống mà ra. Leo trên dưới tung bay, linh hoạt dị thường. Tuyệt đại đa số viên đạn đều rơi xuống chỗ trống. Dù cho bắn trúng khí lực, cũng như hạt bụi quất vào mặt, chút nào không ảnh hưởng. Leo nhanh chóng tới gần đến trước mặt, ngũ chỉ tìm tòi, một tay lấy cần hai chiếc thuyền song song phản ứng lô lấy ra tới. Vô mẹ chỉ tùy theo hành quân lặng lẽ. Rốt cục thoát khỏi đã không chế. Rhodes thật to thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Leo, mắt lộ ra cảm kích nói, mặc dù không biết ngươi là ai, cảm tạ. Phía dưới là chuyện gì xảy ra? Leo trực tiếp hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hẹp mở công nghiệp biểu diễn sắt thép binh sĩ. Đột nhiên, hệ thống mất đi sự khống chế. Hết thể người sắt bắt đầu đối với hội chợ không khác biệt công kích. Rhodes khổ sở nói. Leo biết, đây là hạm đội Lạt đang âm thầm khống chế. Bất quá, lúc phát động gian so với nguyên lấy muốn trước giờ một ít. Tony sợ tạt đâu? Leo ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện người sắt thân ảnh. Hắn không có tới, chắc là ở nhà chứ. Rhodes vui mừng nói. Leo lông mi hơi nhíu. Hạm đội Lạt đối với sợ tạt gia tộc hận thấu xương, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà từ về xuất hiện, Tony sợ tạt không có thể mở phát sinh mới phản ứng lô. Hẳn là không phải là đối thủ của Hải Glass. Hắn hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Leo dự định lên đường, những sắt thép đó binh sĩ lại nhao nhao xông tới, pháo khẩu nhắm ngay hắn. Bọn người kia giao cho ngươi. Leo mặt không đổi sắc, hướng SHE hụt với tay. Tại sao là ta? SHE hụt bất mãn trừng mắt. Bởi vì lão bản lười di chuyển. Leo nhún nhún vai. Ta lúc đó cũng có thể từ trên phi cơ nhảy xuống. SHE hụt mí mắt có quắp. Mở ra như vậy lão bản. Đột nhiên cảm thấy chính mình tiền đổ một vùng tăm tối. Chương 13, rất có SM tiềm lực chủ ông 13, không có nói dùng. Chương 13, rất có SM tiềm lực xa hoa trong căn hộ. Ivan vạn cổ ăn mặc sắt thép khôi giáp, hóa thân hải Glass, sát khí bốn phía. Trên sàn nhà, ngôi quý lấy chưa tỉnh hồn đệm tợ cùng thể chất hư nhược Tony Stark. Bọn họ cùng nhau tham gia hội trợ, kết quả trên đài binh sĩ đột nhiên không khống chế được, dẫn phát hỗn loạn lớn. Ngay sau đó, hải Glass từ trên trời giáng xuống, đơn giản bắt đi hai người, cũng một đường phi tới nơi này. Ngươi là làm sao sống được? Tony Stark sắc mặt tái xanh. Trước tập kích không có kết quả, hắn đem đánh bại, hiện tại hẳn là ở trong ngục nhặt xả phòng mới đúng. Có một ngu xuẩn lại hùng hồn lão bản đem ta kiếm đi ra. Hải Tợ Lạt vẻ mặt tươi cười. Rất tin Hammer. Tony sở tặc rất nhanh nghĩ đến đầu sỏ gây nên, thật đến nha dương dương. Hiện tại, sắt thép binh sĩ đang khắp nơi phá hư, sở tặc điện hợp bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phụ thân ngươi ở 40 năm qua đối với ta gia tộc làm sự tình, ta ở 40 phút bên trong liền đối với ngươi làm xong. Hải Tợ Lạt khắp khuôn mặt là nhanh ý ta biểu thị hoài nghi, ngươi thoạt nhìn không giống có thể kiên trì 40 phút dáng vẻ. Tony sở tặc miễn cưỡng chê bừa. Phanh. Hải Tợ Lạt bóp một cái ở cổ của hắn, cánh tay vùng Sở Tạc đã bị đập tầm ầm đến trên bàn, cái chén nghiền nát, toàn thân gân tê dại xương chua xót. Tony, Hẹp Tợ hét lên một tiếng, muốn lên trước đỡ hắn dậy, lại bị Hẹp Tợ Lạt trực tiếp chế trụ. Đây là người ta sự việc của nhau, không có quan hệ gì với nàng. Tony Sở Tạc đứng lên, gấp đến độ nổi gân xanh. Vậy dứt khoát giết chết nàng được rồi. Hẹp Tợ Lạt từ cánh tay bắn ra nòng súng, đứng vững đầu của nàng. Hẹp Tợ sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Dừng tay. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Tony Sở Tạc gấp gáp giống. Hẹp Tợ Lạt cười cười, móc ra một phần văn kiện, vứt xuống trong lòng đất. Tony sở tạc nhặt lên, ánh mắt cực nhanh xem lướt qua. Đây là một phần tài sản chuyển nhượng hiệp nghị, muốn đem mình danh hạ công ty, bất động sản, cổ phiếu, ô tô, sở có thân gia, toàn bộ chuyển nhượng cho đối phương. Một ngày có hiệu lực, hắn đem từ ước vạn phu ông, trong nháy mắt rơi xuống thành nghèo rất mồng tơi kẻ nghèo hàn. Ký nó. Hải Tợ Lạt Tà ác cười nói, chỉ cần thả Peter, ta có thể ký. Tony sở tạc đôi mắt xoay động, gật đầu. Vẫn còn ở đùa giỡn tiểu thông minh, ta đã sớm đi qua hẻm mở công nghiệp điều tra rõ ràng, người đã đem danh nghĩa đại bộ phận tài sản cũng chuyển cho bí thư của mình. Hải Tợ Lạt bình tĩnh nói. Tony sở tạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới bị hắn phơi bày. Câu nói kia là nói với ngươi. Hải Tợ Lạt đưa ánh mắt về phía trong tay Peter. Ta. Peter thất kinh, đã hoàn toàn bị sợ hãi. Ngươi có 10 giây đồng hồ suy nghĩ. Hải Tợ Lạt nhanh cười một tiếng, nòng súng bắt đầu hiện ra lang quang. Ký a, bội phục phổ. Tony sở tạc chỉ phải thúc giục. Vì bảo mệnh, chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Peter không có biện pháp, chiến nguy nguy ở hiệp nghị trên ký tên. Ngày hôm nay, ta rốt cục đoạt lại vốn nên thuộc về vạn cổ gia tộc tất cả. Ha ha ha. Hải Tợ Lạt giơ hiệp nghị, cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy đại thu được báo khoái ý, bây giờ có thể thả chúng ta đi a. Tony sở tạc sắc mặt khó coi nói. Đương nhiên không thể. Ta nói tất cả, còn bao gồm tính mạng của ngươi. Hải Tợ Lạt lắc đầu, lại đem nòng súng nhắm ngay sở tạc. Không phải. Điểm tợ môi đỏ thất sắc. Đáng tiếc, vô luận nàng làm sao dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì. Tony sở tạc không đường thối lui, chỉ phải nhắm mắt chờ chết. Cũng may, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Thật ngại quá, người này theo ta ước hẹn trước đây, ngươi tốt nhất xếp hàng. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên từ bên trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Leo Huyền Phù ở giữa không trung, dù bận vẫn ung dung nhìn đây hết thảy, khóe môi mỉm cười. Ngươi là ai? Hải Tợ Lạt thần sắc cảnh giác, lập tức cài nút mặt nạ. Bằng vào phù không điểm này, cũng có thể thấy được, đối phương cũng không phải nhân vật bình thường. Là ngươi? Tony sở tạc nhận ra Leo, nhãn tình sáng lên. Đề nghị của trước, phải suy tính như thế nào? Leo cười hỏi. Đồng ý. Chỉ phải giải quyết hắn, đừng nói một tòa đảo, 10 ngọn cũng không có vấn đề gì. Tony sở tặc bắt lại rơm rạ cứu mạng, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hành, vậy hắn cũng phải có bản lãnh kia mới được. Hải Tợ Lạt lạnh rên một tiếng, hạch tâm chuyển động, hai cái công nghệ cao điện giật roi từ cánh tay lộ ra. Ngay sau đó, hắn dùng sức vung, điện giật trường tiên xé rách không khí, nghiêm khắc đánh xuống. Khan, Leo vi vi một bên, roi điện gặp thoáng qua, trung điệp rơi xuống sàn nhà, xi măng nứt ra, cả tòa phòng ở cơ hồ bị một phân thành hai. A, Hải Tợ không khỏi che miệng thất thanh. Uy lực này thực sự quá kinh khủng. Tên kia thực sự gấp bội rồi vận tốc quay, đem năng lượng để thăng gấp mấy lần. Tony sở tạc con người vì ngưng. Mặc dù không nguyện thừa nhận, bộ này trang giáp tính năng, quả thực vượt qua chính mình phía trước tác phẩm. Trái tim của hắn lại nói lên. Tên kia không thành vấn đề a. Chỉ thấy, Hải Tợ Lạt điên cuồng cơ điện giật trường tiên, điện quang nổ tung. Mà Leo xuyên tới xuyên lui, dáng người như hồ điệp ở trong bụi hoa bay lượn, nhìn như mà không thông gió roi đánh, tổng lấy chỉ trong gang tấc thất bại. Hỗn đản. Hải Tợ Lạt cắn chặt răng. Người này hành động quá linh hoạt rồi. Không có biện pháp, hắn chỉ phải ra tăng phát ra, tốc độ bạo tăng. Sau đó lợi dụng đúng cơ hội, hai cái roi ra đồng thời co lại mánh liệt ra. Khan. Leo lại tựa như né tránh không kịp, bị trường tiên bắn trúng, chói bừa bạn. Cái này nhìn ngươi còn hướng chỗ trốn. Hải Tợ Lạt cảm thấy nắm chắc phần thắng. Roi ra đùa bỡn không sai, rất có tiềm chất. Leo vô tình cười cười. Cái gì? Hải Tợ Lạt kinh ngạc và phần. Roi trong thông có mấy trăm ngàn buôn điện cao thế lưu, một đánh xuống, đủ để cắt đoạn xe tăng. Có thể người này bị cuốn lên, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Quả thực bất khả tư nghị. Tony sở tạc cùng ánh mắt đờ đẫn. Coi như ăn mặc giáp sắt, mình cũng không dám ngạnh kháng đây đối với năng lượng roi. Lẽ nào ra tay của hắn so với sắt còn cứng rắn? Leo thở ơ điểm ấy điện lưu, lấy hắn hôm nay phòng ngự, nhiều lắm sản sinh một điểm tê tê cảm giác. Hắn thuận tay thoáng dây rùa, phách kim đoạn thạch năng lượng trường tiên liền cắt thành mấy khúc, rơi trên mặt đất. Hải Tợ Lạt kinh hãi gần chết, biết tuyệt không phải là đối thủ của quái vật này, nhanh lên khởi động phun ra khí, muốn trốn khỏi. Không có phi rất xa, đã bị Leo đơn giản đuổi theo, đấm ra một quyền. Phanh! Khôi giáp trong nháy mắt nát bấy, Hải Tợ Lạt bản thân cũng bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Tony sở tạc lăng lăng thất thần, một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, cảm kích nói, cảm tạ. Chỉ là tuân thủ ước định. Leo lơ đễnh. Ta nhất định sẽ tiễn ngươi một tòa đại hải đảo. Tony sở tạc trịnh trọng cam kết. Không sai. Có thể là có cái này, tựa hồ liền không cần ngươi. Leo khỏe môi nhất câu, sau đó móc ra từ trên người Hải Tợ Lạt tìm ra văn kiện. Chính là phần kia tài sản chuyển nhượng hiệp nghị. Tony sở tạc sắc mặt đột nhiên bạch. Không nghĩ tới còn có ngón này. Từ phương diện pháp luật nói, hắn hiện tại quả thực đã người không có đồng nào. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điểm tợ căm giận bất bình nói, ngươi chính là dùng như vậy thái độ đối đại ân nhân cứu mạng. Leo liếc nàng liếc mắt. Điểm tợ nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu không có Leo xuất thủ, hai người bọn họ đã sớm mất mạng, càng chưa nói tài sản. Leo thu hồi ánh mắt, có chút hăng hái mà phiên liếu phiên văn kiện, sau đó tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, đưa nó ném trả lại cho sở tạc. Cái này, đây là ý gì? Tony sở tạc cương tại chỗ. Không rõ hắn vì sao đem dễ như trở bàn tay hàng tỷ tài phú, lại chắp tay tương lượng. Ta đối với tiền không có hứng thú. Leo không gì sánh được trang bức nói. Đây là lời nói thật. Hắn ngay cả Asgard vương vị đều lấy xuống, huống chi số tiền này. Bây giờ, Leo đã sớm đưa ánh mắt về phía vũ trụ, địa cầu tài phú, với hắn mà nói, căn bản không quan trọng gì. Mã Vân đại lão lời kịch, quả nhiên lực sát thương vĩ đại. Điểm tự tại chỗ bội phục ngũ thể đầu địa, hắn không thể hô lớn 666. Cái này xong bước, phải cho Mã Vân. Tony Sở Tặc cũng vui lòng phục tùng, nghiêm túc nói, vậy thì có cái gì ta có thể rút? Đem đảo chuẩn bị xong, kế tiếp, ngươi sẽ rất vội vàng. Leo nhẹ nhàng cười, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tony Sở Tặc trịnh trọng cam kết. Leo không riêng cứu cánh mạng của mình, còn đem sở có thân gia đủ số xin trả. Phần này đại ân đại đức, hắn quyết định, nhất định phải báo đáp. Chương 14, tiểu đảo nghỉ phép Leo giết chết Hải Glass, hội trợ lên những sắt thép đó binh sĩ, thì bị SHE một từng cái đập nát, mà người khởi xướng hẻm mở công nghiệp, cũng lọt vào chính phủ bắt. Cuộc tao luận này, lúc đó thở bình thường lại. Sau đó, Leo đem nguyên tố mới giao cho Tony Sở Tặc, vàng vào nó, Sở Tặc thành công giải độc, vãn cứu tánh mạng của mình. Điều này cũng làm cho hắn đối với Leo Dũ phát cảm động đến rơi nước mắt. Cho nên, làm si ẻn đối với hắn phát sinh mời chào lúc, Tony Sở Tặc không chút do dự tự tuyệt. Thái Bình Dương, nào đó cái hải đảo trên. Tony Sở Tặc cùng Leo ăn mặc lạc củ, nằm trên bờ cát, nhàn nhã phơi nắng. Đã lâu không có như thế bưng lòng. Leo tham cái thật to với người. Tòa đảo này là cha ta mua lại, mỗi lần ngày nghỉ, chúng ta đều lại muốn tới nơi này nghỉ phép săn thú. Tony Sở Tặc mặt lộ vẻ hoài niệm bẻ. Mấy trăm ngàn cây số vuông đảo nhỏ, đơn thuần bị coi thành khu vực săn bắn. Tấm tắc, không hổ là hàng tỷ phú hảo, quả nhiên danh tác. Leo tấm tắc kêu kỳ lạ. Hiện tại, nó là của ngươi rồi. Tony Sở Tặc buông tay một cái nói. Leo cứu mạng của hắn, dựa theo ước định, hắn đem danh nghĩa lớn nhất hải đảo biếu tặng cho đối phương. Tòa đảo này tích khá lớn, nhưng là quá nguyên thủy. Leo khoát khoát tay ngón tay. Ta sẽ phái người tới kiến tạo vài cái định cư. Tony Sở Tặc đảm nhiệm nhiều việc, còn thiếu rất nhiều. Ta cần đem nơi đây chế tạo thành một tòa công nghệ cao phủ không đảo nhỏ. Leo miêu tả bản Inozalit. Hắn không tính tái hiện tiên cung. Asgard kiến trúc hùng vĩ khí phái, nhưng phương tiện quá mức là hậu, nhưng dừng lại ở thời trung cổ cổ bảo giai đoạn. Leo chuẩn bị nhân cơ hội này làm một lần toàn diện thăng cấp, chế tạo tiên cung 2. Không bản, không có khả năng. Lớn như vậy đảo nhỏ, nếu như muốn đem bên ngoài toàn diện cải tạo, ít nhất phải tốn hao vài chục năm, thậm chí trên trăm năm mới được. Tony Sở Tặc cảm thấy không thực tế. Đó là nói với người thường đến. Leo bình tĩnh như thường. Asgard nhân thọ mệnh dài, mỗi người đều có thể sống mấy ngàn tuổi ở trên. Nhưng là, cải tạo công tác cần đại lượng sức lao động, tòa đảo này hoang tàn vắng vẻ, khoảng cách đại lục lại xa, chúng ta ít khả năng tiến đến thật nhiều nhân số. Tony Sở Tặc lắc lắc đầu nói, lao động không nhất định không nên người, có loại công cụ so với người càng có hiệu suất. Leo cười cười, ngươi là nói, người máy. Tony Sở Tặc bật ra, rất nhanh phản ứng kịp. Leo gật đầu. Sở Tặc công nghiệp đã mở phát ra hai chiếc thuyền song song phản ứng hạt nhân lô, chế tạo một nhóm máy móc đại quân, cũng không chắc trở. Người máy quả thực hiệu suất cực cao, bất quá muốn cho khổng lồ như vậy đảo lên không, bằng vào người máy lại làm không được. Tony Sở Tặc trầm ngâm một hồi, vẫn cảm giác được độ khó quá lớn. Đó là bởi vì thiếu khuyết một loại tài liệu. Leo tự tin nói. Cái gì? Tony Sở Tặc khó hiểu. Vịt da nỉ ủng. Leo gọn gàng dứt khoát. Vịt da nỉ ủng là trong vũ trụ kiên cố nhất chất liệu một trong, độ cứng gần với adamantium. Nó phần tử đối lập nhau tĩnh, ít truyền nhiệt lượng cùng động năng, khiến nó lực phòng ngự kinh người, có thể trung hòa bất luận cái gì vật lý công kích. Dùng vịt da nỉ ủng tới chế tạo thiên cung, vậy nó tương biến thành trên thế giới nhất pháo đài kiên cố. Vịt giãn nhỉ ủn có thể hấp thu chấn động, nếu như dùng nó làm trụ cột tài liệu, chế tạo phản trọng lực trang bị, quả thực có thể hình thành cường đại tự trường, làm cho đảo nhỏ phù không. Tony Sở Tặc tâm niệm trực chuyển, con mắt càng ngày càng sáng, không khỏi vô an tán dương, sáng ý này thật là thiên tài tuyệt cùng, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Leo mỉm cười. Trong phim ảnh, ủn chồng chính là làm như vậy. Bất quá đáng tiếc, vịt giãn nhỉ ủn quá mức rất thưa thớt. Cha ta từng có may mắn đạt được một khối nhỏ, vậy là trên địa cầu tất cả dự trữ, toàn bộ dùng để chế tạo cả Pen America này mặt cái khiến rồi. Tony Sở Tặc tiếp nối thở dài. Trên địa cầu xa xa không chỉ về điểm này vịt dạ nị ủng. Leo nói thẳng. Đã từng, có vân thạch va chạm địa cầu, rơi vào phi châu, năm bộ lạc ở đằng kia thành lập quốc gia, đó chính là Họa Cạn Đạ. Họa Cạn Đạ có đại lượng vịt dạ nị ủng mạch khoáng, cũng là bởi vì tọa ủng như vậy hiếm hoi tài nguyên, Black bắn thẻ mới năng lực gáp ý dầm an, Black bùn đám người, trở thành địa cầu thủ phủ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Họa Cạn Đạ vì không cho thế nhân phát hiện, thành lập đặc thù bình chướng, đem chọn quốc gia ẩn nút, ngay cả vệ tinh đều không phát hiện được. Cho nên, muốn đi vào Wakanda, trước hết tìm được một cái dẫn đường loại. Vũ Lợi Tây Tư Cần đã từng lẻn vào Wakanda, đánh cắp một nhóm vịt dạng nhị ủng, không hề nghi ngờ, hắn là người thích hợp viên. Frank đang ở Leo suy nghĩ kế tiếp hành động mục tiêu lúc, ngoài khơi đột nhiên nghiền nát, một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Người đang nói đùa chứ? Tony Sở Tặc trong mắt đều nhanh vẽ đi ra. Thứ này lại có thể là một cái cá voi. Nó còn bay lên trời. Frank khổng lồ cá voi xẹt qua một đạo độ cùng, ở Sở Tặc tiếng kêu thảm thiết thê lương trùng, trực tiếp hạ xuống. Sau một lúc lâu, Sịp toàn thân toàn là nước, từ ngoài khơi chui ra ngoài. Di, điện hạ đi chỗ nào? Sịp có chút buồn bực. Bị ngươi đè chết. Lúc này, Leo thanh âm từ phía dưới truyền đến. Chỉ thấy, hắn nâng cao cánh tay phải, dễ dàng đem cá voi khởi động tới, sau đó thuận tay ném đi, cá voi liền bị ném qua một bên, mặt đất rung động. Tony Sở Tặc nhìn một màn này, mí mắt chực nhảy. Bọn người kia, mỗi người đều là biến thái quái vật. Không cần loạn đổ thất lạc. Leo khiển trách. Hắc hắc, cái này là con mồi của ta. Sịp thật ngại quá nhức đầu. Tony sợ tặc không nói ngưng đế nhà ai săn thú sẽ đi săn cá voi. SHS đâu? Chúng ta nói xong tiến hành săn thú thi đấu, nàng làm sao không ở nơi này nhỉ, có phải hay không nhận thua? Sip nhìn xung quanh. Giải quyết xong sợ tặc phiền phức, Leo mang theo SHS trở lại nơi ở, Sip có chút kinh ngạc. Hai người đều là trong truyền thuyết nữ hán tử, tác phong lưu hãn, vừa thấy mặt đã tích trong khăn lạp đánh nhau, chiến đấu dư ba, đem chọn ngôi nhà san thành bình địa. Leo giận dữ, đem các nàng mỗi người treo đánh cho một trận. Sip còn có chút không cam lòng. Kết quả đến buổi tối, Leo ở một cái chiến trường khác, vừa tàn nhận thu thập nàng, để cho nàng khóc giống cầu xin tha thứ, từ nay về sau không dám tái phạm. Ở Leo dưới sự uy hiếp, hai người không dám lại quyết tâm, bất quá, luận bàn lúc tỷ đấu thường phát sinh. Ai nói ta thua? Vừa dứt lời, Long cung liền truyền đến một giọng nói. Ngay sau đó, lại có một cái cá voi phá hải ra, trùng điệp hạ xuống. Lại tới. Tony sợ tặc nhìn Thái Sơn áp đỉnh cá voi, vẻ mặt sinh không thể yêu. Xong chưa? Phanh. Cá voi rơi vào trên bờ cát, Leo mang theo sợ tặc bay đến không trùng, tránh khỏi bị ép thành. Về chan đệ tin nhì. S.H.E. hụt lên mở, cùng Sịp mặt đối mặt giằng co. Xem, con mồi của ta lớn hơn ngươi. Sịp đáp ý vung lên đầu. Nói vậy, rõ ràng ta cá voi lớn hơn nữa. S.H.E. hụt hai tay chống nạnh. Ánh mắt ngươi có chuyện sao, rõ ràng như vậy kết quả cũng không nhìn ra được. Sịp mày liêu dựng thẳng. Ta làm sao có thể thất bại, đầu óc của ngươi mới đúng nước vào. S.H.E. hụt giận tím mặt. Hai người tranh phong đối lập nhau, không ai phục ai, trong không khí tia lửa văng gấp nơi. Chớ ồn ào. Leo quát một tiếng ngăn. Chính là, loại này thi đấu căn bản không có ý nghĩa. Tony sợ tặc tán thành gật đầu. Cao thấp căn bản không trọng yếu, mùi vị mới đúng then chốt. Vấn đề là ra ở chỗ này. Chương 15, Jin vợ gì thành vũ nữ. Ở trên đảo nhàn nhã độ mấy ngày nữa ngày nghỉ sau, Tony sợ tặc dựa theo chỉ thị, trở về chế tạo cơ khí đại quân người. Lò gắng mang theo xịn, đi tìm Uli Sekel. Cần làm một gã chợ đêm nhà buôn súng ống đạn dược, buôn bán các loại vũ khí, Tony sợ tặc từng cùng hắn đã từng quen biết, không có tốn bao nhiêu công phu, liền tra được tung tích của hắn. Một gian tiêu khiển câu lạc bộ. Âm nhạc sao động, ngọn đèn mở lại y, trên võ đài yên vụ tràn ngập. Từng bị mỹ nữ ăn mặc sặc sỡ áo tắm hai mảnh, làm người ta kích thích tố tăng gọn. Không biết liêm sỉ. Xìm xì một tiếng kinh miệt. Quả thực. Leo cường liệt khiển trách. Điện hạ, ngươi có thể đem con mắt rời lại nói sao? Xìm đảo cặp mắt trắng dã, thấy như thế đầu nhập, còn không thấy ngại nếu nói đến ai khác. Ta là đang quan sát địch tình. Leo nói khoác mà không biết ngượng. Địch nhân là nam nhân. Xìm sạm mặt lại. Vậy cũng chưa chắc. Leo mắt sáng lên. Trên võ đài, muôn hoa đua thắm khoe hồng, làm người khác chú ý nhất là một gã tóc hồng nữ tử. Nàng đô thị động nhân, động tác có chút cứng ngắc mới lạ, lại có một phen đặc biệt mùi vị. Leo liếc mắt nhận ra, nàng lại là đại danh đỉnh đỉnh Jin Gorji. Jin Gorji là ít men trong thành viên trọng yếu một trong, có cường đại tâm linh năng lực cảm ứng, không cần tứ chi tiếp xúc, là có thể chọn đọc hắn suy tư của người, ký ức. Vận dụng nhiệm lực, nàng còn có thể cách không thủ vật, trôi, thao túng vật thể hoặc người khác. Một khi bị phủ Ennis Foster phụ thân, năng lực của nàng liền biết ỉn phải tỷ phong đại, vượt qua xa tỏ rõ phệ sỗi, trực tiếp ở phần tử mặt, thao túng vật chất cùng năng lượng. Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây sao? Lẽ nào Uli Sekel vẫn cùng Eastman dính líu quan hệ? Leo ý niệm trong đầu trực chuyển, trầm ngâm chốc lát, với tay gọi lại phục vụ viên. Khách nhân, có gì cần? Phục vụ viên xinh cung kính hỏi. An bài một cái an tĩnh ghế lô, lại để cho nữ nhân kia đi theo ta. Leo chỉ vào trên đài Jin Gorji nói. Sĩ bất mãn trừng mắt. Trừng cái gì trừng, có phải hay không đêm nay còn muốn bị thu thập? Leo khỏe môi cầu dẫn ra. Sĩ cái cổ co rụt lại, lập tức trưởng kiếp lắc cùng chống bỏi giống nhau. Điện hạ quá kinh khủng, thể lực vô cùng vô tận, mỗi lần thị tẩm, nàng bị chơi đùa chết đi sống lại. Tuy là nàng cũng rất hưởng thụ loại thể nghiệm này, tốt quá hóa lốt, một lúc sau thì trở thành hành hạ. Xin lỗi, chúng ta là chính kinh câu lạc bộ, không cung cấp loại công việc này. Phục vụ viên lễ phép tự tuyệt. Thực sự, Leo mặt không đổi sắc, ném ra một tấm màu đen tạp phiến. Phục vụ viên con người hơi co lại. Đen thẻ ngắn gọn phong khoáng, phía sau có Hoa Kỳ ngân hàng cùng vận thông thẻ song trọng tiêu chí. Hắn ở câu lạc bộ công tác, gặp qua rất nhiều quen mặt. Liếc mắt liền nhận ra, đây là cao cấp nhất thẻ tín dụng, không có tiêu hao hạn mức cao nhất, hơn nữa đối với thân phận có cực kỳ yêu cầu, người thường có tiền đều không làm được. Tấm thẻ này là trước khi đi, Tony sợ tặc chủ động đưa, bên trong mang theo 50 triệu đô la. Có tiền mua tiền cũng được, Leo cũng không còn cự tuyệt. Không thành vấn đề, ta đây phải đi an bài cho ngài. Phục vụ viên nhận lấy đen thẻ, thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn. Hai anh, dối trá người phạm. Sịp chan đầy hèn mọn. Một cái là đủ rồi sao, có cần hay không nhiều hơn nữa gọi vài cái. Phục vụ viên phảng phất không nghe thấy, tiếp tục định nói. Chỉ cần nàng. Leo thản nhiên nói. Là. Phục vụ viên đáp một tiếng, cung kính lui xuống đi. Một lát sau. Câu lạc bộ quản lý tự mình đến đây, túi đầu không lưng, lính của bọn hắn đi tới một tòa nguy nga lộng lẫy xa hoa ghế lô. Bên kia, Jin Gorji ở trên đài mất tự nhiên dãy rủa, biểu tình vô cùng cứng ngắc. Loại chuyện như vậy, nàng là lần đầu tiên làm. Bốn phía đưa tới cái loại này trần trụi ánh mắt, để cho nàng toàn thân nổi da gà. Nhưng là, vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng chỉ có thể cắn răng chịu được. "Ngươi, qua đây." Đột nhiên, bụng vệ quản lý hướng nàng ngơi tay. "Có chuyện gì không, quản lý?" Jin Gorji mạnh mẽ bước lên một nụ cười. "Có khách chỉ tên muốn ngươi." Đối phương phi phú tức quý, địa vị cực đại, ngươi phải thật tốt hầu hạ. Quản lý ra lệnh. Jin Gorji mặt cười biến đổi. Người này đem mình làm người nào? Cư nhiên để cho nàng đi làm loại chuyện đó. Nàng tại chỗ muốn phát tác, nhưng nghĩ lại, rất nhanh lại thở bình thường lại. Vừa lúc mượn cơ hội này, thoát khỏi hiện nay lúng túng chẳng diện. Ngược lại lấy thực lực của nàng, người thường căn bản không phải đối thủ, thật đúng là có thể đối với nàng thế nào. Tốt. Jin vợ gì gật đầu, ngoan ngoãn đi theo quản lý phía sau. Xuyên qua phòng khách, hai người đến tòa kia xa hoa gian phòng. Quản lý phi thường tức thời, lập tức ly khai, trước khi đi còn đem cửa phòng khóa lại. Jin vợ gì mày liễu nhỏ bé dựng thẳng, nghĩ thầm các sự kiện giải quyết sau, phải thật tốt giao hấn hắn một trận. Jin vợ gì quan sát gian phòng, trang sức trắng lệ, xem ra quản lý nói không sai, khách nhân này quả thực rất có tiền. Ánh mắt chuyển rời đến đối diện, chứng kiến Leo cùng Xin, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Làm sao còn có một nữ nhân? Lẽ nào người này còn muốn tới nhóm ba người? Khách nhân, có cái gì có thể ra sức? Jin vợ gì nhưng lặng lẽ nói. Hời! Leo không chút do dự. Jin vợ gì ngây người. Điện hạ. Xin đẩy một cái bà bay, nhắc nhở hắn nói chính sự. Khái khái. Leo phục hồi tinh thần lại, xấu hổ ho khan vài cái, nghiêm mặt nói, ngươi tới đây nhi có mục đích gì? Ta không rõ, ta chính là câu lạc bộ công nhân A. Jin vợ gì sửng sốt. A, Eastman từ lúc nào đổi nghề khiêu vũ? Leo tự tiếu phi tiếu. Ngươi là ai? Jin vợ gì cả kinh. Thân phận của mình cư nhiên ra ánh sáng. Nàng tâm niệm vừa động, tinh thần năng lượng lặng lẽ lan tràn, muốn tra xem trí nhớ của bọn họ. Leo cảm thấy có một xa lạ lực lượng muốn xâm nhập não hải, lông mi video, dừng tay à, Jin vợ gì, ta không thích bị độc tâm. Jin vợ gì rất là khiếp sợ. Người này ngay cả năng lực của nàng đều biết. Ông. Jin vợ gì biết lại không may mắn tránh khỏi, niệm lực khởi động, cái bàn nhanh chóng bật lên, ở khống chế của nàng dưới, hướng Leo ném tới. Phanh. Xịt phản ứng nhanh chóng, quả đoán đứng ra che ở trước mặt, một quyền đem cái bàn nổ nát. Ngay sau đó, nàng thân hình bạo xung ra, như đại bàng dương cánh, nhanh như tia chớp đánh về phía Jin vợ gì. Jin vợ gì nhanh lên lui lại nửa bước, cánh tay vừa nhấc, điên cuồng đánh ra xịt, liền di chuyển ở giữa không trung. Chết tiệt. Xịt mặt cười biến đổi. Lúc này, nàng tiến thôi không thể, chu vi phảng phất có vô số không nhìn thấy dây thừng, đưa nàng trói chặt lại. Xịt liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát loại trói buộc này. Lực lượng thật là mạnh. Jin vợ gì xuất mồ hôi chán. Xịt lực lượng vừa xa khỏi tưởng tượng, thậm chí để cho nàng niệm lực đều có chút bâng lãng. Leo nhìn một màn này, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người rằng có không nghỉ. Xem ra, Jin vợ gì trong cơ thể phổ Ennis Foster còn không có thức tỉnh, lực lượng thông thường. Quan sát khoảng khắc, Leo không hề kéo dài, cước bộ một bước, hàn băng lan tràn. Cái gì? Jin vợ gì đại kim, né tránh không kịp, lập tức bị băng phong ở, xịp cũng bởi vậy khôi phục tự do. Chương 16, chó chạy cùng nước đá bảo Jin vợ gì bị băng phong ở xịp khôi phục hành động, có chút lòng còn sợ hãi, thật quỷ dị năng lực. Các ngươi là mù tạn. Lúc này, bên hai đột nhiên vang lên Jin vợ gì thanh âm. Điện hạ, có người ở ta trong đầu nói. Xịp bị lại càng hoảng sợ. Vậy là năng lực của nàng. Leo cũng không ngoài ý Jin vợ gì có thể đi qua tâm lý cảm ứng nói chuyện với nhau. Ngươi rất biết ta, lẽ nào ngươi là Ma Nệ Tổ thủ hạ? Jin vợ gì giọng nói mang theo vài phần sợ hãi. Nếu như rơi vào Ma Nệ Tổ trong tay, vậy giữ nhiều lành ít. Nữ nhân, chú ý lời nói của ngươi, biệt vũ nhục điện hạ. Xịp lớn tiếng trách mắng. Jin vợ gì không hiểu ra sao, không rõ nàng vì sao phản ứng lớn như vậy. Điện hạ, lẽ nào người này còn là một nước nào đó vương tử? Leo lại rơi vào trầm ngâm. Jin vợ gì rõ ràng hiểu lầm, càng để cho người để ý là Ma Nệ Tổ. Chẳng lẽ hắn biết xuất hiện ở đây sao? Đông. Đang ở hắn chuẩn bị cặn kẽ hỏi một phen thời điểm, đại môn đột nhiên nghiền nát, một cái tròn vo thân ảnh phi vào. Chính là câu lạc bộ quản lý. Lúc này, hắn mặt mũi bầm dập, trên người mang theo vết máu loang lổ, nhìn qua, hẳn là bị người nghiêm khắc đánh một trận. Ngay sau đó, một cái đại hán khôi ngô kinh sông. Hắn bộ lông thịnh vượng, trên người tản ra cuồng bạo khí tức, Leo liếc mắt nhận ra, người này chính là họ Vợ Dìn. Quả nhiên, Eastman không ngừng Jin Vợ Dìn một cái trình diện. Jin. Họ Vợ Dìn đảo qua gian nhà, khi thấy biến thành khắc băng Jin Vợ Dìn, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời, rít gào một tiếng, cả người điên cuồng xông mà đến. Xịp không hề sợ hãi. Trải qua nhiều năm huấn luyện, nàng kỹ thuật chiến đấu cao siêu, lệch người đi thì ung dung né tránh họ Vợ Dìn tấn công. Sau đó, nàng thon thả một cung, thon dài chân ngọc còn như roi sắt, nghiêm khắc ném ra. Phanh. Họ Vợ Dìn bị đập trúng, lấy nhanh hơn lúc tới tốc độ, bay ngực ra, trùng điệp đánh lên tủ rượu. Rượu văng khắp nơi, thủy tinh cặn bã toái đầy đất. Người này cùng bị ặt giống nhau. Xịp mặt nhăn mũi quỳnh. Chớ khinh thường, hắn có thể khó đối phó. Leo đưa ra cảnh cáo. Họ Vợ Dìn hữu khiến năng lực quả thực không lớn mà, mỗi lần cận chiến, trên cơ bản đều là bị ngược. Bất quá, bằng vào gần như thân bất tử, cùng với vô kiên bất tồi lợi trảo, hắn luôn có thể chống được cuối cùng, lại thành công giết ngược. Quả nhiên, họ Vợ Dìn rất nhanh lại lần nữa đứng lên. Thủy tinh phá vỡ mặt của hắn, vết thương lại cực nhanh khép lại, trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Điện hạ nói quả nhiên không sai. Xịp đôi mắt đẹp đông lại một cái. Đừng hy vọng ta đối với nữ nhân thủ hạ lưu tình. Họ Vợ Dìn đằng đằng sát khí, màu bạc trắng thép chảo chậm rãi lộ ra, hàn quang bốn phía. Lập tức, hắn điên cuồng cướp ra, hiện lên hàn mang đốt sắc, xé rách không khí, nghiêm khắc đánh xuống. Lúc này, Leo đậu. Tàn ảnh mỡ lại y, Tiểu Thuấn Di xuất hiện ở giữa hai người, cánh tay nhanh như tia chớp đâm ra, cầm một cái chế trụ họ Vợ Dìn thủ đoạn. Thật là tấu xảo, ta cũng là. Leo khẽ cười nói. Họ Vợ Dìn thần sắc hoảng hốt. Người này tốc độ thật nhanh. Hơn nữa, tay hắn như bằng sắt thông thường, nguy nhưng bất động, chính mình đem hết toàn lực, móng đuốt đều không thể tiếp tục tiến lên nửa tấc. Đồng thời, một cổ phái nhiên lực mạnh từ cánh tay truyền đến, đầu khớp xương đều ở đây hắt xì rung động. Leo cũng có chút kinh ngạc. Hắn có thể đơn giản đem xe tăng nhất thành diện đoàn, lúc này, hắn đã dùng tới 6-7 thành lực, họ vợ dỉn cánh tay, vẫn không có biến hình. À đạ men sùn quả nhiên kiên cố. Leo âm thầm nghĩ, sau đó kinh lực vừa phun, đưa hắn quăng trên mặt đất, bàn chân giẫm ở tay hắn, làm cho hắn không cách nào di động mảy may. Lo gặng. Jin vợ gì đem tất cả thu hết vào mắt, lo lắng. Họ vợ Jin cùng nàng là hành động chung. Bị băng phong ở sau, nàng một bên thăm dò đối thủ, đồng thời vận dụng tâm lý năng lực cảm ứng, lặng lẽ thông chi lọ gặng. Vốn là nhắc nhở tình huống có biến, làm cho hắn trở về mời giúp đỡ, ai biết người này náo toàn cơ bắp, trực tiếp xông tiến đến. Mà Leo thực lực cũng lớn lớn vượt qua tưởng tượng, giở tay nhấc chân, đã đem họ vợ Jin chế phục. Hiện tại, có thể hào hào nói chuyện một chút. Leo nhìn về phía Jin vợ gì. Chúng ta là tới bắt xạ dễ út. Jin vợ gì không có biện pháp, chỉ có thể thành thật khai báo. Leo nhíu nhíu mi. Xạ dễ út là họ vợ Jin cùng cha khác mẹ huynh đệ, hai người từng cùng nhau tham gia chiến tranh, sau lại bị ngành tình báo mời chào, tiến nhập ít tiểu đội. Bởi tính cách không hợp, hai người cuối cùng mỗi người đi một ngả. Xạ dễ út đối với họ vợ Jin nhớ mãi không quên, cùng sở chỉ cờ hâm nhu, hại chết hắn bạn gái ngân hồ. Mặc dù là ngất, nhưng hai người cũng theo đó kết thành hận thù, cũng nhiều lần giao thủ. Có một hắc đạo thương nhân sở hữu vịt dạ nỉ ủng, xạ dễ út muốn lấy được nó, theo tin tức sừng, bọn họ lại ở chỗ này giao dịch. Jin vợ gì nói do nói. Leo rốt cục trận. À đạ men sùm là trên địa cầu nhất di ạ nỉ hình kim loại. Giống như họ vợ Jin, xạ dễ út đồng dạng sở hữu tự lành lực cùng trường xanh bất lao dị năng, vô luận là lực lượng, tốc độ, sức quan sát cùng cảm giác lực, đều ở đây họ vợ Jin trên. Bất quá, họ vợ Jin rót vào à đạ men sùm sau, đây hết thể liền cải biến. Xạ dễ út sở dĩ muốn lấy được vịt dạ nỉ ủng, ước đoán chính là vì đối phó họ vợ Jin. Còn như cái kia thương nhân, khẳng định chính là Uli Sẹt rồi. Biết rõ tiền căn hậu quả, Leo liền buông tay, làm cho họ vợ Dìn khôi phục hành động. Giống giống. Họ vợ Dìn đứng lên, chết nhìn chòng chọc Leo, trong cổ họng không ngừng chuyện ra trận trận giống giận. Còn không có ăn đủ vị đắng. Leo bình tĩnh nói. Họ vợ Dìn vừa kinh vừa sợ. Vừa rồi giao thủ tuy là ngắn ngủi, hắn đã đầy đủ cảm nhận được đối thủ vậy thực lực mang tính áp đảo, đánh tiếp nữa, kết quả ước đoán cũng giống như vậy. Loại này cảm giác vô lực, chỉ có đối mặt mạn nệ tổ lúc mới có qua. Trải qua vừa rồi nói chuyện, hắn cũng minh bạch trong đó có hiểu lầm. Leo cùng xạ dễ đột cũng không phải một người. Vì vậy, họ vợ Jin áp chế một cách cưỡng ép lửa giận, lộ ra móng vuốt, bắt đầu cắt bỏ Jin gờ gì trên người khối băng. Tốt móng vuốt sắc bén, xịt trong mắt lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Cái này kêu là làm chó chạy. Leo ở một bên chỉ điểm Giang Sơn. Họ vợ Jin nổi gân xanh. Em đi. Chó chạy là một loại bơi phương thức, cùng cái này có nửa xu quan hệ. Hôn đàn này loạn mang chính mình, cho nên những băng đó chính là nước đá bảo lạc. Xịt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nước đá bảo là như thế này chế tạo ra. Thiếu nữ ngươi rất có ngộ tính. Leo tấm tắc tán thán. Họ vợ Dìn huyệt Thái Dương đều nhanh nổ tung, nối liền công thoát khốn Jin vợ gì, đều cảm thấy có chút không nói. Hai người này là nghiêm túc. Cảm tạ. Jin vợ gì nói lời cảm tạ. Nàng biết, Leo hạ thủ lưu tình. Không cần. Leo khoát khoát tay. Xin hỏi, các ngươi tới đây nhi lại là chuẩn bị làm gì? Jin vợ gì thử thăm dò. Mục tiêu của chúng ta là cái kia hắc đạo thương nhân, cùng với trong tay hắn vịt dạ nỉ ủng. Leo cũng không còn giấu giếm ý tứ. Jin vợ gì cả kinh. Chắc không được hắn bằng lòng thả người, thì ra song phương mục tiêu nhất trí. Vịt dạ nỉ ủng không thể cấp ngươi. Họ vợ Jin trầm giọng nói, những thứ này kim loại hiếm một ngày lưu truyền ra đi, sợ rằng biết tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hắn mình chính là cái ví dụ rất tốt. Đây là thông chi, không phải thỉnh cầu. Leo thản nhiên nói, ngươi. Họ vợ Jin giận dữ, có thể vừa nghĩ tới song phương thực lực trên lệch thật lớn, hắn lại không lời chống đỡ. Bê phà lù mạng tiểu thuyết bê phà lù. Con hoan nên quảng đại bạn đọc quang lâm xem, chất lượng tốt đẹp mắt còn tiếp tiểu thuyết đều ở bê phà lù mạng tiểu thuyết. Chương 17, hắn quá nhiều lời ở Leo dưới sự uy hiếp, Jin vợ Jin cùng họ vợ Jin không thể không buông tha vịt dạ nỉ ủng, tương ứng. Hắn cũng bằng lòng sẽ không ra tay với Sạ Dệ Út. Rất sớm trước đây, Sạ Dệ Út liền gia nhập vào Mã Nệ tổ dưới trướng. Nếu như hắn có thể trình diện, Leo ngược lại có hứng thú gặp lại cái này ít men trong số một phản phái. Bất quá, theo Jin vợ gì theo như lời, cuộc giao dịch này là Sạ Dệ Út tư nhân phát khởi, chỉ có một mình hắn đến đây. Leo không có hứng thú can thiệp. Vì vậy, song phương tạm thời đạt thành hiệp nghị. Vì sao không phải cảm ứng Sạ Dệ Út vị trí? Leo nhìn về phía Jin vợ gì. Mù tản sóng não cùng người thường bất đồng, cũng có tâm linh cảm ứng người, đều có thể nhận thấy được. Do dọ phẹ sổ ít tinh thần cường đại, mượn sóng não cường hóa máy móc, thậm chí có thể cảm ứng được các nơi trên thế giới mù tản. Nơi đây không có cường hóa máy móc, vốn lấy Jin vợ gì năng lực, tham dò một gian câu lạc bộ, chắc là một cái nhấc tay. Ta thử qua, tìm lần phòng khách mỗi một tấc đất, cũng không phát hiện Sạ Dệ Út thân ảnh. Jin vợ gì lắc đầu. Khuyết trương phạm vi lớn, trong câu lạc bộ khả năng có dấu mật thất. Leo suy nghĩ một chút nói. Jin vợ gì mà người. Nàng ngược lại thật không có nghĩ tới chỗ này. Jin vợ gì nhắm mắt lại, dựa theo Leo nêu lên, tinh thần lực từng bước lan tràn. Lướt qua phòng khách, khuyết tán tới một bức tường vách tường sau, phát hiện bên trong có động tiên khác, xanh vàng rực rỡ, thậm chí so với cái này trông còn muốn xa hoa. Vài bóng người ngồi ở bên trong, một người trong đó chính là Sạ Dệ Út. Thực sự tìm được. Jin vợ gì mở mắt, mặt lộ vẻ vẻ mặt. Đi. Leo không chút rông dài. Trong mặt thất, cùng sở hữu ba người, một cái giữ lại đại hồ tử, sau thay vẻ quỷ dị hình xăm, chính là Uli Sekol. Sau lưng hắn, đứng một vị cao lớn người da đen bảo tiêu. Sa Dệ Vũ tọa tại đối diện trên ghế salon, răng nanh sắc nhọn, trên người tản ra manh thú khí tức, so với họ vợ gìn còn cuồng bạo. Địa phương tốt. Sa Dệ Vũ đánh giá bốn phía các loại chân quý đồ chơi, thở dài nói, gần nhất phát hơi có chút tiền nhỏ. U Lì sẽ cân liệt liệt cửa. Không có đơn giản như vậy a. Vịt rắn nhỉ là trên đời độc nhất vô nhị kim loại hiếm, mỗi khắc cao tới hơn vạn đô la, còn có tiền mà không mua được. Nghe nói ngươi lấy được mấy trăm cân, vậy ít nhất giá trị mấy tỷ đô la. Sa Dệ Vũ chậm rãi nói, đại giới cũng rất lớn. U Lì sẽ cân cười cười, kéo ra áo, lộ ra cổ vết sẹo trên cổ. Chạy trốn lúc, ta vô ý rơi vào bẫy dập, những người man dợ kia đối với ta nghiêm hình tra tấn, vẫn còn ở trên cổ lạc dưới tiểu thâu dấu vết. Đoạn cuộc sống kia, ta đến nay nhưng nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, tỉ như treo ngược lên. U Lì sẹt cơn thao thao bất tuyệt, càng nói càng điên cuồng, còn hủ ở tay múa chân chuẩn bị biểu thị. Câm miệng. Sa Dệ Vũ sốt ruột cắt đứt hắn, trầm giọng nói, ta không phải tới nghe những thứ này nói nhảm. Nói, móng tay của hắn chậm rãi thành dài, nhãn thần cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Khắc sâu ấn tượng. Bất quá, có móng nhọn người, ta từng gặp một cái. U Lì sẹt cơn nheo mắt lại. Người da đen bảo tiêu thấy thế, móc ra một bả công nghệ cao súng lục, nhắm ngay Sa Dệ Vũ. Ngươi cho rằng loại này món đồ chơi đối với ta hữu dụng? Sa Dệ Vũ bất tiết nhất cố. Cẩn thận một chút, mù tàn. Cái này không nhưng là thông thường thường, mà là từ vịt dạng nhì ủng chế tạo, uy lực của nó đủ để đem đầu khớp xương dao động thành bụi phấn. Uli Sekel 10 phần tự tin. Sa Dệ Út hơi cảm giác kinh ngạc, thử quan sát kỹ, phát hiện nó quả thực cùng thông thường vũ khí bất đồng. Hy vọng có người nói lợi hại như vậy. Sa Dệ Út không những không giận mà còn lấy làm mừng, chậm rãi thu hồi móng vuốt. Ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Uli Sekel trở về ngồi, người da đen bảo tiêu cũng thu xuống lại. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, lúc đó tiêu tán. Cho ta xem vịt dạng nhì ủng. Sa Dệ Út trực tiếp yêu cầu. Uli Sekel phất tay một cái, người da đen bảo tiêu xuất ra một cái thủy tinh ống đồng, bên trong chứa vịt dạng nhì ủng quang thạch, mặt ngoài hiện lên lăng quang, làm người ta hoa mắt. Sa Dệ Út nhìn vịt dạng nhì ủng, khoe môi câu dẫn ra một tàn nhẫn độ cùng, có cái này, ta là có thể khỏe tốt chiếu cố một cái ta thân ái kia đệ đệ. Ta đây thực sự là thụ sủng nhược kinh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thô cùng đột nhiên truyền vào. Ngay sau đó, tường ầm ầm sụp đổ, leo cùng họ vợ dìn đám người kính sông. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, dì mi. Sa Dệ Út con ngươi co rụt lại. Đáng tiếc ta chỉ muốn giết ngươi. Họ vợ gìn lộ ra thép chảo. Nếu có bản lĩnh này, Sa Dệ Út cười cười, móng tay sắc bén cũng bắt đầu kéo dài. Sa Dệ Út, ngươi không đường có thể trốn, ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến. Jin vợ gì cảnh cáo nói. A, mới nữ bằng hữu, thật khiến cho người ta ước ao. Ta còn nhớ rõ ngươi trên một người bạn gái, cũng là đồng dạng xinh đẹp, đáng tiếc, nàng. Nói còn chưa dứt lời, leo thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở Sa Dệ Út phản ứng kịp trước, một bả nắm cổ của hắn, sau đó dùng sức đi xuống nhấn một cái. Phanh, xi măng vỡ tan. Sa Dệ Út đầu bị ngạnh sinh sinh nện vào sàn nhà, như ngã lộn nhào thông thường. Cương đại lực đánh vào, thậm chí làm cho hắn trực tiếp đã hôn mê. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Không ai nghĩ đến, leo lại đột nhiên bạo khởi, lập tức giải quyết Sa Dệ Út. Ngươi đã đáp ứng không ra tay. Jin vợ gì mí mắt trực nhảy. Người này quá nhiều lời. Leo vô tay. Jin vợ gì thẹn thùng, rồi lại bắt hắn không có biện pháp nào. Nàng và họ vợ gì lướt nhau, chỉ phải tiến lên, đem Sa Dệ Út rút ra, sau đó mang hắn ly khai. Lúc đầu, bọn họ làm xong vẹn toàn chuẩn bị, cho rằng biết bạo phát một hồi sinh tử ác chiến. Không nghĩ tới, lại biết lấy như vậy tức cười phương thức xong việc. Thật không biết nên cảm thấy may mắn, còn không hạnh. Hiện tại đến với ngươi. Ít men ly khai, leo đem ánh mắt lạc hướng giữa sân còn dư lại hai người. Ngươi, ngươi muốn thế nào? U Lì Sẹt Cơn cương tại chỗ, vừa rồi một màn kia trùng kích quá lớn, hắn đến nay nhưng không hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Lúc đầu dự định làm cho ngươi dẫn chúng ta đi trước quả cản đạ. Hiện tại, không cần thiết. Leo ánh mắt lướt qua cờ, nhìn về phía sau tên kia người da đen bảo tiêu. Người này là Black Man thẻ kinh địch, Ezit, tức là trong điện ảnh kỳ hiệu mong chờ. Không nghĩ tới, có thể ở gặp ở nơi này hắn. Kỳ hữu bọn trở là họa can đàng người, tự nhiên biết đạo gia hương ở nơi nào. Kỳ hữu bọn trở mơ hồ nhận thấy được sự tình không ổn, vừa rồi leo xuất thủ lúc, hắn ngay cả cái bóng cũng không thấy. Cho nên, hắn tiệm điện bạc thương, nhắm ngay hắn ngay cả bắp cỏ. Rầm rầm rầm. Cương đại hạ vừa quần sạch ra, trực tiếp ở trên tường đánh ra một cái độc lớn, bốn phía gạch đá bị chấn đắc nát ấy. Bụi mù tán đi, lộ ra leo thân hình, y phục dính vào một ít bụi bặm, trừ cái đó ra, không bị thương chút nào. Đây chính là vịt dạng nhi ủ vũ khí. Uy lực không sai. Leo gật đầu. Làm sao có thể? Kỳ hữu bọn trở trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn xuất thân hỏa cản đạ, rõ ràng nhất vịt dạng nhì ủn vũ khí uy lực, vừa rồi một thương này cũng đủ đánh nát thép tấm. Tuy nhiên đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Chương 18, giúp đỡ quốc vương bù nhìn kỳ hữu bọn trở khiếp sợ. Vịt dạng nhì ủn thương dĩ nhiên đối với hắn không hề có một chút hiệu quả. Kỳ hữu bọn trở vô ý thức muốn chạy trốn, có thể vừa nghĩ tới đối phương vậy quỷ thần khó lường tốc độ, lại cứng rắn sinh ngừng cước bộ. Ngươi là ai? Kỳ hữu bọn trở ánh mắt nghiêm nghị. Cái này không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ai? Là của bộ đội đặc chủng kỳ hiệu mỏng chờ, vẫn là con trai của hoàng tử vạ can đạn nở rộ bù, nở dạ đạ ca. Leo tự tiếu phi tiếu. Kỳ hiệu mỏng chờ hoảng sợ thất sắc. Trong lòng mình bí mật chỗ sâu nhất, cánh bị hắn một lời nói toạc ra. Ngươi gạt ta. Thì ra ngươi xuất thân họa cản đạ. U Lì Sẹt Cơn trứng mắt to nhìn kỳ hiệu mỏng chờ. Không sai. Kỳ hiệu mỏng chờ không chút do dự đánh thương, một kích đưa hắn oanh chuyển thoái. Bê thật tàn nhẫn. Leo sống chết mặc bê. Kỳ Hữu Mòn Trở không nói. Địch nhân nói đều chưa nói xong, đã bị chạm đến trên mặt đất ma sát, so với hắn, chính mình hoàn toàn là gặp sư phụ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Kỳ Hữu Mòn Trở lại không có gì che giấu rồi. Một cái giao dịch. Leo cười cười. Giao dịch. Kỳ Hữu Mòn Trở mắt lộ ra nghi hoặc. Ta cần đại lượng vịt da nị ủng, hiện tại chỉ có ngươi có thể đi vào Vạ Cản Đạ. Leo gọn gàng dứt khoát. Đây đối với ta có chỗ tốt gì? Kỳ Hữu Mòn Trở nhíu. Ngươi có thể báo thủ, trở thành Vạ Cản Đạ quốc vương. Leo thản nhiên nói. Kỳ Hữu Mòn Trở con ngươi co rụt lại. Khi còn bé, phụ thân bị huynh đệ của mình tự tay giết chết. Từ đó trở đi, hắn liền quyết định, một ngày nào đó, muốn giết chết Black ăn thẻ, vi phụ báo thủ. Tốt. Trầm mặc một lúc lâu, Kỳ Hữu Mòn Trở cắn răng bằng lòng, vì báo thủ, hắn có thể không từ thủ đoạn. Leo cười. Hiện tại, Hoa Cản đã là Lao Quốc Vương cầm quyền, vị gia nghi ủn là độc chiếm, hắn tuyệt đối không thể giao cho người khác. Lúc đầu, Leo là dự định mạnh mẽ cắt đoạn, nhưng như vậy ắt sẽ gây nên Hoa Cản đã bắn ngược, giải quyết rất phiền phức. Chứng kiến Kỳ Hữu Mòn Trở sau, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, ngược lại giúp đỡ hắn, làm quốc vương bù nhìn, mình thì có thể ở phía sau màn, danh chánh luôn thuận cướp lấy vịt dạng nị ủng. Cái này rất giống năm đó Di vốn là rồi xâm lược Đông Bắc, giúp đỡ Phổ Nghi, thành lập Ngụy dân tộc Mãn Châu quốc giống nhau. Giao dịch đã thành, Leo mấy người liền ly khai câu lạc bộ, lên phi cơ, đi trước Hoa Cản Đạ. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, máy bay đến Phi Châu. Kỳ Hữu Mòn Trở mệnh lệnh phi công, ở trên thảo nguyên hạ xuống. Vì sao không phải bay thẳng vào? Xịp Hiếu kỳ hỏi. Hoa Cản Đạ chu vi bao vây lấy một tầng ẩn hình lồng bảo hộ, phòng thủ kiên cố. Nếu như ngoại nhân muốn mạnh mẽ xuống vào, hạ tràng sẽ chỉ là phi cơ bị người vong. Kỳ Hữu Mòn Trở giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Xịp chân mày tỏ cao lại. Biên cảnh bộ lạc không đề phòng, biện pháp duy nhất chính là từ chỗ đi qua. Kỳ Hữu Mòn Trở trầm giọng nói. Rõ ràng khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, vẫn duy trì cổ xưa bộ lạc chế độ. Xịp lắc đầu. Đây là Hoa Cản Đạ trước sau như một truyền thống. Kỳ Hữu Mòn Trở nghiêm mặt nói. Kỳ quái truyền thống. Xịp nhíu đôi môi. Người nam nhân kia đâu? Kỳ Hữu Mòn Trở quay đầu. Chú ý ngữ khí của ngươi. Tuy là ngươi cũng là vương tử, nhưng cùng điện hạ so với, còn như hạt bụi với cao sơn, thân phận căn bản không có thể đánh đồng. Xịp mắt cười buộc chặt. Kỳ Hữu Mòn Trở không làm sao được. Dọc theo đường đi, hắn đã cảm nhận được đối phương từ trong xương tản ra ngạo khí, giống như thiên thần bao quát đại địa, cao cao tại thượng. Cũng không biết loại này không giải thích được cảm giác về sự ưu việt là đến từ đâu. Hảo hảo, nhà ngươi điện hạ đang làm gì thế? Kỳ Hữu Mòn Trở chỉ vào cách đó không xa không nhúc nhích leo. Mấy ngày qua, hắn vẫn nhắm mắt lại, mâm chân ngồi ở ghế trên, phảng phất hoa đã tựa như rơi vào tĩnh trạng thái. Điện hạ hành sự tự có đạo lý, người phàm sao lại thế hiểu? Xịp cầm thật cao vung lên. Kỳ Hữu Mòn Trở bại lui. Xịp đi tới, nhẹ khẽ đẩy đẩy leo bả vai. Điện hạ, ngươi đang làm gì đấy? Kỳ Hữu Mòn Trở. Em đi. Thì ra ngươi kiềm nén cũng không biết. Vậy còn không thấy ngại mở làm ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp. Minh tưởng. Leo từ từ mở mắt. Lúc trước nhất dịch, hắn ung dung chế phục Jin gọi gì, nhưng nàng cũng vận dụng tâm linh năng lực cảm ứng, thành công xâm lấn óc của mình. Cái này cho hắn gõ cảnh báo. Tinh thần của mình đẳng cấp quá thấp. Mạ bẹo vũ trụ, rất nhiều người am hiểu tâm linh năng lực, Jin gọi gì, dọn dọ phẹ số ít, vai quỷ, màu đỏ mạch. Nếu như không nghĩ qua là bị người khống chế hoặc tẩy não, vậy quá hoang đường. Cho nên, hắn chỉ có phải nhanh một chút để thăng tinh thần lực. Phương pháp này chính là minh tưởng. Minh tưởng là yoga thực hiện nhập định hạng nhất kỹ xảo, nhập định sau, tâm, ý, linh ba người hợp nhất, dẫn đạo tiến nhập thế giới tinh thần. Minh tưởng tiêu hao 1003 calori, tinh thần 10, đẳng cấp từ Lv2 Lv3, giải tỏa kỹ năng nhập lực. Hệ thống chuyển đến tiếng nhắc nhở. Cùng cái khác thể lực vận động bất động, minh tưởng tiêu hao calori rất ít, mấy ngày nhập định mới rốt cục tích toàn 1000 calori. Bất quá, bởi nguyên bản tinh thần đẳng cấp liên hấp, những thứ này tăng trưởng đã đủ để thăng cấp, hoàn thành công giải tỏa rồi niệm lực kỹ năng. Tâm thần hắn khẽ động, niệm lực cuốn lên xịn, mang theo chậm rãi bay lên trời. Chuyện gì xảy ra? Xịp đống nhiên kinh hãi, vội vàng dùng lực dãy rủa. Đừng hoảng hốt, là ta làm. Leo an ủi. Nghe vậy, xịp rốt cục an tĩnh lại, chợt trong mắt lại hiện ra nồng nặc nghi hoặc. Điện hạ, đây không phải là cái kia Jin gờ gì năng lực sao? Không sai biệt lắm. Leo gật đầu, phóng hạ xịp. Bây giờ, hắn có thể ung dung dơ lên một nặng. Bất quá, do dọ phẹ sổ ít có thể làm cho cả thành thị tĩnh, phụ ẻn mịt phót sở càng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt địa cầu. Trong khoảng cách thuật cảnh giới, hắn còn kém xa lắm. Leo cảm thấy tức đuối, một bên, Kỳ Hữu Mòn Trở lại nhìn trận mắt hốt mồm. Người này rốt cuộc là người nào? Không riêng lực lượng kinh người, tốc độ như điện, còn liên tiếp, cho thấy trùng điệp bất khả tư nghị siêu năng lực. Nguyên bản, hắn còn cất giấu một ít tiểu tâm tư, nhìn thấy một màn này sau, nhất thời hành quân lặng lẽ. Máy bay hạ xuống trên thảo nguyên. Mà biên cảnh bộ lạc sớm liền phát hiện động tĩnh, rất nhiều chiến sĩ võ trang đầy đủ kỵ mã chạy vội tới rồi, nhóm mấy người này một xuống phi cơ, liền đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây. Rời đi nơi này, Hoa Cản đã không chào đón ngoại nhân. Khuôn mặt trên có khắc vết sẹo thủ lĩnh lớn tiếng cảnh cáo. Ta cũng không phải là ngoại nhân. Kỳ Hữu Mòn Trở cười, kéo ra môi dưới, lộ ra mặt trên nhàn nhạt ánh huỳnh quang trước cái. Đây là Hoa Cản đã người đặc hữu tiêu ký. Ngươi là ai? Chứng kiến đồng bào, các chiến sĩ lập tức trầm tĩnh lại, vết sẹo thủ lĩnh thái độ cũng tốt hơn nhiều. Kỳ Hữu Mòn Trở từ trong lòng móc ra một cái nhẫn. Đây là quốc vương nhẫn. Ta đã từng thấy qua, quả thực giống nhau như lúc. Hắn tại sao có thể có? Mọi người nghị luận ở Mỹ, thân sắc đều có không che giấu nổi kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vết sẹo thủ lĩnh giọng nói tràn đầy nghiêm trọng.
Nờ Dạ Đạ Cạ, con trai của Nờ Dỗ Bù. Kỳ Hữu Mòn Chờ nói thẳng. Thủ lĩnh kinh hãi. Nờ Dỗ Bù là đương kim quốc vương đệ đệ, đây chẳng phải là nói, người nọ là họa cạn đạ vương tử. Các chiến sĩ nghe vậy, nhao nhao xuống ngựa, cúi đầu chào. Ta muốn gặp mặt quốc vương. Kỳ Hữu Mòn Chờ nói. Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá, những người ngoài này. Vết Sẹo thủ lĩnh nhìn về phía Leo Cùng Xin, có chút hơi khó. Chúng ta là cùng nhau, đúng không? Leo vô vô bờ vai của hắn. Kỳ Hữu Mòn Chờ kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất có ngọn núi lớn đè xuống. Hắn biết, đây là trần trụi cảnh cáo. Không sai. Kỳ Hữu Mòn Chờ cái chán chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Nhưng là, Vết Sẹo thủ lĩnh nhưng do dự. Đây là mệnh lệnh. Kỳ Hữu Mòn Chờ lạnh lùng quát. Tuân mệnh. Vết Sẹo thủ lĩnh chỉ có thể đồng ý cho đi. Leo mấy người nên ngang bước vào Wakanda. Chương 19, âm thầm trợ giúp Wakanda, vương cung phòng khách. Bởi Kỳ Hữu Mòn Chờ đột nhiên xuất hiện, quốc vương không thể không khẩn cấp tổ chức hội nghị. Thương nhân bộ lạc, biên cương bộ lạc, sông bộ lạc, núi mỏ bộ lạc, cổ ba lý bộ lạc, Wakanda ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh, tề tụ một đường. Quốc vương đặc biệt tra thẻ đầu tóc bạc trắng, ngồi ở ngai vàng, kéo Man Đạt vương con trai của song cùng tờ trả lạ, cũng tức là lúc sau bờ lách ăn thẻ, ngồi ở trái phải hai bên. Nờ Dỗ Bù thúc thúc không phải ngoài ý muốn bỏ mình sao? Tại sao sẽ đột nhiên toát ra một đứa con trai? Bờ lách ăn thẻ nghi hoặc khó hiểu. Nờ Dỗ Bù làm gián điệp, bị phái đi Mễ Quốc, hắn yêu một cái Mễ Quốc nữ nhân. Đứa bé này, chắc là hai người bọn họ sở sanh. Quốc vương sắc mặt có chút khó coi. Nếu ngươi biết, vì sao không đem hắn mang về? Vợ lách mắn thẻ rũ phát khó hiểu. Ta là vì bảo hộ họa cản đạ. Quốc vương mặt băng bó quát lên. Năm đó, vì phòng ngừa vịt Giang Nhi ủng bí mật tiết lộ ra ngoài, hắn quyết giết chết đệ đệ của mình. Chuyện này, chỉ có hắn cùng lúc đó tại chỗ tổ thủy biết, ngay cả vương hậu đều không rõ ràng lắm. Hắn cũng không ngờ tới, con trai của Nờ Dỗ Bù lại đột nhiên tìm tới cửa. Sớm biết như vậy, năm đó hẳn là chạm thảo trừ căn. Quốc vương nắm chặt nắm tay. Nói trong lúc, vương cung đại môn mở ra, Leo cùng Kỳ Hữu Mòn Chờ đám người đi tới. Chính là hắn giết chết cha ta. Kỳ Hữu Mòn Chờ chết nhìn chòng chọc ngai vàng đặc biệt cha thẻ, trong mắt đỏ hoe, hận không thể lập tức xông lên. Bình tĩnh một chút, việc quên rồi hiệp nghị của chúng ta. Leo lạnh lùng nói. Kỳ Hữu Mòn Chờ vi run lên, chỉ phải mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Nơi này là Wakanda vương cung, làm sao có thể cho phép ngoại nhân tiến nhập? Vương hậu lên tiếng răn dạy. Đây không phải là hôm nay trọng điểm. Leo cười. Chào ngươi, bá phụ. Kỳ Hữu Mòn Chờ tiến lên, nụ cười dày đặc. Ngươi cùng phụ thân ngươi dung mạo rất giống như. Quốc vương quan sát hắn một hồi, thở dài nói. Vậy có phải hay không để cho ngươi sản sinh cảm giác ấy nấy, hung thủ giết người? Kỳ Hữu Mòn Chờ cắn chặt răng. Hắn phản bội Wakanda. Quốc vương lạnh lùng nói. Trên thế giới, có 20 tỷ cùng chúng ta đồng dạng màu da đồng bào sinh hoạt tại nước sâu ở trong nóng bức. Các ngươi rõ ràng có vịt gian nghi ủng vũ khí, lại thấy chết mà không cứu được. Là Wakanda trước phản bội thế giới. Kỳ Hữu Mòn Chờ giống to hơn đánh trả. Vũ khí của chúng ta không phải là dùng để phát động chiến tranh, hoặc cản đã tương lai quyết định bởi với. Quốc vương nghĩa tránh ngôn tử, chuẩn bị phản bác. Được rồi. Đúng lúc này, một đạo không nhịn được thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp cắt đứt. Mọi người kinh ngạc, ai dám cắt đứt quốc vương nói chuyện? Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Leo hai cánh tay vần quanh, lười biếng nói, gia đình phim truyền hình dừng ở đây, kế tiếp, trực tiếp vào chủ đề. Nơi đây chỗ đến phiên người nói chuyện. Vợ lách mắn thẻ đứng lên nổ xích. Rất nhanh thì không tới phiên ngươi. Leo cười nhạt rồi cười. Ngươi. Vợ lách mắn thẻ giận dữ. Lúc này, Kỳ Hữu Mòn Chờ đột nhiên ngẩng đầu, phát sinh khiêu chiến tuyên ngôn, "Ta, Nờ Dạ Đạ Cạ, muốn sử dụng vương tộc hậu duệ quyền lợi, khiêu chiến vương vị cùng Bờ Lách Mắn Thẻ." Lời vừa nói ra, cử tọa đều kinh hãi, không nên đáp ứng. Vương hậu nhanh lên ngăn lại, "Thân là ân tiểu bại vương tử hậu duệ, hắn quả thật có cái quyền lợi này." "Không sai, các bộ lạc thủ lĩnh nghị luận ầm ĩ cha ta đã có tuổi, đây là dậu đổ bìm leo." Bờ Lách Mắn Thẻ phản đối mạnh liệt, "Ngươi có thể thay hắn lên a, đệ." Kỳ Hữu Mòn Chờ thong dong cười nói, "Tốt." Bờ Lách Mắn Thẻ trẻ tuổi nóng tính, miệng đầy bằng lòng. Đừng đi. Vương hậu lo lắng. Phụ thân, để cho ta lên đi. Vợ lách mắn thẹ chủ động xin đánh. Giao cho ngươi. Quốc vương trầm mặc khoảng khắc, lại tựa như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hiện lên một nụ cười xảo trá, sau đó gật đầu. Phiêu chiến thành lập, trước mọi người hướng sàn quyết đấu mà. Nơi sân tọa lạc tại trên vách đá, theo cơ quan mở ra, nước sông chảy ngược, chảy bay trực hạ thác nước dần dần thu nhỏ, lộ ra phía dưới ngôi cao. Kỳ Hữu Mòn Chờ cùng Vợ lách mắn thẹ cầm vũ khí, đi vào trong bình đài. Ở nghi thức trong chiến đấu, thắng lợi đến từ nhất phương đầu hàng hoặc là ít. Trường lao tổ thủy ở một bên tuyên bố. Ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Vợ lách mắn thẻ khuyên. Ngươi coi như đầu hàng, ta cũng sẽ giết chết ngươi, làm cho phụ thân ngươi đếm thử thân nhân chết ở trước mặt thống khổ. Kỳ Hữu Mòn Chờ nụ cười tràn đầy sát ý. Vợ lách mắn thẻ tức giận dâng lên, thiết thương không lưu tình chút nào, mạnh liệt ra. Kỳ Hữu Mòn Chờ không sợ chút nào, cơ đao đón nhận. Hai người tích trong khăn lạp chiến đấu thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh, nước sông băng khắp nơi. Mạo hiểm kích thích chiến đấu, làm cho hết thể vạ cán đả người bóp một cái mồ hôi lạnh. Chỉ có dịp nhảm trắng áp. Tiên cung chinh chiến, đối thủ là đặc kẹo Bes, Ferguson các loại hung ác quái vật, Di Sơn đảo hải. Mà trước mặt hai người này tranh đấu, thô giáp vô lực, dưới cái nhìn của nàng, cùng cháu đi thăm ông nội không có phân biệt. Nếu như Kỳ Hữu Mòn Chờ biết ý tưởng của nàng, khẳng định không nói ngưng nế hai người ngươi tới ta đi, dần dần, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng. Kỳ Hữu Mòn Chờ từng bước chậm chạp, có thể Bờ Lách Mắn Thẻ càng chiến càng hăng, thế đại lực chậm, quay lại ít, đưa hắn áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Điện hạ, tên kia hoàn toàn không phải là đối thủ a.
Xịp 10 phần thất vọng nói, tình huống không đúng tinh thần. Leo lắc đầu. Trong phim ảnh, hai người thực lực tương đương, Kỳ Hữu Mòn Chờ cuối cùng đạt được thắng lợi. Coi như Black Panther ngày hôm nay siêu trình độ phát huy, trên lệch cũng không nên lớn như vậy. Trong đó tất có mờ ám. Cách đó không xa, quốc vương một nhà nhìn áp đảo tính chiến đấu, đều mặt nở nụ cười. Con ta thắng chắc. Vương hậu hết sức vui mừng. Quốc vương gật đầu, ánh mắt mở lại ý. Hoa Cản đã có một loại hình trái tim dược thảo, dùng sau, biết toàn diện để thăng người sử dụng năng lực. Dựa theo lệ cũ, chỉ có lịch đại quốc vương mới có thể dùng, cũng đạt được Black Panther xưng hào. Tờ Trạ là làm thái tử, sớm đã bí mật dùng, bởi vì hắn chưa trở thành Black Panther, cho nên đang chiến đấu trước, cũng không có giải trừ. Đây cũng là vì sao hiện nay chiến cuộc nghiêng về một phía nguyên nhân. Chỉ phải tiếp tục đánh tiếp, Kỳ Hữu Mòn Chờ bại trận không thể nghi ngờ. Leo cũng lớn chi đoán được phải cùng hình trái tim dược thảo có quan hệ, đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy, tâm thần hắn khẽ động, tinh thần lực lan tràn ra, lặng lẽ quấn lên Black Panther. Black Panther đang định đâm ra một thương, cánh tay đột nhiên dừng lại, phản phất bị một đôi bàn tay vô hình kéo. Kỳ Hữu Mòn Chờ kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không bỏ qua khe hở này, cương đao chém ra, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. A! Black Panther kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này, niệm lực tán đi, hắn có thể khôi phục hành động, vì vậy công kích lần nữa. Cứ như vậy, song phương duy trì liên tục các chiến. Mỗi khi Kỳ Hữu Mòn Chờ tao ngộ nguy cơ lúc, Leo hay dùng niệm lực quấy rầy, nhưng trình độ rất nhẹ, thường thường là vừa chạm vào tức thả. Ở nơi này vậy trợ giúp dưới, Black Panther dần dần rơi vào hạ phong. Bên cạnh, Hoa Cản đang người lại ngưng trọng. Rốt cục, ở một lần nào đó đỉnh trễ lúc, Kỳ Hữu Mòn Chờ nắm lấy cơ hội, một đao đâm vào trái tim, đánh ra một kích chí mạng. Không phải, Vương hậu thất thanh kêu rên. Làm sao có thể? Quốc vương cương tại chỗ. Con trai sở hữu Black Panther lực, cục diện cũng một mảnh tốt, tại sao sẽ đột nhiên phiên bản? Niệm lực vô ảnh vô hình, hắn tự nhiên không phát hiện được. Thắng bại đã định. Chương 20, vừa đỡ bố mạn là biểu tỷ ta. Kỳ Hữu Mòn Chờ một kiếm đâm thủng Black Panther trái tim, kết thúc chiến đấu. Ở công bằng trong quyết đấu, ít nhất là nhìn qua công bằng, đạt được thắng lợi. Ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh đối với kết quả này đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, lại không thể không tiếp thu, thừa nhận địa vị của hắn. Lao quốc vương một nhà cực lực phản đối, thế nhưng tứ cố vô thân, ngay cả hoàng gia hộ vệ đội đều cự tuyệt đứng ở hắn nhóm bên kia. Cuối cùng, Kỳ Hữu Mòn Chờ thành công đăng cơ, trở thành Họa Can Đa quốc vương mới. Vừa mới lên ngôi, Kỳ Hữu Mòn Chờ tự hạ lệnh đem Lao quốc vương một nhà bắt lại, toàn bộ xử tử hình. Leo không có can thiệp, Họa Can Đa duy nhất làm cho hắn xem trọng, chỉ có vịt dạn nghỉ ủng. Leo tra xét vịt dạn nghỉ ủng mạch khoáng, trải rộng cả ngọn núi lớn, chế tạo một tòa tiên cung, dư giả. Kỳ Hữu Mòn Chờ vừa đăng cơ, hắn lợi dụng quốc vương danh nghĩa, phái rất nhiều phi hành khí, bốc xếp và vận chuyển đại lượng vịt dạn nghỉ ủng đi trước tiểu đảo. Mà Tony sở tặc trước giờ chiếm được tin tức, biết ở nơi nào tiếp ứng. Kỳ Hữu Mòn Chờ tốn hao mấy ngày, rửa sạch một nhóm lớn phản đối nhân sĩ, triệt để ngồi vững vàng vương vị. Sau đó, hắn liền chuẩn bị tiếp thu Black Panther nghi thức. Mọi người đến một cái ưu tĩnh sơn động, bên trong trồng trọt kỳ lạ hình trái tim đóa hoa, tản ra lam sắc ánh huỳnh quang. Những thứ này hoa thật xinh đẹp a. Xịp đôi mắt đẹp hiện lên quang. Đây chính là tâm hình thảo. Leo lông mi vi thiêu. Không sai, đây là Họa Cản đã đời đời tương truyền tiên thảo. Sau khi uống, người sử dụng có thể thu được siêu việt cực hạn lực lượng. Bên cạnh, một vị nữ tế ti giải thích. Nguyên bản, công việc hạng này hẳn là từ trưởng lão Tổ Thụy tiến hành. Bất quá, Tổ Thụy là hại chết Kỳ Hữu Mòn Chờ phụ thân thủ phạm, Kỳ Hữu Mòn Chờ người thứ nhất giết chết rồi hắn, cho nên bây giờ đổi thành nữ tế ti. Nữ tế ti tháo xuống tâm hình thảo, nghiền nát thành nước. Cho chúng ta cũng một ly. Leo nổi lên hứng thú. Tùy theo như truyền thuyết, vợ lách bắn thẻ nữ thần 34 đặc biệt từng dành cho loại cỏ này chúc phúc, cho nên mới có thần kỳ như vậy công năng. Hắn thấy, tâm hình thảo có thể sinh ra, chắc là bởi vịt dạn nhì ủm ảnh hưởng nơi này thổ nhưỡng. Cái này, như vậy sao được? Chỉ có quốc vương mới có thể dùng tâm hình thảo. Nữ tế ti mục trường khẩu đốc. Leo không nói lời nào, mỉm cười nhìn về phía Kỳ Hữu Mòn Chờ. Chiếu hắn nói làm. Kỳ Hữu Mòn Chờ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vung tay lên. Quốc vương hạ lệnh, nữ tế ti không có biện pháp, chỉ có thể cho Leo cùng Xịp mỗi bên luyện chế một ly. Ba người uống xong nước thuốc. Lực lượng thật là cường đại. Kỳ Hữu Mòn Chờ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn có thể cảm nhận được tế bào sinh động, mênh mông lực lượng ở trong người bạo phát, cả người đều thoát thai hoán cốt một cái vậy. Không có cảm thụ gì. Xịp nháy mấy mắt. Mùi vị không tệ. Leo tắp tắp cửa. Kỳ Hữu Mòn Chờ. Nữ tế ti. Có thể giao phó người Black bắn thẻ lực tâm hình thảo, đánh giá chỉ là mùi ngon. Nếu như Black bắn thẻ nữ thần nghe được, ước đoán sẽ bị tươi sống tức chết. Leo ngược lại không thể không biết ngoài ý muốn. Thể chất mình so với nhân loại không biết mạnh bao nhiêu lần, tâm hình thảo tác dụng, với hắn mà nói, tương đương với một giọt nước rơi vào đại hải, cơ hồ có thể không cần tính. Hắn vốn là không có báo cái gì chờ mong. Ông. Đúng lúc này, quang mang lóe lên, phạm vi nhìn đột nhiên bị bịt kín một lớp bụi ám sắc điệu, đến không hết hình ảnh, trong đầu nổi lên. Mỗi cái hình ảnh bối cảnh đều là hắn, có ở hoàng cung vẽ tranh ngâm thơ, có ở cựu giới lữ hành, thậm chí còn có khi còn bé cùng sổ, lộ kỳ cùng nhau trêu chọc. Leo trong lòng hơi ngạc nhiên, những thứ này đều là đã từng mẩu ký ức. Để cho làm người ta khiếp sợ hình ảnh, là ố đỉnh ôm trong ngực hải nhi, có chút tuổi trẻ, ở bên cạnh hắn, đứng một vị cô gái tóc dài. Nàng người xuyên bị giáp, đầu đội kim khôi, còn như trong thần thoại nữ quân nhân, tư thế hiên ngang. Bọn họ kề vai đứng ở trên bờ cát, thoạt nhìn, tựa hồ sẽ phải phân biệt. Leo ngưng thần nhìn lại, đối thoại của hai người, loáng thoáng chuyện lọt vào trong tai. Nhất định phải đi sao? Ố đỉnh mặt lộ vẻ không nỡ.
Themyscira gặp nguy hiểm, ta phải trở về. Nữ quân nhân nắm chặt nắm tay. Vùng vũ trụ này lực bài xích càng ngày càng mạnh, ta cũng đợi không được thời gian dài bao lâu. Odin tiếc nuối than thở. Leo liền giao cho ngươi chiếu cố. Nữ quân nhân đem trong lòng hài nhi giao cho hắn, trong mắt tràn đầy nồng nặc không nỡ. Ngươi không muốn tự tay nuôi nấng hắn sao? Odin tiếp nhận hài nhi. Chúng ta thờ phụng ô liễm phụ chúng thần, mà ngươi là dị giáo thần minh, ta đi cùng với ngươi, hoàn sinh dưới hài tử, đã là không thể tha thứ tội lớn hơn rồi. Nữ quân nhân lắc đầu. Có cái gì quá không được? Nếu như rẻ ở dám nghiêm phạt hoặc thương tổn ngươi, ta phải đi tháo dỡ tên kia thần miếu. Odin khí phách nghiêm nghị. Biết ngươi lợi hại. Nữ quân nhân nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của hắn, mắt lộ ra tình yêu. Đó là đương nhiên. Thú hổ, tên kia chính mình cũng không làm sạch, các ngươi nữ vương không phải với hắn sinh ra một đứa con gái sao? Odin khinh bị nói. Đi á nạ dù sao cũng là nữ hải, thệ mị kỳ dạ cấm nam nhân đi bảo, con trai chúng ta không thể ở đảng kia sinh hoạt. Nữ quân nhân cười khổ. Vậy hãy cùng ta đi, Leo cũng cần mẫu thân chiếu cố. Odin giữ lại nói. Amazon người đời đời kiếp kiếp thủ hộ thệ mị kỳ dạ, ta không thể bởi vì tư tình nhi nữ mà vứt bỏ sứ mạng của mình. Nữ quân nhân tuy là phi thường không nỡ, nhưng vẫn là kiên định tự tuyệt. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, biết hảo hảo nuôi nấng Leo. Odin thấy nàng quyết tâm đã định, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông thà khuyên bảo. Ta tin tưởng ngươi. Nữ quân nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía trong tạ hải nhi, trong mắt từ ái gần như sắp chảy ra. Leo, mụ mụ yêu ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ta chọn đời tiếc nuối lớn nhất, thì là không thể nhìn ngươi trưởng thành. Đến cuối cùng, nàng thanh âm nghẹn ngào, đã nói không ra lời, sau đó cố nén bi thống, bước trên một thuyền, chảy nước mắt chia tay. Odin đứng ở bên bờ, nhìn nàng thân ảnh dần dần đi xa, trên mặt cũng toát ra hiếm thấy vẻ tịch liêu. Hình ảnh dừng ở đây, đột nhiên nghiền nát. Leo đột nhiên tỉnh táo lại, ngắm nhìn một phía, chính mình nhưng nằm ở vạ cạn đạ trong sân động. Vừa mới phát sinh tất cả, tựa hồ cũng là ảo giác. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Sĩ mặt lộ vẻ buồn rầu. Ta làm sao vậy? Leo nghi hoặc. Ngươi vừa rồi đột nhiên sững sờ, cả người vẫn không nhúc nhích, hô mấy lần chưa từng phản ứng. Sĩ nói rằng, uống xong nước thuốc sau, ngươi có nhớ hay không bắt đầu trí nhớ trước kia? Leo hỏi. Không có a. Sĩ lắc đầu. Kỳ hữu bọn chờ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Leo rơi vào trầm tư. Tâm hình thảo không riêng có thể tăng cường lực lượng, người sử dụng còn có thể nhờ vào đó phản hồi tổ tiên thế giới. Bất quá, điều này cần đặc định nghi thức. Sĩ cùng kỳ hữu bọn chờ cũng không có cảm thụ, chính là ví dụ. Mà hắn có thể đủ xem được quá khứ đoạn ngắn, ước đoán cùng mình là xuyên qua linh hồn có quan hệ. Nhưng nguyên nhân không phải trọng điểm, then chốt ở chỗ những đoạn ngắn đó nội dung. Căn cứ nói chuyện cũng biết, cái kia nữ quân nhân chắc là Leo mẹ ruột. Hắn vẫn cho là mẫu thân của mình là tiên cung nữ vương, không nghĩ tới lại do người khác. Càng vượt qua tưởng tượng, là cái kia thân phận nữ quân nhân. Leo đã nhận ra, nàng là Amazon em gái của nữ vương, ản thì họ vẽ. Amazon người rõ ràng là giờ cờ mảng gạ trong chủng tộc, Odin sao lại thế cùng nàng gặp nhau? Lẽ nào mạ vẹo vũ trụ cùng giờ cờ vũ trụ có chung địa phương? Nếu như đây là thật, đây chẳng phải là nói, vấn đề bố mạng là hắn biểu tỷ. Chương 21, năm đó chân tướng Leo rơi vào hiếm thấy khiếp sợ. Mẫu thân của mình dĩ nhiên đến từ giờ cờ vũ trụ. Chân tướng này quá mức kinh thế hai tục, ngay cả xuyên biệt giả đều không nghĩ tới. Điện hạ, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào, trở về New York sao? Xịp nháy máy mắt. Không phải, chúng ta trở về Asgard. Leo trầm ngâm nói. Họa cản đã vương vị tranh đã kết thúc, lấy kỳ hữu bọn trở danh nghĩa, sau này vịt dạng nghỉ ủng biết liên tục không ngừng đưa về tiểu đảo. Mục tiêu đã đạt thành, có Tony sở tạc phụ trách chỉ huy, tiên cung kiến tạo, tạm thời cũng không cần quan tâm. Nhân cơ hội này, hắn vừa lúc trở về một chuyến Asgard, biết rõ ràng năm đó chân tướng. Hai người ly khai họa cản đã, đối với lần này, kỳ hữu bọn trở thật to thở phào nhẹ nhõm. Leo không can thiệp nội chính, hoàn toàn theo đuổi tự do. Có thể sự hiện hữu của hắn, tốt đỉnh đầu tượng trên có một tòa vô hình núi lớn, thời thời khắc khắc làm cho mang đến áp lực lớn. Tống xuất họa cản đạ, Leo triệu hoán huyền đàn. Qua không lâu sau, một mảnh thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống, tại mọi người kinh hãi muốn chết nhìn soi mói, mang theo hai người biến mất. Kỳ hữu bọn trở xem trên mặt đất hình tròn dấu vết, tâm tình thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Đây là cái gì thần kỳ thủ đoạn? Hoàn toàn không cách nào lý giải. Leo thực lực kinh khủng, hắn sớm có lĩnh hội, hiện tại xem ra, hắn vẫn xa xa đánh giá thấp đối phương bối cảnh. Lúc đầu, hắn kế hoạch leo lên vương vị sau, lợi dụng bịt dạng nhì ủng vũ khí, vũ trang người da đen, thống nhất toàn cầu. Trước mắt một màn này, lại cho dạ tâm của hắn phủ đầu tưới lên một chậu nước lạnh. Thế giới này, tựa hồ xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Leo tự nhiên không biết kỳ hiệu mòn chờ ý tưởng, hắn cùng xịp cưỡi bị phở ổ, rất mau trở lại đến Asgard. Đã lâu không gặp, Hạch Đàn. Leo cùng người giữ cửa chào hỏi. Quả thực thật lâu, các ngươi thoạt nhìn biến hóa rất lớn. Hạch Đàn đánh giá hai người, nụ cười nghiền ngẫm. Hiển nhiên, hắn đã biết hai người xảy ra không thể miêu tả quan hệ. Xịp mắc cỡ thủy cúi đầu, khó có được náo một cái mặt đỏ ửng. Ngươi sẽ không đều thấy được a? Leo vi lăng. Hắn lúc này mới nhớ, toàn bộ cửu giới đều ở đây, Hạch Đàn không coi vào đâu. Yên tâm, ta không có hứng thú rình coi các ngươi. Hạch Đàn khoát khoát tay. Leo thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hắn vẫn quyết định về sau muốn nghĩ biện pháp che đậy Hạch Đàn ánh mắt. Ai biết người này có thiên có thể hay không đột nhiên tâm huyết dâng trào, hắn cũng không muốn mạo hiểm phiêu lưu, đang bị yêu vỗ tay lúc bị người toàn bộ hành trình vây xem. Ta muốn thấy Odin. Hàn Huyên khoảng khắc, Leo đi thẳng vào vấn đề. Vừa lúc, Odin cũng có chuyện tìm ngươi. Hạch Đàn biểu tình nghiêm một chút. Chuyện gì xảy ra?
Leo nhạy cảm nhận thấy được sắc mặt của hắn biến hóa. Hỏa diễm cự nhân sở tù đang xuất lĩnh đại quân, đánh rộ tần nhịn. Hình đàn tiếng nói trầm giọng nói.
Cái gì?
Xịp không khỏi kêu lên sợ hãi. Leo lông mi vi thiêu. Asgard liên tiếp cửu giới, nhưng thêm là cửu giới một trong, nơi đó tràn đầy lửa cháy mạnh cùng nham thạch nóng chảy, không nhiệt không chịu nổi. Hỏa diễm cự nhân sở tù là một người thủ hộ, địa vị và băng xương vua lộ phỉ tương đương, hắn chính là dạ nạ dọc trùng, thủy diệt Asgard thủ phạm một trong. Hỏa chi quốc cùng băng chi quốc, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, tại sao sẽ đột nhiên bạo phát chiến tranh? Thiên phụ ở vương cung, tình huống càng kẽ, hắn sẽ nói cho người biết. Hình đàn chú kiếm mà đứng. Nghe vậy, Leo cũng không dừng lại nữa, thân hình phóng lên cao, xẹt qua bị phở Os, thẳng đến hoàng cung. Tiến nhập đại điện, Odin ngồi ở ngai vàng, võ trang đầy đủ. Ngươi là lúc nào học được bay? Odin thần sắc kinh ngạc. Trước đây không lâu. Leo nhún nhún vai. Xem ra, ngươi ở trên địa cầu thu hoạch tương đối khá. Odin vui mừng gật đầu. Khẳng định vượt qua ngài tưởng tượng. Leo mắt sáng lên. A, chẳng lẽ còn có ngoài ý muốn khác tin tức? Odin có chút ngạc nhiên. Thì như ta mẹ ruột là ai? Leo gọn gàng dứt khoát. Có ý tứ. Mẹ ngươi đương nhiên là Phượng ạ. Odin bi lăng, độc nhãn xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác hoảng loạn. Ta thấy hình ảnh có thể không phải nói như vậy. Leo khỏe môi mỉm cười, sau đó đem trước hồi tưởng đoạn ngắn, bao quát giữa hai người đối thoại, nói liên tục. Ngươi là từ đâu biết được? Odin vô cùng khiếp sợ. Đây không phải là trọng điểm. Leo lắc đầu. Odin rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu, chỉ có trùng điệp thở dài. Mẹ ngươi gọi ạn thì họ vẹ, nàng là Amazon người, đến từ một cái khác vũ trụ. Quả nhiên. Leo trong lòng khẽ động, suy đoán của mình là chính xác. Ạn thì họ vẹ là người trời sinh chiến sĩ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tính cách xung động. Năm đó, chúng ta ban đầu lần gặp gỡ lúc, nàng dĩ nhiên hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Odin mắt lộ ra hồi ức vẻ. Leo tức tắc kêu kỳ lạ. Amazon lợi hại hơn nữa cũng là loài người, Odin nhưng là Bắc Âu thần vương, khiêu chiến hắn, tựa như con kiến muốn ném đi cự tượng, tìm đường chết đều không đủ lấy hình dung loại hành vi này. Ta tự nhiên đánh bại dễ dàng rồi nàng, có thể nàng còn không phục, khi bại khi thắng, vẻ này bất khuất quật cường cùng dũng khí, dần dần hấp dẫn ta. Lâu ngày sinh tình, chúng ta cuối cùng cùng đi tới, còn có ngươi. Odin khuôn mặt hiện lên ra một thuần hậu đủ cười. Hiển nhiên, năm đó thời gian tươi đẹp, làm cho hắn đến nay ký ức hay còn mới mẻ, hiểu được vô cùng. Nếu nàng ở một cái khác vũ trụ, các ngươi lại là như thế nào gặp nhau? Leo không hiểu nói. Khi đó, ta chính trực trắng niên, ly khai cửu giới, ở trong vũ trụ lữ hành. Trên đường, tao nộ rồi một cái cường đại trước đó chưa từng có địch nhân, song phương bạo phát xung đột, ta đem hết toàn lực, đều không làm gì được hắn. Odin hiếm thấy toát ra mấy phần ngưng trọng. Hắn là ai vậy? Leo kinh ngạc. Không rõ ràng lắm, đó là một mảnh to lớn ám ảnh. Odin lắc đầu. Leo kinh ngạc. Odin đứng ở chư thần đỉnh điểm, xương bá cửu giới, nếu như không có Infinity Stone, Thanos ở trước mặt hắn, chỉ có bị ngược phần. Rốt cuộc địch nhân gì, ngay cả Odin đều không có cách nào đối phó. Song phương cách không giao hỏa, chiến đấu dư ba, hủy diệt phụ cận rất nhiều tinh cầu, còn đánh xuyên một cái đường hầm. Ta bị hít vào trong đó, các loại tỉnh lại lúc, người đã ở một cái khác vũ trụ. Odin tự thuật. Vậy là ngươi làm sao trở về? Leo nghi hoặc. Khi đó, ta bản thân bị trọng thương, thực lực đại giảm, theo thời gian trôi qua, lực lượng chậm rãi khôi phục, dị vũ trụ bài xích cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng đem ta bài xích đi ra. Odin chậm rãi nói. Còn có thể trở về sao? Leo tiếp tục truy vấn. Nhiều năm như vậy, ta thử vô số phương pháp, thậm chí còn muốn tìm trước đây tên địch nhân kia, lại đánh một trận, đáng tiếc, đều vô công nhi phản. Odin thở dài một tiếng. Leo rơi vào trầm tư. Có thể đem Odin đánh trọng thương, địch nhân ít nhất là cấp độ mùn tại ở biệt. Cái này cũng ý nghĩa, nếu như muốn đi trước giờ cờ vũ trụ, thực lực ít nhất phải đạt đến tầm thứ này. Chương 22, Tiên cung bản ý rồng man phóng nhãn tiên phụ, Odin thuộc về tối cường vậy nhất cấp bậc. Leo khoảng cách cảnh giới này, còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, có hệ thống phụ trợ, thực lực của hắn sớm muộn có thể đạt đến thậm chí siêu việt. Rồi đi đâu vậy? Leo ngắm nhìn một phía, tìm không thấy thần sấm thân ảnh. Sở tù xâm lấn rộ tân định, vì phòng ngừa nó lớn mạnh, ta phái khiến sở cùng quân đội đi vào ngăn cản. Odin giải thích. Có cần phải như vậy? Leo khó hiểu. Cựu giới vẫn bảo trì cân đối, lộ phi chết sau, thờ hồ sức dân thế lực chợt suy nhược, hỏa diễm cự nhân nhìn chuẩn thời cơ này, phát động tiến công, muốn một lần hành động đưa bọn họ chiếm đoạt. Nếu như sở tù thực hiện được, Asgard liền nguy hiểm, ta đã làm tốt ngự giá thân chinh chuẩn bị. Odin võ trang đầy đủ. Hỏa diễm cự nhân có lợi hại như vậy? Leo lông mi vi thiêu. Trong phim ảnh, Thô độc thân đi trước nhược nhỏ hình, chỉ dựa vào sức một mình thì ung dung đánh bại sở tù. Chớ xem thường nó. Năm đó hỏa diễm cự nhân xâm lấn Asgard, ba huynh đệ chúng ta liên thủ nên chiến, ca ca huy lợi cùng phi hy sinh tính mệnh, ta cướp đi hệ tờ mạn phở làm, chỉ có cuối cùng kết thúc chiến tranh. Odin trầm giọng nói. Chính là khóa ở tàng bảo khố bên trong chậu kiếm hỏa. Leo nói. Sở tù cùng hệ tờ mạn phở làm có liên hệ thần bí, hệ tờ mạn phở làm bất diệt, ý nghĩa nó cũng có thể không ngừng sống lại, hơn nữa biết từng bước trở nên mạnh mẽ. Một ngày hệ tơ mạn tơ làm cùng nó kết hợp, đặt đến toàn thịnh thực lực, ước đoán ngay cả ta đều không đối phó được. Odin toát ra hiếm thấy vẻ ngưng trọng. Leo nghĩ đến hỏa diễm cự nhân khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, một kiếm nháy mắt giết Hela, xỏ xuyên qua Asgard. Vậy chờ như thế, quả thực sắc bén không ai bằng. Ta lập tức đi rổ tơ nhịn. Leo không sợ ngược lại còn thích, dự định biết cái này làm cho Odin đều kiêng kỵ ba phần viễn cổ ác ma. Các loại, đeo cái này vào. Odin gọi lại hắn, quyền trượng một trận, triệu hồi ra một cái sắt thép quái vật. Đẹp rồi ở. Leo lông mi video. sắt thép này người máy đang là tiên cung bảo khố người thủ vệ đẹp giỏi ở. Bất quá Leo biết nó xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Trước đây thật lâu, sẽ lẹ sở ti ô đối với nhân loại tiến hành thí nghiệm. Vì bảo hộ địa cầu tránh khỏi hủy diệt, Odin mệnh lệnh Ni đạt duy hải nhân công tượng vận dụng nào đó không biết tên kim loại chế tạo ra một bộ giáp sắt. Đây cũng là đẹp giỏi ở. Đẹp giỏi ở sau khi hoàn thành, Odin liên hợp địa cầu chư thần đem bộ phận thần lực giao phó giáp sắt trên, khiến cho sở hữu không thể đo lường lực lượng. Odin thao túng giáp sắt, một mình đấu rất nhiều thiên thần, đáng tiếc không địch lại, nhưng là đủ để chứng minh đẹp giỏi ở cường đại. Đẹp giỏi ở không riêng gì giáp sắt, còn sở hữu ý thức của mình, tương tự với ý rồng màn cộng thêm giả vịt. Bất quá, hai người uy lực thì một cái trên trời một cái dưới đất. Trên thực tế, nhất đối nhất đọ sức, đẹp giỏi ở có thể ung dung áp chế thái độ bình thường thần sấm. Mặc nó bảo, nó có thể chống đỡ sở tụ ngọn lửa. Odin chỉ vào đẹp giỏi ở nói, Leo không có cự tuyệt. Hắn đối với bộ này giáp sắt cũng cảm thấy có chút hứng thú. Ở Odin ra mệnh lệnh, đẹp giỏi đi tới Leo trước mặt, thân thể triển khai, dường như tiên hoa nở rộ thông thường, đưa hắn bao vây đi vào. Leo cảm thấy nó cùng mình không gì sánh được phù hợp, phản phát sinh ra một lớp da, mênh mông lực lượng không ngừng hiện lên, vô cùng vô tận. Bản thân hắn liền đủ cường đại, mặc vào đẹp giỏi ở sau, như hổ thêm cánh, lúc này dường như sở hữu hủy thiên diệt địa năng lượng. Ta đi. Leo nắm quyền một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, chất lướt tầm ầm ra, xẹt qua phía chân trời. Hắn đã khẩn cấp, muốn thí nghiệm một chút bây giờ uy lực. Dô tâm định. Đến không hết ngọn lửa quái vật của tới, dẫn đầu là một cái dự tận dung nham người khổng lồ. Nó cao như núi loan, trong tay nắm lấy một thanh trích hồng bảo kiếm, quần quần nham thạch nóng chảy ở trên người chảy xuôi, trôi đi qua, nghìn năm sông băng nhao nhao hòa tan. Không cần phải nói, hắn chính là một người thống trị, sở tù. Ferguson liều mạng chống lại, thế nhưng chúng, không đầu, bị đánh liên tục bại lui. Phía dưới, tôi cùng tiên cung tam dũng sĩ cũng ở trong đó. Địch nhân thế tiến công quá mạnh, tạm thời lui lại a. Dũng sĩ phèn giờ rồ đề nghị. Chờ ta giết chết sở tù lại nói. Tổ nắm meo meo truy, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Nói đùa sao, tên tiếc nhưng là một kiếm bổ ra đại địa. Dũng sĩ buồn sụt chỉ vào cách đó không xa vậy kéo dài ngàn dặm, sâu không thấy đáy thung lũng, mặt mang vẻ sợ hãi nói. Chúng ta trước đã đảo qua vô số quái vật, người này chẳng có gì ghê gớm, cũng liền cùng phòng ở cao như vậy. Theo cổ vũ nói. Ngươi nói phòng ở, là chỉ tiên cung A. Dũng sĩ hồ gùn xả mặt lại. Không sai biệt lắm. Tôi liệt liệt cửa, sau đó thần truy một lần hành động, vô số sấm sét vang tận mây xanh, nhao nhao bổ vào sở tụ trên người. Tích trong khăn lạc. Điện lưu nổ tung, nham thạch nóng chảy văng khắp nơi. Tôi gọi đến lôi điện uy lực cường hãn, có thể sở tụ thân thể quá mức khổng lồ, xét đánh xuống, chỉ toát ra vài tiêu điên, trên cơ bản không có tạo thành tổn thương gì. Một cách này, cũng thành công đưa tới sự chú ý của nó, nóng rực ánh mắt, nhìn thẳng thần sấm tiểu đội. Thiên cung tam dũng sĩ nhất thời sắc mặt đột nhiên bạch. Ngươi phạm một cái sai lầm chí mạng, tổ đình sần. Sở tụ miệng phun nham thạch nóng chảy, tiếng ầm ầm thanh âm, ở chân trời quanh quẩn. Ta ngày ngày đều ở tại phạm sai lầm. Tôi không hề sợ hãi. Quả thực. Trước hắn lấy đi cương cách ni nhĩ, muốn trộm đi trước địa cầu. Kết quả bị hình đạn phát hiện, Odin đem hắn đóng chừng mấy ngày. Tiên cung tam dũng sĩ liên tục gật đầu, ngươi một lời ta một lời, bạch trần đen tối lịch sử. Cơ miệng, đây là khiêm tốn thuyết pháp. Tô nổi giận này ra. Sơ tu. Một quyết định thắng bại a. Tô vũ động meo meo truy, phóng lên cao, như một vì sao rơi, thẳng đến đi. Nếu lôi điện hiệu quả quá nhỏ, hắn liền định áp dụng cận chiến. Muốn chết. Sơ tu nhìn chủ động ép tới gần thần sấm, ngửa mặt lên trời rít đảo, nóng rực nham thạch nóng chảy, hóa thành lửa cháy mạnh bao tác, điên cuồng bắn ra. Không tốt. Tôi cảm thụ được vậy nhào tới trước mặt cực nóng nhiệt độ, khuôn mặt biến đổi, nhanh lên nhanh chóng xoay tròn thiết truy, hóa thành bình chướng, che ở trước mặt. Bèn, hỏa trụ va chạm, dung nham nổ bể ra tới, phân tán thành từng cục vỡ thạch, rơi xuống, đập chết rất nhiều Ferguson's. Hai người ở giữa không trung đối hoành. Tô Liều mạng vũ động thần sấm chi truy, có thể ngọn lửa báo táp thực sự quá mãnh liệt, không riêng làm cho hắn không còn cách nào tới gần, ngược lại bị đánh đến không ngừng rút lui. Phanh, rốt cục, Tô cũng nhịn không được nữa, thân hình bay ngược ra, trùng điệp nện trên mặt đất. Tô Thiên cung tam dũng sĩ không gì sánh được lo lắng. Ta đã nói rồi, sự sai lầm này đem chí mạng. Sở tù ù ù cười to, giơ lên trường kiếm trong tay, trực tiếp chặt bỏ. Thiên cung tam dũng sĩ liều mạng tiến lên, nhưng bọn họ cùng hỏa diễm cự nhân so với, như phủ du hám đại thụ, đừng nói ngăn cản, ngay cả kéo dài đều làm không được. Ùng ùng, tổ toàn thân bị đau nhức, chạy xuôi nham thạch nóng chạy cự kiếm đánh xuống, đại địa vang tung tóe, phong tuyết tăng dã, bụi mù tán đi, trên mặt đất lại xuất hiện một cái nghìn dặm lỗ thủng. Làm người ta không tưởng được là, tôi không phát hiện chút tổn hao nào. Bởi vì có một đạo thân ảnh che ở trước mặt, một tay nâng trường kiếm. Chương 23, nhan xạ hỏa diễm cự nhân kinh thiên động địa cự kiếm, lại bị chặn lại. Mọi người cương tại chỗ, bao quát hỏa diễm cự nhân ở bên trong, hầu như đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đẹp rồi ở. Tôi nhận ra trước mắt sắt thép quái vật. Người vẫn là như cũ, tôi. Mặt nạ bảo hộ triển khai, leo lộ ra hình dáng, bị cười. Đại ca, ngươi trở về lúc nào? Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chờ một hồi lại ôn chuyện, ta trước giải quyết tên kia. Leo khoát khoát tay, sau đó đưa ánh mắt về phía sở tù. Cẩn thận, nó phi thường cường đại. Tôi lộ ra vài phần tim đập nhanh. Hắn đã đánh bại vô số cường địch, hỏa diễm cự nhân là hất kim vi chỉ khó giải thích nhất một vị, đưa hắn áp chế hoàn toàn. Chắc không được trước khi đi, Odin nhiều lần căn dặn. Yên tâm. Leo lơ đệm, đặt bộ tiến lên. Đây là Odin áo giáp. Sở tù đánh ra hắn, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Ta là Odin trưởng tử, leo Odin sân. Leo không nhanh không chậm nói, Lộ Phỉ chính là chết ở trong tay ngươi. Sở Tu ngữ điệu trầm xuống. Dù tợ niệm cùng niệm luôn luôn thủy hỏa bất dung, Lộ Phỉ cùng hắn cũng đối địch nhiều năm, tất cả lớn nhỏ chiến tranh bùng nổ qua vô số kể. Làm đối thủ cũ tin qua đời chuyển đến, hắn phản ứng đầu tiên không phải mừng như điên, mà là kinh ngạc, nhất là hung thủ lại là Odin một cái yên lặng con trai của vô danh. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Đại danh đỉnh đỉnh hỏa diễm cự nhân nghe nói qua ta, thực sự là quan vinh. Leo bình tĩnh. Trên thực tế, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi giết chết Lộ Phỉ, Frozen tổn thương nguyên khí nặng nề, ta cũng không khả năng dễ dàng như vậy chiếm lĩnh Dụ Tận Niệm. Các loại tiêu hóa xong tất, ngọn lửa đại quân mục tiêu kế tiếp chính là Agat. Sở Tu liệt cửa cùng thiếu. Kế hoạch không sai. Bất quá, ta làm sao không thấy được quân đội của ngươi? Leo khẽ cười một tiếng. Thoại âm rơi xuống, nhiệt độ không khí biến lạnh, vô tận hàn băng khuyết tán ra, còn như măng mọc sau cơn mưa vậy, liên tiếp bốc lên. Trong nháy mắt, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều bị khối băng trong nháy mắt đông lại, từ bầu trời bao quát, tựa như mặt đất trên giường một tầng băng thật dày thảm. Hàn băng địa ngục đây là hiện nay giải tỏa cường đại nhất sở kỹ năng, ở Dụ Tận Niệm nhiệt độ thấp ra chỉ dưới, uy lực càng là tăng lên gấp bội. Ở đại chiêu trong phạm vi, ngọn lửa quái vật hoặc là bị đông thành tượng đá, hoặc là chạy trốn không kịp, bị băng trụ đâm thủng. Lúc trước thế không thể đỡ ngọn lửa quân đoàn, bây giờ đều toàn diện. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tư duy dại ra, ngắm lên trước mắt tựa như tiến nhập băng hà thế kỷ cảnh tượng, trên mặt có khó có thể ức chế hoảng sợ. Ferguson quen giá lạnh, lúc này cũng không khỏi đánh dùng mình. Không phải đông, mà là bị sợ. Cảnh tượng như vậy, đã thật sâu khắc vào bọn họ trong trí nhớ, ước đoán mấy trăm năm đều khó ma diệt. Sở Tù hô hấp nặng nề, hương hực lửa giận hóa thành thực chất, phun ra. Những thứ này đều là đào tạo nhiều năm, thật vất vả huấn luyện ra binh đoàn tinh nhuệ, bây giờ một buổi sáng mất hết. Hắn lòng đang dì máu. Sở Tù phẫn nộ rít gào, tên đang chết, ta muốn đem linh hồn của ngươi nhốt lại, vứt xuống dung nham trong, giàn vật một vạn. Nói còn chưa dứt lời, Leo đột nhiên bạo khởi, lập tức vọt tới trước mặt hắn, khôi giáp bao gồm nắm tay, đánh mạnh ra. Oeng! Cường hãn lực đánh vào đột nhiên kéo tới, như lựu đạn bạo phát, ở trên mặt hắn đập ra một cái hố to, nham thạch nóng chảy bể ra. Sở Tù nghiêng đầu một cái, khổng lồ thân thể té ngửa về phía sau, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Mặt đất rung động, dung nham cùng sông băng va chạm, nóng rực hơi tràn ngập ra. Lời nói nhảm nhiều lắm. Leo mặt không chút thay đổi. Mọi người lần nữa mục trường cầu đốc. Ta có phải hay không hoa mắt? Một quyền gạt ngã hỏa diễm cự nhân. Đại vương tử từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tiên cung tam dũng sĩ hai mặt nhìn nhau, thần tình tràn đầy kinh nghi bất định. Ngay cả sổ đều bị chấn động được nói không ra lời. Chết tiệt. Sở Tù phẫn nộ như điên, miệng lớn mở, đốt cháy vạn vật hỏa trụ phá tan băng sương mù, bắn ra. Leo huyền phù ở giữa không trung, không tránh không né, hỏa diễm nóng rực trùng kích đến trên người hắn, cũng không bắt đầu một chút xíu tác dụng. Đẹp ở giáp sắt chậm rãi xoay chuyển, dường như một cái động không đáy, hết thể lửa cháy mạnh đều bị nó hấp thu hầu như không còn. Trả lại cho ngươi. Leo nâng hai tay lên, vừa rồi hút vào ngọn lửa lại từ lòng bàn tay phụt lên ra, nhiệt độ gay cấn, thậm chí so với trước kia cao hơn. A. Sở Tu hiển nhiên không ngờ tới chiêu này, né tránh không kịp, bị lửa cháy mạnh chính diện nhan sạng, cao tiếng kêu thảm thiết, gương mặt đánh cho hy ba lạ. Nhưng mà, nó là nguyên tố sinh vật, bực này thương thế cũng không tính nghiêm trọng, chỉ phải hao phí thời gian, tự nhiên mà vậy có thể khỏi hẳn. Đáng tiếc, Leo sẽ không cho nó cơ hội này. Vừa rồi ngã xuống đất lúc, to lớn trường kiếm rơi xuống ở một bên. Leo phi thân hạ xuống, hai tay ôm lấy chuôi kiếm, tại mọi người khó tin chú mục dưới, đưa nó chậm rãi cử qua đỉnh đầu. Ngay sau đó, hắn sạch sẽ bạc gàng, nhắm ngay Sở Tu cổ, chém bổ xuống. Suy, đại địa lần nữa nứt ra, cùng nhau chia ra, còn có hỏa diễm cự nhân vậy chết không nhắm mắt đầu người. Mọi người đã chết lặng. Nô bất tử bất diệt, chẳng mấy chốc sẽ dục hỏa chúng sinh. Odinson, một ngày nào đó, ta hủy diệt Tagat, đem phần này huyết ỉu, gấp bội xin trả. Sở Tu đầu người nhưng có đến hơi thở cuối cùng, con mắt chết nhìn chòng chọc Leo, phát sinh ác độc chờ chú. Ta chờ. Leo không thèm để ý chút nào, lần nữa huy kiếm, chặt đứt nó vương miệng. Vương miệng là Sở Tu lực lượng chi nguyên, nó vừa vỡ toái, hỏa diễm cự nhân liền hóa thành tro tàn, triệt để chết đi. Leo biết, chỉ là lúc này đây mà thôi. Theo Sở Tu chết đi, trường kiếm trong tay phảng phất mất đi lực lượng, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bình thường cao thấp. Đây chính là Toại Ly Tật Sơ Đơ. Leo cầm trong tay đoan trang. Toại Ly Tật Sơ Đơ, lại danh hủy diệt kiếm, ngày tận thế kiếm, lực phá hoại kinh người, là Sở Tu dành riêng vũ khí. Nó có thể thao túng nhiệt độ cao ngọn lửa, mặt trên có kèm ma lực, khống chế năng lượng thần bí, sử dụng tiên cung cư dân mất đi sức miễn dịch, thậm chí đối kháng ổ điện phật sở. Đây là không hơn meo meo truy cường đại thần khí. Toại Ly Tật Sơ Đơ có chứa kịch liệt nhiệt độ cao, người thường liên tiếp tiếp xúc đều làm không được. Leo có thể chế tạo nhiệt độ thấp, có thể hoàn toàn nắm giữ. Hắn vẫn không có binh khí tiện tay, thanh kiếm này ngược lại có chút thích hợp. Leo nhận lấy trường kiếm, phản hồi Asgard binh đoàn. Rất nhiều tiên cung chiến sĩ nhao nhao nhường đường, nhìn ánh mắt của hắn, tràn đầy nồng nặc kính nể cùng sùng bái. Ngươi, thật là đại ca. Tôi mở to hai mắt, có chút dại ra. Ngắn ngủi một đoạn thời gian tìm không thấy, liền không biết ta. Leo cười nói, bởi vì thực sự thật lợi hại, ta nhưng không thể tin được, Sở Tù liền chết đi như thế. Tôi lẩm bẩm nói, là đẹp ở công lao. Leo lắc đầu, thời giáp sát, đẹp giờ lại khôi phục thành nguyên trạng. Nếu như chính diện một mình đấu, hắn thật đúng là không nắm chắc thắng nổi trạng thái này Sở Tù, coi như có thể thắng lợi, khẳng định cũng sẽ không như vậy ung dung. Ta vẫn cho là đẹp giờ chỉ là tàng bảo khố thủ vệ, không nghĩ tới sở hữu mạnh như vậy năng lực. Tô mắt lộ ra thán phục. Hắn tiến lên gõ một cái, muốn cùng leo giống nhau mặc vào, có thể đẹp giờ đứng tại chỗ, không phản ứng chút nào. Vì sao ta không được? Châu khư phục. Không liên quan gì đến ngươi, nó chỉ nghe ổ đỉn mệnh lệnh. Leo giải thích. Từ phía trước biểu hiện đến xem, nó chắc là từ cùng nghi khống chế. Chương 24, làm vạ vạ dạ gì rất có tiền đồ theo sở tủ bị diệt, lần này hai giới chiến tranh triệt để kết thúc, leo xuất lĩnh tiên cung quân đội, phản hồi Asgard. Tô Đình nghe xong báo cáo, đối với biểu hiện của hắn đại gia tán thưởng, cũng quyết định làm tưởng thưởng, đem đẹp vợ giao cho hắn. Tô ước cao dị thường, bất quá, leo cự tuyệt. Đẹp vợ giáp sắt quả thực sắc bén, dù sao cũng là ngoại vật, hắn để ý hơn năng lực chính mình tăng lên. Tô Đình có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng rũ phát thưởng thức. Đại chiến sau khi kết thúc, leo cũng không có trực tiếp phản hồi địa cầu, mà là đang tiên cung ở lại. Trong sân huấn luyện, leo ở trên không mà luyện tập, xì đợi ở một bên thủ hộ. Lúc này, Tô bước đi tiến đến, thấy như vậy một màn, hiếu kỳ hỏi, đại ca đang làm gì? Lại là tiến hành hay là vận động sao? Không phải, điện hạ đang học ma pháp. Xịp lắc đầu. Ma pháp? Ta nhớ được hắn đối với thứ này vẫn không có hứng thú. Kẻ lừa gạt có chút kinh ngạc. Ai biết được? Xịp mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đại vương tử ý tưởng hay thay đổi, khiến người ta căn bản không đoán ra. Đồ chơi này có cái gì tốt học? Đứng ở đằng kia cùng ngây người đầu Nga giống nhau, ta một đũa tử là có thể đập cho nát bét. Tôi bất tiết nhất cố. Xịp thẹn thùng. Điện hạ đang luyện tập ma pháp, ngươi lại ở ngay trước mặt hắn đem ma pháp nhóm được không đáng một đồng, thật sự rất tốt sao? Có đạo lý. Lúc này, leo dừng động tác lại, gật đầu, tựa hồ tương đương tán thành. Xịp kinh ngạc. Đúng vậy. Nam nhân nên dùng quả đấm chiến đấu, chỉ có ẻo là chỉ có dùng ma pháp. Tôi có chút vui vẻ. Những lời này ta sẽ không sót một chữ nói cho mẫu hầu. Leo thản nhiên nói. Phật gà am hiểu ma pháp, leo chính là cùng với nàng học. Đại ca, ta sai rồi. Tôi vẻ mặt cầu xin. Nếu như mẫu hầu biết, vậy hắn liền thảm. Xịp nhịn không được cười khúc khích. Chắc không được điện hạ không có phản bác. Nguyên lai là đào hầm chờ đấy hắn ngày đâu. Leo chỉ đùa một chút, bàn tay một, mộ quang kiếm vô căn cứ nổi lên. Đây là không gian ma pháp. Xịp tiêu mi. Không sai. Leo gật đầu. Kỳ thực, tôi nói không sai, hắn cũng không có ý định thâm nhập nghiên cứu ma pháp. Lấy hắn lực lượng của hôm nay, trừ phi là giống như màu đỏ và hỗn độn ma pháp, ổ đỉnh ký hiệu ma pháp các loại, phổ thông ma pháp, tác dụng tương đương hữu hạn. Không gian ma pháp có thể chế tạo dị không gian, cùng triệu hoán, truyền tống có quan hệ. Leo sở dĩ học tập, chỉ là coi nó là làm một loại chữa vật thủ đoạn. Không gian hệ ma pháp đối với khống chế tinh thần yêu cầu cực cao. Phóng nhãn tiếp cùng, nắm giữ người lắc đắc không có mấy. Điện hạ ở ngắn ngủi mấy ngày, là có thể vận dụng thuần thục, thật là không dạy nổi. Xịp kinh thán không thôi. Quả thực lợi hại. Ngay cả số đều không phải không thừa nhận, sau đó lại tựa như nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, kỳ thực, luận ma pháp thiên phú, Lộ Kỳ cũng phi thường xuất sắc. Đáng tiếc, Lộ Kỳ là Frozen, lại phản bội Asgard, nhưng là, rồi trong lòng nhưng vẫn coi hắn là làm huynh đệ, hắn qua đời, mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy tiếc nuối cùng khổ sở. Lộ Kỳ từng dùng ma pháp hại qua ngươi rất nhiều lần. Leo mặt không chút thay đổi nói, quả thực tội lỗi trong chất. Khi còn bé, hắn biến thành một con rắn, hắn biết ta thích xà, cho nên khi ta lòng tràn đầy vui vẻ đi nhặt con rắn kia lúc, hắn đột nhiên biến hồi nguyên dạng, cũng thọc ta một đao. Tên con kia, nếu như hắn còn sống, ta nhất định phải báo thù. Tô nghiến răng nghiến lợi. Xịp. Tìm ta có chuyện gì? Leo cười cười, đem đề tài quay lại tới. Ngươi có phải hay không lại phải ly khai Asgard? Tô nghiêm túc nói. Leo nhẹ nhàng gật đầu. Ly khai địa cầu có một đoạn thời gian, hắn chuẩn bị đi trở về, nhìn tiên cung kiến tạo tiến độ như thế nào. Mang ta lên. Tôi khắp khuôn mặt là chờ mong. Ngươi nghĩ đi địa cầu? Leo hơi ngạc nhiên. Sở tu bại vong, cựu giới khôi phục hòa bình, đứng ở Asgard cả ngày không có việc gì. Nghe nói địa cầu có thật nhiều siêu anh hùng cùng tội phạm, ta muốn đi gặp bọn họ một chút. Tôi nắm chặt nắm tay nói. Không được, ngươi phải lưu thủ tiên cung. Leo kiên quyết cự tuyệt. Lần này đánh lùi sở tu, không lâu sau nữa nó sẽ cho tàn lại cháy. Hơn nữa, Đại Vệ cũng đang âm thầm dục dịch. Odin tuổi già lực suy, hàng năm đều muốn đi vào một lần Odin chi ngủ, lực lượng khôi phục. Khi đó tiên cung suy yếu vô lực, rất dễ dàng bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, cho nên phải có cường giả trấn thủ. Tại sao phải ta lưu lại? Châu khư phục. Đây là Odin quyết định. Leo nhún nhún vai. Trên thực tế, ở lần đầu tiên lúc nói chuyện, là hắn hướng Odin đưa ra đề nghị này, bán đứng sổ. Phụ thân bất công, dựa vào cái gì ngươi có thể tùy ý ra ngoài? Châu căm giận bất bình. Ta là làm chính sự. Leo nghĩa tránh ngôn tử. Chúng ta đây trao đổi, ngươi tới tọa trấn Asgard. Tôi đề nghị. Tiên cung đã không có internet, vừa không có máy vi tính, buồn chán tốt cùng, kẻ ngu si mới chịu đáp ứng. Leo không chút do dự. Tô, các loại tiên cung kiến tạo hoàn tất, các ngươi có thể rời tới. Leo vô vô bờ vai của hắn. Vậy phải đợi đến ngày tháng năm nào? Tô không nói ngưng nế đáng tiếc, Odin đã hạ lệnh, hắn căn bản vô lực phản đối. Đuổi rồi sổ, Leo lại cáo biệt Odin, sau đó mang theo xịn, đi trước bị Phoros. Bị Phoros trên, hình đàn đồ sộ sừng sững, con ngươi màu vàng nóng ba quang lưu chuyển, cửu giới tất cả gió thổi cỏ lay, đều thu hết vào mắt. Cảm giác của ngươi trở nên yếu đi, hình đàn. Đột nhiên, một đạo hài hước thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Người nào? Hình đàn vẻ sợ hãi cả kinh. Người nào, cư nhiên có thể giấu giếm được cảm giác của mình, vô thanh vô tức tiếp cận. Thoại âm rơi xuống, một cái trong suốt bình chướng chậm rãi biến mất, lộ ra Leo cùng Xịp thân ảnh. Hình đàn chứng kiến hai người, thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân mày nhưng gắt gao nhíu, ta nhìn không thấy, cũng nghe không được, cảnh tượng như thế này, cùng trước đây First Zensland vào Asgard giống nhau như lúc. Che đậy ma pháp. Leo cười nói. Đây cũng là mấy ngày tới, hắn nắm giữ một loại khác ma pháp, nó có thể che đậy nhận biết, so với ẩn thân còn cao cấp hơn. Trước đây, Loki chính là vận dụng ma pháp này, tách ra hình đạn. Xem ra ta nên về hưu. Hình đạn lắc đầu cười khổ. Hắn đảm nhiệm người giữ cửa, mấy ngàn năm nay, chưa bao giờ có bất luận cái gì cả mấy. Bây giờ, có người lại liên tiếp, lừa dối qua cửa, này cũng làm cho hắn có chút đả kích. Đề cử ngươi đi làm vạ vạ dạ gì, khẳng định rất có tiền đồ. Leo rêu rêu nói. Vạ vạ dạ gì là cái gì? Hình đạn nghi hoặc. Một phần vạch trần trần tướng, tràn ngập chính nghĩa cảm công tác. Leo sang sảng cười, cùng xịt biến mất ở thất thải quang mang chung. Hình đạn luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút không có hảo ý, các loại biết rõ ràng vạ vạ dạ gì hàm nghĩa sau, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì vậy, lần sau triệu hoán lúc, Leo đợi chừng mấy giờ, hình đạn mới rốt cục mở rộng cửa. Chương 25, sợ tặc bắt có hai. Không quang mang tán đi, Leo cùng xịt trở lại tiểu đảo. Lúc này, cả tòa đảo đã biến thành một tòa công trường. Cây cối phát đoạn, đường san bằng, cao giá cần cầu treo vật liệu thép sáng ngang, chói mắt hàn điện hồ quang lóe lên lóe lên, hình cái tháp máy đóng cọc thỉnh thịch đột gần to, thanh âm đinh tai nhức óc. Nhất cùng người khác bất đồng địa phương ở chỗ, trên đảo hầu như rất khó nhìn đến bóng người, tuyệt đại bộ phân công tác đều là do người máy phụ trách. Chúng nó tới tới lui lui, bận rộn phức tạp, lại ngay ngắn có thứ tự. Biến hóa thật nhanh. Xịt không khỏi mở lớn môi đỏ. Trước khi rời đi, nơi này còn là một mảnh hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy. Bây giờ, từng ngọn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vùng đất trung ương, rất nhiều người máy tụ tập ở đằng kia, chế tạo hùng bí nền. Mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nàng đã nhìn ra tiên cung cái bóng. Không sai, tiên cung là Asgard tượng trưng, Leo cũng không tính buông tha, phản mà mệnh lệnh Tony sở tạc dựa theo bản vẽ, tận lực đem tái hiện. Trên thực tế, Asgard kiến trúc bố cục đại bộ phận đều sẽ bảo trì nguyên trạng, chỉ bất quá, ở vốn có trên căn bản, rất nhiều tân tiến công năng biết thêm bảo. Thật giống như hỏa cản đạ, lợi dụng vịt dạng bị ủng, đem truyền thống cùng công nghệ cao kết hợp. Leo nhìn trước mắt khí thế ngất trời cảnh tượng, có chút thỏa mãn. Chỉ phải giữ vững tốc độ như vậy, không được bao lâu, Asgard sẽ ở trên địa cầu trọng sinh. Người nào? Đúng lúc này, một tiếng hồng trung vậy chợt quát đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, SHS một hai tay ôm quyền, do đó trời giáng, nghiêm khắc nện xuống. Đông. Mặt đất nghiền nát, cây cối gãy đoạn, mạnh mẽ khí lãng, đem chu vi người máy đều ném đi ra. Thấy rõ ràng động thủ lần nữa, Leo dễ dàng đỡ SHS một nện bữa, bất đắc dĩ nói. Lão bản, thì ra là ngươi nhóm. Đột nhiên chứng kiến hai gã người xa lạ, ta còn tưởng rằng là người xâm lăng đâu. SHS một rốt cục thấy rõ người tới diện mục, xấu hổ nhức đầu phát. Hai anh, người man dợ. Xím lạnh lên một tiếng. Tổng mạnh hơn yếu đuối. SHS một nói trầm trọng. Xem ra có cần phải để cho ngươi trọng làm nóng một chút tiên cung đệ nhất nữ quân nhân của bố. Xím mày liễu dựng thẳng, rút ra khiên thương. Tới a, cam đoan đem ngươi đánh bại răng đầy đất. SHS một đem nắm tay bóp hắt xì rung động. Hai người tranh phong đối lập nhau, trong không khí tia lửa văng khắp nơi. Leo tiến lên, cánh tay tìm đòi, dường như xách con gà con tựa như, một tay lấy các nàng nói lên. Tinh khí sự dư thừa a. Ai muốn đánh? Ta tới khi các ngươi đối thủ. Leo cười híp mắt nói. Tiếng nói bình thản, lại giống như một chậu nước đá phủ đầu tới xuống, đem hai người sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Điện hạ, ta không dám. Xịp đang hoàng thủy cúi đầu. Ta là luật sư, từ trước đến nay lấy đức thu phục người, ghét nhất bạo lực rồi. S.H.E. một gấp gáp đội vàng đổi lời nói. Leo đem các nàng dọn dẹp dễ bảo, sau đó nhìn về phía S.H.E. một, hỏi, tiểu đảo tình huống như thế nào? Trước khi rời đi, hắn đặc biệt lưu lại S.H.E. một, để cho nàng bảo hộ đảo an toàn. Đại lục cách nơi này rất xa, rất ít người trùng dương xa xôi. Tony sở tạc chuyên môn chế tạo một nhóm thủ vệ người máy, 24h ở ngoại vi tuần tra, coi như thỉnh thoảng có ngư dân tiếp cận, cũng rất nhanh bị đuổi đi. S.H.E. một thở dài, nói liên tục. Nghe, ngươi tựa hồ thật đáng tiếc. Leo hỏi. Bởi vì quá thanh nhàn nữa à? Một điểm hoạt động cơ hội cũng không có. Tiếp tục như vậy nữa, ước đoán những người máy kia còn chưa báo phế, ta liền dị xét. S.H.E. một tả bán nói. Ta có thể liên hệ ruột tướng quân. Leo tự tiếu phi tiếu. Ta muốn ở chỗ này đợi cả đời, ai bảo ta đi ra ngoài ta theo người nào gấp gáp. S.H.E. một quả đoán đồng hồ trung tâm. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Xịt vẻ mặt hèn mọn. S.H.E. một hi hữu thấy không có trả lời lại một cách điểm ai. Cùng phòng thí nghiệm bị cắt miếng so sánh với, cuộc sống ở nơi này nhất định chính là thiên đường. Tony sợ tạt đâu? Leo bực bực. Trở về tới thời gian dài như vậy, còn chưa thấy bóng người của hắn. Hắn mấy ngày trước liền rời đảo rồi, vẫn không có trở về. S.H.E. một nghiêm mặt nói. Có tình huống gì phát sinh? Leo hỏi. Hắn chưa nói, bất quá chạy biểu tình rất nghiêm trọng. S.H.E. một chậm rãi nói. Leo bước cảm. Lẽ nào hắn gặp được phiền phức gì? Sợ tạc công nghiệp thực lực hùng hậu, có thể để cho hắn cảm thấy khó giải quyết, khẳng định không phải phổ thông chắc trở. Được rồi. Hắn nhắc nhở qua, nếu như ngươi trở về, liền đem thứ này giao cho ngươi. S.H.E. một vỗ đầu một cái, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong túi móc ra một cái USB. Nó hẹn lớn chừng bàn tay, mặt trên đánh dấu phần đầy chữ. Leo tiếp nhận USB, đi tới điểm định cư, đưa nó để vào trong máy vi tính. Chào ngươi, Leo tiên sinh. Màn hình sáng lên, một cái nhu cùng giọng nữ dễ nghe truyền ra. Leo lông mi khẽ nhếch. Đây không phải là ai quản gia dạ vì sao? Chỉ bất quá, thanh âm đổi thành nữ tính. Xem ra, phần tên chính là nàng rồi. Tony sở tạc đi đâu vậy? Leo đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày trước, Rhodes trung tá có chuyện tìm hắn.
Phật Lư trầm rãi nói, "Vô mẹ chi." Leo hơi ngạc nhiên, "Sở Tạc tiên sinh để lại một phần ghi hình, ngươi cần quan sát sao?" Phật Lư dò hỏi. "Mở ra." Leo không chút do dự. "Tốt." Phật Lư trả lời. Ngay sau đó, mặt bàn bắn ra thứ nhất video. Bối cảnh là một nhà sang trọng, Rhodes cùng Sở Tạc mặt đối mặt giằng co. Thoạt nhìn, tựa hồ Rhodes làm cho hắn giao ra vật gì vậy, kết quả Tony Sở Tạc cự tuyệt. Hai người đàm phán vỡ tan, mỗi người mặc trang giáp lên, bắt đầu giao hỏa. Y Đồng Man không ngừng né tránh, hiển nhiên không muốn mở rộng chiến đoan. Tương phản, Vô Mẹ Trịch thì từng bước ép sát, thương đạn pháo thuốc đổ xuống mà ra, vậy không chút lưu tình thế tiến công, tựa hồ muốn hắn đưa vào chỗ chết. Càng làm cho người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Đang ở hai người đánh cho khó phân thắng bại lúc, mấy đạo tiểu kiện thân ảnh đột nhiên phá cửa sổ mà vào. Bọn họ theo thứ tự là Black và Đạo, hạ cái cùng mang theo tấm thuẫn cả biển America. Ba người liên hợp Vô Mẹ Trịch, đem Y Đồng Man đoàn đoàn bao vây. Tuy là Tony Sở Tạc tận lực phản kháng, chung quy quả bất địch chúng, giáp sát hư hao, người cuối cùng cũng bị bọn họ mang đi. Hình ảnh dừng ở đây. Leo nhìn xong, nếu không nói, Tony Sở Tạc cư nhiên bị người bắt đi. SHS một trận tròn con mắt. Ta nhận được nữ nhân kia, chắc là đến từ một người tên là CN tổ chức. Xịp chậm rãi nói, vậy thì dễ làm, chúng ta đi đập bể cái kia cục cảnh sát, đem hắn cứu trở về. SHS một đằng đằng sát khi nói, xịp cũng nóng lòng muốn thử. Dừng tay, sự tình không có đơn giản như vậy. Leo giơ tay lên ngăn lại. Cái video này điểm đáng ngờ trùng điệp. Rhodes cùng Tony Sở Tạc tranh chấp nguyên nhân là cái gì? Quan hệ bọn hắn thân như huynh đệ, vì sao Rhodes biết hạ độc thủ như vậy? Cả Pen America đám người như thế nào cùng ổ mẹ Trịch liên hợp lại? Nhìn qua, cái này cũng không giống như CN thủ bút. Chẳng lẽ là Adventure trước giờ thành lập? Từ kết quả xem, điều này hiển nhiên là một lần phục kích có dự mưu. Adventure tại sao muốn bắt lấy Y Đồng Man? Khả năng duy nhất chính là Tony Sở Tạc có quan hệ tới mình. Nếu như là hướng hắn tới, Nít Fuji đại khả trực tiếp tập kết bộ đội tới cửa bắt người, ổ mẹ Trịch căn bản không cần đứng ra. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều tiết lộ ra quỷ dị. Phần đây, Sở Tạc có còn hay không lưu lại đầu mối gì? Leo truy vấn. Hắn từng lưu lại cửa tin, để cho ngươi bảo hộ biệt tờ, còn nói nơi đó có lễ vật cho ngươi. Phần đây trả lời. Ở nơi nào? Leo nhãn tỉnh sáng lên. Phần ở trên bản đồ biểu hiện một tọa độ. Leo thấy thế, lập tức đi trước. Chương 26, Sở Cắt lễ vật phần đây biểu hiện địa điểm, ở vào Sở Tạc công ty chính. Về Sở Tạc tin tức, gần nhất chiếm cứ mỗi bên tạp chí lớn đầu đề. Theo tin tức xưng, Tony Sở Tạc bởi vì kẻ khả nghi buôn bán súng ống đạt được, lọt vào cảnh sát bắt điều tra. Mà công ty CEO Peter, tung tích không rõ, hư hư thực thực chạy án. Hai ông chủ liên tiếp mất liên, công ty chúng. Không đầu, giá cổ phiếu một đường chuyển đoạn nhai thức sụt, lòng người bàng hoàng, toàn bộ Sở Tạc công nghiệp rơi vào hỗn loạn tư mừng. Làm Leo đến lúc, đến không hết ký giả bao quanh đại lâu, còn như thùng sắt. Mặt trên trong phòng làm việc, tiếng người huyên náo, tựa hồ là ở cải và cái gì. Leo sử dụng che đậy ma pháp, nên ngang xuyên qua ký giả, tiến nhập đại lâu. Sau đó dựa theo bản đồ chỉ thị, ngồi đặc thù thang máy, một đường xuống phía dưới. Lớn dưới lầu, tọa lạc một chỗ trụ sở bí mật, xi măng cốt sắt, tựa như pháo đài vững chắc, diện tích so với phòng khách còn trống trải nhiều lắm. Leo đến tầng hầm ngầm, bốn phía không có một bóng người, dọc theo mở nhà sóng ngầm dài dòng thông đạo, từ bước đi về phía trước. Lướt qua góc, thông đạo hai bên mỗi nơi đứng lấy một hàng giáp sắt người máy. Ong ong ong. Người máy con mắt nhao nhao thắp sáng, tựa hồ bởi người xa lạ đến mà tự động kích hoạt, ngăn cản ở phía trước. Phía trước cấm thông hành, mời lập tức lui lại, phía trước cấm thông hành, mời lập tức lui lại. Từng đạo máy móc thanh âm nhắc nhở, liên tiếp vang lên. Xem ra những người máy này hẳn là thiết trí bảo hộ lệnh cấm. Tuy là các ngươi rất có lễ phép, ta phải đi tới. Leo nhún nhún vai, cước bộ không dùng lại chút nào. Xác nhận địch nhân, bắt đầu công kích. Người máy cảm ứng được biến hóa, lập tức bắt đầu cắt đến công kích hình thức. Năng lượng thuốc, viên đạn, laser, các loại thủ đoạn liên tiếp kéo tới. Ùng ùng, trầm muộn tiếng nổ mạnh, xa xa quanh quẩn ra. Không thể không nói, cái căn cứ này tu kiến được phi thường kiên cố, cho dù là thừa nhận rồi nhiều như vậy đòn nghiêm trọng, trên lầu như trước vững như bàn thạch. Hiu hiu hiu, Leo thân hình mở lại y. Không ngừng tránh né tập trung công kích của mình, đồng thời khoảng cách cực nhanh gần hơn. Chỉ cần tới gần đến trước mặt, hắn thuận tay một kích, người máy liền thành mảnh nhỏ sụp đổ, rớt xuống đất. Ở trước mặt hắn, những người máy này như là đầu hũ yếu đuối. Rất nhanh, bên trong lối đi thanh âm liền chìm xuống, Leo không phát hiện chút tổn hao nào, dưới chân tán lạc đầy đất linh kiện. Giải quyết rồi những thứ này cơ khí thủ vệ, hắn tiếp tục hướng phía trước. Đi không bao xa, những giải tán đó linh kiện, vũ khí, nhao nhao bay lên trời, tựa hồ chịu đến nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, lại lần nữa hợp lại. Đây là niệm lực. Leo lông mi video. Hắn giải tỏa rồi tinh thần hệ kỹ năng, vì vậy liếc mắt liền xác định là niệm lực làm cho những cơ phận này một lần nữa kết hợp lại. Nói cách khác, ở trụ sở trong lòng đất, trừ mình ra, còn có một vị sở hữu tinh thần hệ dị năng người. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn cho rằng dưới nền đất chỉ có vẻ tờ một người. Một lần nữa bính thấu các người máy, tiếp tục phát động công kích, Leo bằng vào rất nhanh cùng thần lực, lại đơn giản đưa chúng nó đánh tan. Nhưng là vô luận đánh tan bao nhiêu lần, chúng nó luôn có thể lần lượt đứng lên. Hiển nhiên phía sau thao túng vị thần bí nhân kia, năng lực không giống bình thường, ít hơn Jin gọi gì. Vì vậy, Leo không hề kéo dài, tâm niệm vừa động, nhiệt độ biến lạnh, màu trắng băng xương lan tràn ra, cả cái lối đi trong nháy mắt hóa thành băng động. Hàn băng đem trên mặt đất linh kiện đông lại, niệm lực tự nhiên không cách nào nữa thao túng chúng nó. Phanh! Mặt băng lan tràn lúc,
cách đó không xa đột nhiên chuyển đến nhất thanh một hưởng. Vũ băng bể ra, một đạo bóng người màu đỏ, mang theo vài phần chật vật, thoát thân ra. Nàng khuôn mặt trắng nõn, có một đầu màu đỏ thắm quyển khúc tóc dài, đường cong là lướt động nhân. Sơ cắt lệ mắt. Leo khe run. Thiếu nữ tên là Hoạn Đạ Giản Gỗ Mạ Xì Mọt, có một song bảo thai đệ đệ quỷ xì bờ, hai người từ người di gan nuôi nâng lớn lên, phụ thân của chân chính, là đại phản phái Mạ Nệ Tổ. Mới vừa sinh nở lúc, cao người tiến hóa đem tỷ đệ hai người bắt cóc, làm vì đối tượng thí nghiệm, vì vậy ngoài ý muốn phú dư bọn họ siêu năng lực. Quỷ sĩ vợ sở hữu siêu cấp tốc độ, mà sở cắt lệ bạch thì thu được hỗn độn ma pháp, cùng với sửa chữa sát xuất năng lực. Hỗn độn ma pháp là mạ bẹo vũ trụ số một số hai năng lực siêu phàm, thời kỳ toàn thịnh, đủ để cùng phù Ennis Foster sánh ngang. Bây giờ vấn đề ở chỗ, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dựa theo nguyên lý kịch tình, hoặc cùng quỷ sĩ vợ đều ra tăng rèn gạ vào qua ạ vẫn chờ. Lẽ nào bọn họ đã tra được để bất hạ lạc? Leo và theo dõi hắn, thần sắc tràn ngập cảnh giác. Ngươi biết ta? Leo có chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt. Ngoài không trả lời, tay ngọc vung lên, màu đỏ ma pháp năng lượng gào thét lao ra, trước mặt va chạm. Với anh, Leo không tránh không né, hai người ầm ầm va chạm, đả kích cường liệt lực, thậm chí làm cho hắn bay ngược ra, đánh lên tường, khe hở rầm rạp. Bụi mù tán đi, Leo chậm rãi đi ra, thở dài nói, hỗn độn ma pháp, danh bất hư truyền. Vạch cương tại chỗ. Chương 27, ạ vẹn chờ bị tẩy não sở cắt lệ bạch trừng lớn đôi mắt đẹp. Ăn một cái hỗn độn ma pháp, người này dĩ nhiên giống như người không có sao. Thật là mạnh phòng ngự. Nàng dũng phát ngưng trọng, màu đỏ ma pháp năng lượng nơi tay trưởng ẩn quanh bốc lên, chuẩn bị ra tăng công kích. Đúng lúc này, Leo đột nhiên gõ ngón tay, ban ngày ban mặt, thân hình chậm rãi tiêu thất. Không phải, không thấy. Sơ cắt lệ bạch mở ra. Đây là năng lực gì? Chu vi một chút xíu khí tức đều không cảm ứng được, phản phất căn bản không phải từng xuất hiện. Bá. Đang ở nàng thoáng thất thần sát na, Leo ở sau lưng nổi lên, một thanh sắc bén lươi trượt để ở gáy ngọc, khí lạnh đến tận xương, không để cho nàng cấm dùng mình một cái. Người thất bại. Leo nhàn nhạt phun ra một câu. Không nghĩ tới, ngươi không riêng lực lượng kinh người, có thể vô căn cứ tạo bằng, còn sở hữu ẩn thân năng lực. Sơ cắt lệ bạch nhận mệnh vậy nhắm mắt lại. Nghe, Hoàn Đạ tiểu thư tựa hồ rất biết ta. Leo nhíu nhíu mi. Cũng vậy. Sơ cắt lệ bạch khổ sắc cười. Rõ ràng ban đầu lần gặp gỡ, đối phương lại có thể trực tiếp kêu lên tên của nàng, từ vậy sạch sẽ gọn gàng phản kích đến xem, đối với hỗn độn ma pháp, tựa hồ cũng nhớ kỹ trong lòng. Điểm tựa ở nơi nào? Leo đi thẳng vào vấn đề. Sơ cắt lệ bạch trầm mặc không nói. E rằng ngươi cảm thấy ta là một cái anh tuấn tiêu sái thân sĩ, kỳ thực ta từ trước đến nay thủ đoạn độc ác vô tình. Leo phóng khoáng phát sinh uy hiếp. Sơ cắt lệ bạch mí mắt chực nhảy. Người nào cảm thấy ngươi là thân sĩ? Từ vừa mới bắt đầu, hình tượng của ngươi giống như địa ngục các ma hoa ngang bằng, tốt phạt. Bầu không khí có chút xấu hổ. Dừng tay. Giữa lúc Leo suy nghĩ có phải hay không muốn động dùng một ít bức cung thủ đoạn lúc, quen thuộc tiếng nói đột nhiên vang lên. Sau một khắc, mặt cười ngậm buồn tiệm tờ liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Không có sao chứ? Tiệm tờ bước nhanh tới rồi. Ta rất khỏe. Leo nhẹ nhàng gật đầu. Không hỏi ngươi. Tiệm tờ liếc hắn liếc mắt, ánh mắt lạc hướng sở cắt lệ bạch, quan tâm nói, có bị thương không? Không có. Sở cắt lệ bạch lắc đầu. Leo nhìn con tin cùng địch nhân hỏi han ân cần, biểu tình rất phương. Đây là chuyện gì xảy ra? Điểm tờ đột nhiên phát hiện thần, tạm thời hóa giải cuộc phong ba này, ba người xuyên qua thông đạo, tiến nhập bên trong căn cứ. Đây là một cái trống trải gian phòng, bốn phía để các loại công nghệ cao dụng cụ, nhìn qua, chắc là phòng thí nghiệm. Trước đây, sản vị nghiên cứu chế tạo cương thiết trang giáp, sai người ở nhà xưởng trong lòng đất, bí mật kiến tạo cái căn cứ này. Điểm tờ giải thích. Cái này không trọng yếu, trước giải thích một chút các ngươi là quan hệ như thế nào. Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây sao? Leo chỉ vào sở cắt lệ và hỏi. Còn không phải là bởi vì ngươi. Sở cắt lệ bạch nghiến. Ta. Leo không hiểu ra sao. Trước đây, ngươi bị thương nặng hạ cậy, áp bách CN. Nifuji đem ngươi liệt vào uy hiếp thật lớn, vì ứng đối, hắn bắt đầu trùng quanh chiêu mộ siêu năng lực. Đỏ tươi hồng rõ ràng giảng đạo. Ta rất vinh hạnh. Leo hơi cảm giác kinh ngạc. Sự xuất hiện của mình, cư nhiên trước giờ thức đẩy ạ bần chờ. Ta và đệ đệ quỷ sĩ vợ vẫn lưu lãng tư xứ, bởi mù tàn nguyên nhân, nhiều lần lọt vào người trùng quanh căm thủ. Lúc này, Nifuji phát sinh mời, chúng ta vì dung nhập xã hội, suy nghĩ sau một lúc liền quyết định gia nhập vào. Sơ cắt lệ bạch nói việc trải qua của mình. Chứ ngươi ra hai, ạ vẹn chờ còn có cái nào thành viên? Leo hỏi. Captain America, vợ lách phải đảo, hạ cậy, dọa dị đàn cùng Ant-Man. Sơ cắt lệ bạch do dự một chút, vẫn là nhất ngũ nhất thập nói rõ. Ant-Man, Sơ Cốt Lang. Leo nhớ kỳ. Sơ Cốt Lang là ai? Ant-Man là tiến sĩ tìm. Sơ cắt lệ bạch nháy máy mắt. Leo trầm mặc. Nhị đại Ant-Man thay đổi thành sơ đại. Xem ra, bởi vì duyên cớ của chính mình, kịch tình lại xảy ra không nhỏ cải biến. Hạ tìm, nguyên bổn chính là CN nguyên lão. Bởi vì hạ sở tạc ý đồ phục chế hạt tìm, cùng cao tầng xích mít, phẫn mà từ trước. Bây giờ, ý rồng man cự tuyệt tạ bần chờ, Nifuji có thể xin hắn một lần nữa xuất sơn, cũng tỉnh không phải hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, các người bắt đi Tony Stark, là hướng về phía ta tới. Leo nhãn thần hiếp lại. Không phải, mục tiêu của bọn họ là ta. Sơ cắt lệ bạch lắc đầu. Đây thật là thông tục dễ hiểu. Leo hạ kê. Sơ cắt lệ bạch rõ ràng gia nhập vào hạ bần chờ. Nifuji tại sao muốn xuống tay với người một nhà? CN kỳ thực có hai tay chuẩn bị, ngoại trừ tổ kiến hạ bần chờ, còn đang âm thầm nghiên cứu đại quy mô tính sát thương vũ khí. Sơ cắt lệ bạch nặng để nói. Hệ xây răng. Leo mắt sáng lên. Vợ lách vải đảo nói không sai, ngươi đối với CN quả nhiên hiểu rõ. Sơ cắt lệ mạch không khỏi kinh ngạc. Dù sao, hạng mục này cực kỳ bí ẩn, ngay cả bọn họ đều trong chốc lát bị mông tại cổ lý. Vợ lách vải đảo liền không nói gì những thứ khác. Leo khỏe môi cầu dẫn ra. Không có, không có. Sơ cắt lệ mạch khuôn mặt đỏ lên. Trên thực tế, vợ lách vải đảo lén lút từng lơ đãng nhắc tới, Leo không riêng thực lực khủng bố, ở một cái khác không thể miêu tả lĩnh vực, sức chiến đấu càng cùng quái vật. Làm cho ta đoán một chút, có người tới cướp đoạt kẻ xê giặc. Leo tiếp tục nói. Không sai, tên địch nhân kia hay là đến từ ngoài tinh cầu. Sơ cắt lệ bạch toát ra một nồng nặc kiên kỵ. Dáng dấp ra sao? Leo có chút ngạc nhiên. Không có đoán sai, lần này xâm lấn phải cùng thả nổ không thoát được quan hệ. Ở nguyên lấy chung, hắn phái Lộ Kỳ làm tiên phong. Bây giờ Lộ Kỳ đã chết, nhiệm vụ này do ai đảm nhiệm? Nàng mang bạch sắc vũ trùm, da chuyển màu xanh thẳm, giữa chân mày nạm một viên hủ ám sắc bảo thạch. Sơ cắt lệ bạch khắc sâu ấn tượng. Leo rơi vào trầm ngâm. Thả nổ thủ hạ, phù hợp miêu tả này, hẳn là chỉ có Sùng Vi Ẩn. Sùng Vi Ẩn, vợ Black Rider ngũ tướng một trong, cực độ khát vọng ít, cho nên gia nhập vào thả nổ dưới trướng. Năng lực của nàng thuộc về tinh thần hệ, tâm linh cảm ứng, khống chế tinh thần, ký ức tăng cấp, tinh thần chuyển các loại, thông thường phụ trách thu thập tình báo tin tức. Thả nổ phái nàng ra ngựa, ngược lại có chút xuất hồ ý liêu. Năng lực của nàng cực kỳ khủng bố, nháy mắt, toàn bộ ạ vẹn chờ đã bị toàn bộ khống chế. Sơ cắt lệ bạch lòng còn sợ hãi. Leo rốt cục trận. Thì ra Sùng Vi Ẩn đã đem cả biển America, vợ Black Rider, Nifuji đám người tẩy não. Chắc không được bọn họ biểu hiện như vậy khác thường. Hiện tại, đây hết thể đều giải thích không? Còn như năng lực của nàng vì cần gì phải cường đại như vậy, phải cùng viên kia hủ ảng sắc bảo thạch có quan hệ, không có đoán sai, chỉ sợ là mìn sợ tồn. Nó nguyên bản là rơi vào thạ nổ trong tay, ở trong phim ảnh, từng bị khảm nạm đến quyền trượng trên, ban tặng Loki. Chỉ có ta có thể miễn cưỡng chống đỡ, thừa dịp loạn thoát đi. Sơ cắt lệ bạch hạ nói. Vì sao đến nơi này tới? Leo đặt câu hỏi. Ta muốn cứu đệ đệ, nhưng lực lượng không đủ. CN trưởng từng nhiều lần miêu tả sự cường đại của ngươi, ta không có biện pháp, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Sơ cắt lệ mạch cùng đường nói. Khi đó, ngươi chẳng biết đi đâu, nàng liền dẫn hệ xây dựng, tìm đến Tony Stark. Tony sau khi biết, cho rằng sự tình quá nghiêm trọng, vì vậy liên hệ Rhodes, dự định báo cho biết quân đội. Đếm tợ tiếp lời đề. Không nghĩ tới, bố mẹ chỉ cũng bị khống chế. Leo liên hệ cái kia video, rất nhanh đoán được nguyên nhân. Đếm tợ gật đầu, mặt lộ vẻ thích sắc, Tony đi tìm hắn, cũng là tự chui đầu vào lưới. Biết hắn bị bắt tin tức sau, chúng ta lập tức trốn đi, mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Leo gật đầu. Đến tận đây, tất cả chân tướng rõ ràng. Chương 28, kẻ sẽ giặc cho hấp thụ ánh sáng trải qua bán đã tự thuật, Leo rốt cục biết rõ rồi chân tướng của sự tình, thì ra hết thảy đều là Sụp Ghi Ẩn đang dở trò, CNT gặp khống chế, trở thành đồng lõa. Nhờ vậy, mới nhất định phải cứu ra Tony. Đếm tờ mặt lộ vẻ cầu xin. Ta biết rồi. Leo hứa hẹn. Tony sở tặc gánh bắt kiến tạo tiên cung nhiệm vụ, hắn bị người bắt đi, Leo đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cảm tạ. Bán đã mừng rỡ. Đi qua khi trước thăm dò, nàng đã xác định, đồn đãi không phải là giả, Leo quả thực sở hữu sở hướng phi Mỹ lực lượng. Có hắn xuất thủ, cứu vớt em trai hy vọng, không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Đừng khách khí, ta không có ý định hỗ trợ. Leo liếc nàng liếc mắt. Nhưng là, ngươi vừa rồi rõ ràng bằng lòng. Hoàn đã sửng sốt. Một con ngựa thì một con ngựa, nếu ạ vẹn chờ muốn đối phó ta, ta đây tại sao muốn hoa phí sức lực đi cứu địch nhân của mình? Leo kiên quyết cự tuyệt. Hắn có thể không có hứng thú làm tốt bụng thái quá. Những đều là đó hiểu lầm. Hoàn đã kiên trì biện giải, nhưng sức mạnh hơi có vẻ không đủ. Số ghi ẩn công kích các ngươi có thể cũng là hiểu lầm. Leo nhàn nhạt đáp lại. Hoàn đã hơi đỏ mặt, xấu hổ mà thủy cúi đầu. Liền không thể giúp một chút bận rộn không? Nếu như địch nhân vẫn không chế được những siêu anh hùng đó, làm sang làm bậy, cả quốc gia đều muốn rơi vào hỗn loạn. Đếm tờ khuyên. CN dẫn phát rồi tràn nguy cơ này, có cái gì hậu quả nghiêm trọng, cũng nên từ chính bọn nó tới gánh chịu giải quyết. Leo lạnh lùng nói. Đếm tờ á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, lần này rối loạn quả thực cùng hắn không có chút quan hệ nào. Từ chính độ nào đó nói, Leo cùng Tony vẫn là người bị hại, hắn đích xác không có nghĩa vụ xuất đầu. Ta có thể trả thù lao. Hoàn đã cắn môi đỏ, do dự một lúc lâu, từ trong lòng móc ra một khối tản ra làm quang hình lập phương. Kẻ xê giặc. Leo lông mi dương lên. Thì ra kẻ xê giặc ở hoàn đã trên người. Chắc không được cả vẹn trở chung quanh lùng bắt nàng. Chạy trốn khống chế lúc, ta thừa dịp loạn đem mang đi. Hoàn đã giơ kẻ xê giặc giải thích. Ngươi cũng khép lại một cái đại phiền phái. Leo lắc đầu. Từ tình huống suy đoán, tha nô thủ hạ phải có đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể đơn giản tìm được Infinity Stone ở vị trí. Vâng. Quả nhiên, vừa dứt lời, một tiếng kịch liệt tầm vang, chợt quanh quẩn ra. Căn cứ rung động, khe hở lan tràn, ở hai nàng sợ hãi không thôi nhìn soi mói, toàn bộ trần nhà thông suốt đổ nát, đưa bọn họ vùi lấp trong đó. Trên phế tích, lúc này đạp một cái thân ảnh khổng lồ, đầu đội ngân khôi, đều biết tầng lầu cao như vậy. Hắn chính là Sơ Đại An Man, hơn nữa trở nên cự đại hóa, trong lòng đất kiên cố thất, chính là bị một chân đạp sợ. Hạ Cậy đứng ở đàng xa bàng quan, ở bên cạnh hắn, còn có một danh đại hán khôi ngô. Hắn cao chừng hai thước, bên ngoài bao vây lấy lớp vảy màu xanh lam, khí tức hung bạo. Người này tên là Lý Khắc Dân, là hụt bản thân, bởi vì ngoài ý muốn thu được siêu năng lực, lớn lên thành lực lượng hình anh hùng nguyên tử đạn. Nguyên tử đạn, Hạ Cậy, Ản Man, ba người con ngươi hiện lên làm, hiển nhiên đều nằm ở tẩy não trạng thái. Quá lửa. Hạ Cậy nhìn hóa thành phế tích căn cứ, thở dài nói. Cái này ngay cả kẻ sệ giặc cũng cùng nhau chôn. Nguyên tử đạn đoán trách. Kẻ sẽ rất dễ tìm, nếu để cho cái kia sở cắt lệ vật chạy đến, vậy khó giải quyết. Ản Man khôi phục thái độ bình thường, trầm buồn nói. Hai người không có phản đối. Hỗn độn ma pháp quả thực phi thường khó đối phó. Đáng tiếc, khó giải thích nhất không phải nàng. Lúc này, một đạo thanh âm lười biếng từ phế tích dưới truyền đến. Ngay sau đó, nham thạch lay động, chịu đến niệm lực dẫn dắt, nhao nhao bay lên trời, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Chỉ thấy, leo ba người bình yên vô sự, quanh thân bao vây lấy một tầng thật dày băng cứng, chống đỡ trùng kích cùng đá rơi. Leo, Hạ Cậy nghẹn ngào gào lên. Số ghi ẩn cải biến người tâm trí, nhưng ký ức vẫn như cũ bảo lưu, leo để lại cho hắn ấn tượng, tựa như trước sau xuyên qua vết sẹo, khó có thể ma diệt. Làm cho Nít Fuji kiên kỵ và phần, không tiếc mời chào người trong liên minh chính là chỗ này tên sao? Ản Man ánh mắt lóe lên. Hắn vì sao cùng với Hoàn Đạ? Nguyên tử đạn tràn đầy khó hiểu. Xin lỗi, ta thật không biết địch nhân có thể truy tung kẻ xê giặc. Hoàn Đạ nhìn ba gã ngày xưa chiến hữu, phi thường ấy nấy. Bởi nàng sơ sẩy, làm hại địch nhân chặn cái cửa, nếu không có leo phản ứng đúng lúc, bọn họ đã tan xương nát thịt. Bọn họ chủ động đưa tới cửa, ngược lại tiết kiệm ta không ít võ thuật. Leo lơ đễnh, sau đó tâm niệm vừa động, thi triển không gian ma pháp, trong tay kẻ xê giặc chậm rãi tiêu thất. Mọi người đều là cả kinh. Kẻ xê giặc không thấy. Ản Man mục trường khẩu đốc. Nhất định là leo dở trò quỷ. Hạ cái thần sắc nghiêm nghị, đem kẻ xê giặc giao ra đây. Nguyên tử đạn giống giận. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Leo bình tĩnh cười nói. Nguyên tử đạn tính khí nóng nảy, người thứ nhất điên cuồng lao tới, như xe tăng hạn nặng, ung ung nghiền ép mà đến. Đông. Leo xuề năm ngón tay, nhìn như thế không thể đỡ trùng kích, đã bị dễ dàng cản lại. Nguyên tử đạn quá sợ hãi, cảm giác mình đụng phải một ngọn núi, đem hết toàn lực, cũng vô pháp đi tới nửa thước. Phanh. Leo đấm ra một quyền, nguyên tử đạn sắc mặt đột nhiên bạch, cả người bay ngược ra, cùng miệng vỡ túi thông thường ngã trên mặt đất. Hắn lắc lắc đầu, nổi trận lôi đỉnh, gắng gượng đứng lên. Sau một khắc, dây đặc tiếng rắc rắc đột nhiên vang lên. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy khe hở lan tràn, ở kinh ngạc trong tầm mắt, lân giáp ầm ầm vỡ nát, lộ ra một cái quả đấm lớn chỗ trống. Thì ra khoát trên người rồi giáp sắt, chắc không được có thể thừa nhận một quyền của ta. Leo trợn. Mọi người vắng vẻ không nói gì. Bộ giáp này là CN đặc biệt chế tạo, không thể phá vỡ, lực phòng ngự thậm chí ở ý rồng màn trên. Lý Khắc Duân một ngày biến thân, lực lượng thể chất bay vọt tăng vọt, mặc vào bộ này áo giáp sau, càng thêm như hổ thêm cánh, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Có thể leo nhẹ nhàng một quyền, liền đánh ra một cái độc lớn. Trước đó chưa từng có. Lúc này, mọi người rốt cuộc để ý giải khai, vì sao Nít Fuji mỗi lần nhắc tới hắn lúc, trên mặt luôn mang theo nồng nặc không thay đổi kiêng kỵ. Cùng tiến lên. Hạ cái hét lớn một tiếng, dựng cung lên liền bắn, mấy chi tên dài tựa như cực nhanh, thiểm điện kích ra. Mũi tên ngọn đèn mở lại y, bên trong cài đặt mini lựu đạn, uy lực không thể khinh thường. Ông Hoán Đả vừa xài bước ra, tiểm hộ leo phía sau, hỗn độn năng lượng nhẹ nhẹ bốc hơi, hóa thành bình chướng, chặn đường ở rầm rầm rầm. Tên dài nổ tung, ma pháp hộ thuẫn nổi lên lăn tăn rung động, lại như cũ kiên cố. Cùng lúc đó, leo cũng động. Cước bộ một bước, trong nháy mắt tới gần đến Ản Man trước mặt, nắm tay đánh ra. Ản Man đã biết leo lực lượng, nào dám lên tiếp. Vội vàng đè nút ấn xuống, thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, làm cho một quyền này vô không. Ản Man co lại thành trường hạt gạo, nhảy đến leo trên người, trung quanh tán loạn. Leo không ngừng chụp được, thế nhưng mục tiêu quá nhỏ, hành động quá linh hoạt, thủy chung khó có thể trúng mục tiêu. Lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được Kỳ Ngọc lão sư đánh mỗi lúc tâm tình rồi. Ong ong ong. Bất quá, leo rất nhanh nghĩ đến đối sách, vận dụng âm tốc di động, làm cho khí lực gia tốc, cực nhanh rung động. Ản Man nằm úp sấp ở trên người hắn, lúc này phản phất tao ngộ rồi cấp 10 địa chấn, còn chưa kịp phản ứng, liền bị quật bay lái đi. Chương 29, ban hội kết thúc. Ản Man bị đơn giản đánh bay. Sau một khắc, nguyên tử đạn chợt vọt tới trước mắt, quyền ra như. Đến tốt lắm. Leo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chính diện nên liếu thượng thứ. Rầm rầm rầm. Hai người ngươi tới ta đi, mãnh liệt vào nhau. Gạch đá nghiền nát, mạnh mẽ trần lãng, quần 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 xảy ra. Cách đó không xa, Hoàn Đạ vận dụng niệm lực, thành công đem Hạ cái chói buộc chặt, nhìn giữa sân từng quyền đến. Vê lẫn nhau hầu, không khỏi mí mắt chực nhảy. Bởi vì quá bạo lực rồi. Hai người không hề cuốn hút, hoàn toàn bằng lực lượng chiến đấu, quả thực giống như tiến nhập mùa xuân bị ác. May mắn nàng chưa có xem qua có chút minh đắc tặng lớn, bằng không ước đoán biết hóa thân chết ký hiệu nam học giả, nhớ lại ra càng thêm cơ tình mênh mông hình ảnh. Đông. Nguyên tử đạn lại một lần nữa bị đánh phi, cuối cùng một khối lân giáp vỡ thành cạn, biến thân cũng duy trì không được, dần dần thu nhỏ lại, khôi phục thành gầy yếu răng rớp. Kết thúc. Ta mới vừa nóng người kết thúc. Leo chưa thỏa mãn, đã lâu không có thỏa thích phát tiết. Nguyên tử đạn buồn rầu muốn nói huyết. Lân Huyền, chính mình toàn bộ sức mạnh nhi đều sử xuất ra, ngươi trở thành xoa bóp. Quá khi dễ người rồi. Hắn rất nhớ tiếp tục, có thể toàn thân bị đau nhức tê dại, phản phất bị ba bương. Móng đuốt vỗ chúng, còn nặng nề nghiền ép vài cái, một chút xíu khí lực đều không nhấc nổi. Đến tận đây, ba gã anh hùng toàn bộ bại trận. Kết thúc, kết thúc. Điểm tờ từ phế tích thò đầu ra, thận trọng nói. Leo phất tay một cái, ý bảo an toàn. Hoàn Đạo vận dụng niệm lực, đem ba người mang trở tới đây. Ản Man rơi vào hôn mê, nguyên tử đạn sủi lơ bất động, chỉ có Hạ Cải còn đang liều mạng dãy rủa. Bọn họ con ngươi hiện lên làm, hiển nhiên vẫn không có thoát khỏi khống chế. Có biện pháp nào không giải trừ? Leo nhíu nhíu mày, muốn nghe ngóng ra Tony sợ tạc hạ lạc, phải làm cho bọn người kia khôi phục thanh tỉnh. Có thể, bất quá cần thời gian. Hoàn Đạo quan sát một hồi, khẳng định gật đầu. Mang theo bọn họ, đi. Leo vung tay lên. Lúc này, rối loạn dẹp loạn, thông nhau đình trệ, một ít người qua đường cùng ký giả lại dần dần vây xem đi lên. Mấy người nhanh chóng tởi rời hiện trường, mang theo bắt tù binh, tìm được một tòa hẻo lánh quán trọ. Leo không có đem bọn họ mang về tiểu đảo. Thứ nhất, khoảng cách quá xa, hành động bất tiện. Còn nữa, bọn người kia không còn cách nào tín nhiệm. Nghỉ ngơi sau, ba gã anh hùng bị buộc lại, Hoàn đã nỗ lực giải trừ tinh thần của bọn hắn khống chế, Leo thì bắt đầu bế quan. Số ghi ẩn có chút vướng tay chân, ở mịn sợ tổn ra chỉ dưới, năng lực càng thêm thành bội phóng đại. À bèn chờ vừa thấy mặt đoàn diện, liền là ví dụ rất tốt. Cho nên, thừa dịp đoạn này khoảng cách, hắn phải sâu vào minh tưởng, mau sớm để thăng tinh thần lực. Minh tưởng tiêu hao 100 cạ lộ gì, tinh thần 1. Minh tưởng tiêu hao 200 cạ lộ gì, tinh thần 2. Minh tưởng tiêu hao 1000 cạ lộ gì, tinh thần 10. Minh tưởng tiêu hao 2000 cạ lộ gì, tinh thần 20. Đẳng cấp LV3 LV4, giải tỏa kỹ năng tâm linh bình chứng. Leo đắm chìm trong minh tưởng trùng, đối với ngoại giới chẳng quan tâm, thẳng đến hệ thống truyền đến đẳng cấp tăng lên tin tức, chỉ có từ từ mở mắt. Tinh thần càng mạnh, càng dễ dàng miễn dịch khống chế. Mà tâm linh bình chứng có thể triển khai một tầng bình chứng vô hình, vừa lúc thuộc về phòng ngự kỹ năng. Leo thần sắc hơi vui. Có nó, chống lại sụp đi ẩn, không thể nghi ngờ càng nắm chắc phần thắng. Người rốt cuộc tỉnh. Đếm tờ đẩy cửa phòng ra, nhìn thức tỉnh Leo, nhãn tình sáng lên. Trong khoảng thời gian này, nàng phụ trách chiếu cố mọi người sinh hoạt hàng ngày. Tình huống như thế nào? Leo hoạt động tay chân. Bên ngoài hỗn loạn hơn, CN gia tăng lùng bắt độ mạnh yếu, đặc công khắp nơi xuất kích. Bất quá kỳ quái là, thời gian dài như vậy trôi qua, vẫn không ai tìm tới cửa. Đếm tờ có chút nghi hoặc. Leo cười cười. Bây giờ, hệ sẽ giặc tồn trước ở dị không gian, dù cho sụp ghi ẩn đem chọn cái mẹ quốc lật lại, đều nghỉ muốn tìm. Mặt khác, hạ cậy đám người đã khôi phục thần trí, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Đếm tờ báo cáo. Đi, gặp bọn họ một chút. Leo không chút nào kéo dài, là thời điểm bắt đầu phản kích. Căn phòng cách lách, hoàn đạ, hạ cậy, án man cùng nguyên tử đạn tề tụ một đường, tiếng động lớn náo không ngừng, thảo luận kế tiếp kế hoạch hành động. Làm Leo lúc xuất hiện, trong phòng nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Người người hai mặt nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt quấn quýt xấu hổ. Dù sao, Leo là ạ vẹn chờ quân xanh, hiện tại, bọn họ lại bị địch nhân cứu, trong chốc lát chân tay luôn uống. Cảm ơn ngươi. Sơ đại Hàn Man dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Khó có được, ta nghĩ đến đám các ngươi muốn bắt đầu báo thủ. Leo hai cánh tay vây quanh. Ngươi đối với chúng ta có ân, về sau báo thủ liên minh sẽ không lại đi ngươi. Nguyên tử đạn đàng hoàng nói. Đồng ý. Sơ đại Hàn Man gật đầu tán thành. Ngay cả hạ cậy cũng trực tiếp cam chịu. Không sao cả, ngược lại ta cho tới bây giờ không có đem các ngươi để vào mắt. Leo nhún nhún vai. Mọi người xấu hổ và giận dữ này ra. Có thể vừa nghĩ tới Leo thuần thục, ung dung đưa bọn họ đánh bại bắt tù binh, lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nhân gia quả thật có tư cách nói như vậy. Cứu ra đệ đệ sau, chúng ta sẽ rời đi ạ vẫn chờ. Hoàn Đạ vẫn trầm mặc không nói, lúc này đột nhiên mở miệng, long trời lở đất. Hoàn Đạ, ngươi muốn phản bội CN. Hạ Cậy rất là khiếp sợ. Chúng ta vốn chính là tự do, tại sao phản bội vừa nói? Hơn nữa, là Nít Fuji trước lừa gạt chúng ta. Hoàn Đạ lạnh lùng nói. Hạ Cậy trầm mặc. Đây là như sắt thép chuyện thật, không còn cách nào phản bác. Nít Fuji ban rồi một đại ân, ta thiếu nhân tình của hắn, không thể lý khai. Sơ đại Hàn Man chậm rãi nói, ta cũng sẽ lưu lại. Bất quá, mục tiêu là đối kháng tội phạm, trợ giúp người thường, sẽ không nghe nữa từ sĩ En chỉ huy. Nguyên tử đạn kiên định nắm tay. Trải qua này nhất dịch, hắn cũng không tín nhiệm nữa Nít Fuji. Tàn thịt bỏ rán được vừa đúng. Đại gia nhao nhao tỏ thái độ, Leo lại ngồi ở một bên, tự mình vùi đầu ăn nhiều. Mọi người, bây giờ là lúc ăn cơm sao? Nguyên bản bầu không khí ngưng trọng nghiêm túc, cái này một chỗ lẫn, lập tức tiêu tán vô hình. Ban hội kết thúc. Leo ở một cái. Xin lỗi, đại gia đã đạt thành chung nhận thức. Hoàn đã chán điểm nhẹ. Vậy nói chính sự, Tony sở tạc ở nơi nào? Leo gọn gàng dứt khoát. CN có một tòa phù không hàng không mẫu hạm, hắn bị giam ở nơi nào? Hoàn đã không chút nào giấu giếm. Vị trí. Leo nói. Chiếc kia hàng không mẫu hạm, hải không lương thề, còn sở hữu ẩn hình công năng, phổ thông thủ đoạn không còn cách nào tìm được. Hạ Cậy do dự một hồi, từ trong lòng móc ra một viên máy xác định vị trí. Leo tiếp nhận định vị trang bị, quay đầu đi liền. Các loại, chúng ta đi chung với ngươi. Hạ Cậy kêu gọi. Không cần. Leo cũng không quay đầu lại. Hàng không mẫu hạm bên trong, tụ tập đại lượng tinh anh đặc công. Captain America, quỷ sĩ vợ các loại ạ vẫn chờ, cũng sẵn sàng chiến đấu. Một người đi quá nguy hiểm, nhiều người sức mạnh lớn. Nguyên tử đạn đứng ra xin đi rết giật nói. Sau đó, toàn bộ ạ vẹn chờ góp đủ đối phó ta. Leo đủ cười nghiền ngẫm. Chúng ta sẽ không lại làm như vậy. Sơ đại Hàn Man vội vã cam đoan. Cái này không phải là các ngươi có thể quyết định. Leo nói thẳng. Mấy người nhất thời không lời chống đỡ. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên rồi, sụp ghi ẩn đủng có tâm linh năng lực khống chế, một ngày tiếp cận, liền sẽ gặp phải tẩy não. Khi đó, bọn họ không riêng giúp không được gì, ngược lại sẽ kéo sau chân. Lúc này, Hoàn đã tiến lên phía trước nói, tên kia năng lực đối với ta vô hiệu, ta muốn đi. Leo bước chân dừng lại. Quỷ sĩ vợ ở nơi nào, ta nhất định phải cứu hắn ra. Coi như ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ theo kịp. Hoàn đã mâu quang kiên định. Nếu như làm được nói. Nói xong, Leo bàn chân một bước, cả người phóng lên cao. Hoàn đã cắn cắn môi, hỗn độn năng lượng xung kích ra, thúc nàng bay lên trên thăng, theo sát. Đỏ tươi hong làm mẫn cảm tử, cho nên sợ cắt lệ mạch hay dùng tới Hoàn đã xưng hô. Chương 30, không muốn sùng bái ca Leo xẹt qua phía chân trời, Hoàn đã vận dụng hỗn độn ma pháp, theo thật sát ở phía sau. Dựa theo định vị trang trí chỉ dẫn, hai người phi hành một hồi, đến một chỗ trên cao. Nơi này cách mặt đất gần 10.000 mét, tiếng gió rít gào, mây trắng phiêu đãng, bốn phía trống rỗng, ngay cả con chim cái bóng đều nhìn không thấy. Tony sở tạc giam giữ ở nơi nào? Leo hỏi. Hàng không mẫu hạm trung ương, có một chỗ trong suốt bao con nhộng ngục giam, cục trưởng đem hắn quan ở nơi nào? Hoan đã hồi đáp. A. Leo nhíu mày. Ở trong phim ảnh, CNB tìm kiếm kẻ xê giặc, không thể không mời tới bố lỗ tư bằng nợ. Vì phòng ngừa một biến thân không khống chế được, bọn họ chuyên môn chế tạo một cái đặc thù ngục giam, sau lại lộ kỳ thành vị khách nhân thứ nhất. Hiện tại, Tony sở tạc thay thế hắn. Hoan đã cẩn thận đề nghị, chỗ kia thủ vệ nghiêm, chúng ta phải nghĩ biện pháp, len lén trà trộn. Nói còn chưa dứt lời, Leo vung tay lên, trong nháy mắt chế tạo ra vô số băng truy, phô thiên cái địa, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Hiu hiu hiu. Đại bộ phận băng truy rơi xuống chỗ trống, còn có mấy nhánh, tựa như đánh lên bức tường vô hình, đột nhiên nát bấy bộ băng. Sau một khắc, quang mang mở lại y, nguyên bản không có vật gì bầu trời, đột nhiên chậm rãi hiện lộ ra một cái quái vật lớn. CN phù không hàng không mẫu hạm. Hiển nhiên, mới vừa công kích, khiến nó bị ép cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi nói cái gì? Leo quay đầu. Hoàn đã không nói ngưng nế liền không thể khiêm tốn một chút. Loại công kích này, cùng chính diện tuyên chiến, thông chi đối phương chuẩn bị xong vũ khí nên tiếp khác nhau ở chỗ nào? Đông đông đông. Tựa hồ là vì ý tưởng của nàng lời chú giải, hai nhà F-22 ác điểu máy bay từ ngôi cao cất cánh, súng máy xoay tròn, dày đặc lửa đạn còn như mưa cuồng, chút xuống mà đến. Quả nhiên, địch nhân đã phát hiện bọn họ. Hoàn đã lập tức chế tạo ra ma lực bình chướng, bọc lại chính mình. Viên đạn oanh ở phía trên, rung động lan tràn, mạnh mẽ lực đánh vào, trực tiếp để cho nàng bay ngược ra. Leo gọn gàng dứt khoát nhiều lắm, hai cánh tay giao nhau, bảo vệ đầu, cả người đột nhiên gia tốc, tựa như nhân thể đạn đạo, bạo xạ ra. Vâng. Máy bay cánh lập tức bị đục lỗ, phản phất gãy cánh chim nhỏ, xoay tròn hướng mặt đất rơi. Leo tiến nhập hàng không mẫu hạm. Ma toán đã trải qua lúc ban đầu chật vật sau, rất nhanh điều chỉnh tư thế, ma lực bắt đầu khởi động, cách không trói buộc chặt phi công, thành công giải quyết một khắc khung máy bay. Leo không ngừng chạy chút nào, một đường đấu đá lung tung, thẳng đến ngục giam. Toàn đã theo sau lưng, đổ mồ hôi đứa ra. Người này căn bản không có ẩn nút ý tứ, cửa sắt, kiên khóa, vết thép. Vô luận cái gì chướng ngại vật, đều là một cái tát đập nát. Trôi đi qua, nghiền ép phá hư, gà bay chó sủa. To lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên đưa tới địch nhân quan tâm. Cho phép đa đặc công từ gian phòng tuôn ra, võ trang đầy đủ, hướng hắn tập hỏa công kích. Theo người thường, những người này có lẽ là lấy một địch 100 đặc chủng tinh anh. Bất quá, Leo trực tiếp không nhìn, đạn bắn vào trên người, cùng cù lét không sai biệt lắm, đừng nói ngăn cản, ngay cả kéo dài cước bộ đều làm không được. Một đường thông suốt, đang ở gần tới địa điểm lúc, vợ lách phải đào dẫn theo đại thường, đột nhiên che ở trước mặt. Đã lâu không gặp. Leo cùng người quen chào hỏi. Còn chưa đủ lâu. Vợ lách phải đào mặt tươi cười tràn đầy ngưng trọng. Xem ra ta cũng không được hoan nên. Leo cười nói. Bởi vì mỗi lần gặp vỡ, ngươi tổng yếu từ CN cướp đi một ít gì đó. Vợ lách phải trầm giọng nói. Cải chính một chút, là CN chủ động đưa tới cửa. Leo khoát khoát tay ngón tay. Giao ra kẻ xê răng. Vợ lách phải đào giơ lên đại thường, đem đầu của hắn đặt tinh chuẩn phía dưới. Xem ra, lần trước giao hấn còn chưa đủ khắc sâu. Leo thong dong như thường. Vợ lách phải nó khuôn mặt đỏ lên, bên hai phảng phất lại vang lên vậy duy trì liên tục cả đêm tà âm, toàn thân khô nóng, lập tức trong đầu nổi lên vài đặc thù ba động, con ngươi lần nữa trở nên tăng giả. Nàng quả đoán bóc cỏ, nòng súng hiện lên quang, màu cam sóng năng lượng vành kích ra. Leo phản ứng nhanh chóng, chặn một cái băng thật dày tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản ở phía trước. Phanh! Năng lượng pháo trực tiếp nổ nát băng bích, khối băng vỡ vụn, tán lạc đầy đất. Hoàn đã lộ ra vẻ cảnh giác. Năng lượng pháo uy lực vượt qua xa viên đạn, nếu như dùng ma pháp bình chướng ngăn cản, ước đoán nhịn không được mấy phát. Lợi hại không? Đây là CN lợi dụng kẻ xệ giặc nghiên cứu ra được nguyên hình máy móc, chuyên môn dùng để đối phó siêu năng lực giả. Vợ lách phải đảo mặt lộ vẻ tự mãn. Đồ đạc không sai, thuộc về ta. Leo bình tĩnh như cũ, vũ chỉ hư cầm, nguyên hình máy móc vi vi rung động, không bị khống chế vậy, từ từ đi lên. Chuyện gì xảy ra? Vợ lách phải đảo kinh hãi. Nguyên hình trên phi cơ đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh, phản phất bị bàn tay vô hình cầm, không ngừng tranh đoạt quyền khống chế. Năng liệu mạng chống lại, như trước không còn cách nào áp chế. Leo thuận tay vung, đại thương mang theo vợ lách phải đảo rời mặt đất, chợt đánh về phía tường. Đông. Vợ lách phải đập kêu lên một tiếng đau đớn, đau đầu sắp nứt, rơi xuống nguyên hình máy móc chậm rãi bay lên, ở nàng không cam lòng kinh ngạc nhìn soi mói, rơi vào Leo trong tay. Ngươi lại còn biết dùng nhập lực. Hoàn đạo mục trường cầu đốc. Cách không thủ vật, rõ ràng là lợi dụng khống chế tinh thần làm được. Nếu không có còn không tới kịp xuất thủ, nàng hầu như cho rằng vừa rồi hành động chính là mình. Không muốn sùng bái ca, anh đây chỉ là truyền thuyết. Leo Trang bước nói. Có gì đặc biệt hơn người, ta cũng sẽ. Hoàn đạo bĩu bĩu môi, trong lòng nhưng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Trên người đối phương, dường như bao phủ từng lớp sương mù, tiếp xúc thời gian càng dài, ngược lại càng thần bí khó lường. Leo cầm thương, ở trên vách tường đánh ra một cái độc lớn, tiếp tục đi tới. Đi không bao xa, một cái trong suốt ống đồng ngục giam đập vào mí mắt. Tony sở tạc nằm ở bên trong, mãn kiểm hồ cha, nhìn qua, tinh thần có chút hề mại. Nghe được tiếng bước chân, Tony sở tạc ngẩng đầu, nhìn thấy Leo, nhất thời một tia ý thức đứng lên, mừng rỡ, cứu tinh, rốt cuộc đã tới. Xem ra ngươi đãi ngộ không sai. Leo chê bừa. Đừng nói nói mát, mau đem ta lấy ra, ta nhanh nhẹn điên rồi. Tony sở tạc gấp đến độ dậm chân. Mấy ngày nay, vẫn vây ở phương viên mấy thước túi trong, không người nói chuyện, với hắn mà nói, quả thực so với cực hình còn khó chịu hơn. Leo cũng sẽ không nói giỡn, nguyên hình máy móc giơ lên, một pháo vang ra. Đông. nhất thanh một hưởng, ngục giam hoàng liễu hoàng, mặt ngoài lại không hư hao chút nào. Không hổ là vì một thiết kế, quả nhiên kiên cố. Leo tấm tắc tán thán, ngay cả ngươi cũng không mở ra. Vậy xong đời, lẽ nào ta cả đời đều phải quan ở trong phòng giam này? Tony sở tặc mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, chỉ có nghĩ biện pháp bắt được sĩ ẹn trường, ép hỏi ra mở cửa phương pháp. Hoàng đã đề nghị, không cần thiết. Leo khoát qua tay, không gian ma pháp khởi động, mộ quang kiếm chậm rãi nổi lên. Nó vừa xuất hiện, nóng dực khí lãng liền tràn ngập ra, như hỏa lò thông thường, ngay cả Tony sở tặc cũng không khỏi lui lại mấy bước. Đây là cái gì kiếm? Hoàng đã phi thường chấn động, có thể thấy rõ, đỏ ngầu nham thạch nóng chảy ở trên kiếm chảy xuôi. Mộ quang kiếm. Leo nhàn nhạt trả lời một câu, trường kiếm đâm ra, cùng nhiệt cắt mỡ bò tựa như, bền chắc không thể gãy tưởng, lập tức nấu chảy ra một cái độc lớn. Đơn giản cơ vài cái, ngục giam liền thất linh bất lạc, Tony sở tặc cũng thành công thoát thân. Ha ha, lão tử rốt cục đi ra. Tony sở tặc ngửa mặt lên trời cười dài. Hiện tại đang ăn mừng quá sớm. Leo mặt không chút thay đổi nói. Vừa dứt lời, vô số đặc công liền đem nơi đây đoàn đoàn bao vây, thương tháo đủ. Cầm đầu chính là bố mẹ chị, cùng với một đầu tóc bạch kim quỷ sĩ vợ. Chương 31, nướng mở bờ cờ Tony sở tặc vừa mới thoát thân, tiếng bước chân dày đặc liền không ngừng băng lên. Chỉ thấy vô số đặc công từ thông đạo tuôn ra, nắm trong tay lấy súng năng lượng, đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây. Dẫn đầu hai người hung hổ chính là bố mẹ chị cùng quỷ sĩ vợ. Dieto hoàn đã chứng kiến đệ đệ, mặt tươi cười tràn đầy quan tâm. Tỷ tỷ, ngươi cư nhiên phản bội chúng ta. Quỷ sĩ vợ nhãn thần không gì sánh được thờ ơ tên kia đem các ngươi tẩy não, dừng tay, hiện tại còn kịp. Hoàn đã tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ta xem bị lừa người là ngươi mới đúng, Leo rõ ràng là ạ vẹn trời địch nhân, ngươi còn với hắn thông đồng làm vậy. Quỷ sĩ vợ lớn tiếng quát lên. Ta. Hoàn đã há mồm một cái, còn muốn khuyên mấy câu nữa, lại bị Leo phất tay cắt đứt. Đừng lãng phí nước miếng, ngươi cho rằng hắn bây giờ còn nghe loạn. Leo tinh táo nói. Nghe vậy, Hoàn đã hít vào một hơi, rốt cục buông tha khuyên bảo, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, chờ một chút, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu ngươi. Các ngươi đã bị bao vây, nhanh đầu hàng. Bố mẹ chỉ trực tiếp phát sinh đe dọa. Nói, giáp sắt khởi động, bả vai, cánh tay, trước người. Mỗi bên bộ phận tự động giơ lên, lộ ra lạnh như băng vũ khí, sát khí bốn phía. Đồng thời, bọn đặc công cũng giơ lên súng năng lượng, vận sức chờ phát động. Tình huống dường như không tốt lắm. Tony sở tạc mồ hôi lạnh chảy ròng. Bây giờ trở về trong phòng giam còn kịp sao? Tạc ngư mà thôi, có gì phải sợ? Leo bất tiết nhất cố. Đại lão, đừng cầm ta với ngươi loại này đào thương bất nhập súng mạn đánh đồng, ta chỉ là huyết. Bê khu. Tony sở tạc khóc không ra nước mắt. Rất nhanh thì không phải. Leo đột nhiên cười thần bí, tham suất thủ trưởng, một cái đỏ trắng xen nhau dương kim loại ở trong tay hiện lộ ra. Đây là cương thiết trắng giáp. Tony sở tạc vui mừng quá đỗi. Đếm tợ nâng ta mang tới. Leo nói rằng, đây là đời ta thu được lễ vật tốt nhất rồi. Tony sở tạc mừng không kể xiết. Hắn đè nút tấn xuống, dương kim loại tự động giơ lên, lộ ra bên trong phức tạp máy móc nguyên kiện. Tiếp lấy, cầm tay cầm, vãng thân thượng một bộ, giáp sắt tự động phụ họa, theo một hồi hoa cả mắt biến hình, ý rồng man lóe sáng đăng tràng. Đã lâu không gặp, thiên sinh. Dạ vị thanh âm từ trong nón an toàn truyền đến. Đúng vậy, trở về vừa lúc. Ý rồng man cười nói. Không xong. Bố mẹ chỉ thấy như vậy một màn, hơi biến sắc mặt. Tiểu Rhodes bắt đầu hiệp thứ hai. Y Rồng Man ánh mắt đông lại một cái, thôi tiến khí bạo phát, chợt đánh về phía bố mẹ chỉ. Rầm rầm rầm. Hai người xoay đánh thành một đoàn, ở bên trong khoang thuyền khắp nơi đi loạn, vòng bảo hộ và mèo, thép tấm lom xuống. Cuối cùng, bọn họ phá tan trần nhà, đánh đi ra bên ngoài. Nổ súng. Cùng lúc đó, uy sĩ vợ ra lệnh một tiếng, bên trong khoang thuyền chiến đấu cũng ầm ầm khai hỏa. Năng lượng thúc tràn ngập phạm vi nhìn, xé rách không khí, tựa như mưa như thác lũ, điên cuồng hạ xuống. Hoàn đã mặt cười đột nhiên thay đổi, ngón tay kẹp lên, mênh mông hỗn độn ma pháp nhất thời cuộn trào mãnh liệt ra, hóa thành hình cầu vòng bảo hộ, đem hai người bao quanh bao vây. Rầm rầm rầm, năng lượng pháo gào thét phóng tới, ánh sáng nổ tung, ma pháp vòng bảo hộ không ngừng rung động, mặt ngoài nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, càng lúc càng lớn. Bọn đặc công không lưu tình chút nào, lửa đạn càng ngày càng dày đặc. Ma hoàn đã sắc mặt, cũng lấy con mắt tốc độ rõ rệt, nhanh chóng trở nên tái nhợt. Triệt hồi ma pháp hộ thuẫn, Leo ra lệnh. Không được, công kích quá mãnh liệt rồi, chúng ta vừa hiện thân, cũng sẽ bị đánh thành tổ ong bỏ vẽ. Hoàn đã cắn răng kiên trì. Yên tâm, ta không có việc gì. Leo tràn ngập tự tin. Hoàn đã như trước lo lắng, có thể chu vi bao trùm hỏa lực thực sự quá mạnh mẽ, coi như nàng đem hết toàn lực, ma lực cũng không chống đỡ được mấy phút. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Leo, triệt hồi lung lay sắp đổ ma lực hộ thuẫn. Lông bảo hộ vừa biến mất, công kích trở nên dày đặc hơn rồi, phô thiên cái địa, chút xuống bắn ra. Leo không hề bận tâm, vũ chỉ nắm chặt, mộ quang kiếm trở nên càng ngày càng đỏ, nóng bỏng nham thạch nóng chảy không ngừng nhỏ, ở trên bong thuyền nấu chảy ra từng cái hố. Sau đó, hắn trực tiếp đánh kiếm, ngọn lửa nóng bỏng phun ra, tựa như thân kiếm thành dài một cái vậy, hóa thành hừng hực hỏa trụ. Trên bàn đạp, một vị đặc công bị ngọn lửa trúng mục tiêu, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền biến thành cho tàn. Hừng hực viêm trụ xuyên qua hắn, đốt xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu, xông thẳng tới chân trời. Mọi người kinh hãi gần chết. Đây là cái gì kiếm? Cư nhiên có thể phun ra lửa. Hơn nữa, nhiệt độ không khỏi quá cao, ngay cả thép tấm đều bị trực tiếp nóng chảy. Sở Tù vì mộ quang kiếm thêm ma lực, nó thao túng ngọn lửa, đốt cháy vạn vật, ước đoán có mấy vạn độ C, ngay cả tiên cung đều không đỡ được, huống chi phổ thông sắt thép. Kế tiếp, Leo thao túng mộ quang kiếm, không ngừng phun ra lửa nóng hừng hực, từng cái đặc công liên tiếp hóa thành cho tàn. Bọn họ cũng liều mạng công kích, một ít tia năng lượng bắn chúng leo, ra chóc, bê chán. Bất quá, bằng vào siêu cường tự lành lực, vết thương lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Chỉ cần ngọn lửa dính vào một điểm, đặc công sẽ đốt cháy hầu như không còn, không một may mắn tránh khỏi. Kèm theo trận trận kêu thảm thiết, thủ hạ liên tiếp bỏ mạng, trong nháy mắt, bên trong khoang thuyền liền đốt cháy không còn. Trên mặt đất văng đầy cho tàn, tường đốt thành than cốc, nhiệt độ nóng bỏng khuyết tán ra, bên trong phòng phảng phất thay đổi hỏa lò. Toàn đã xoa cái trán đổ mồ hôi, nội tâm phiên giang đảo hải. Nhẹ nhàng huy kiếm, mười mấy tên võ trang đầy đủ tinh anh đặc công liền toàn quân bị diệt. Cường đại cỡ nào? Trước mắt một màn này, càng thêm kiên định nàng rời khỏi ạ vẹn trở quyết tâm. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Quỷ sĩ vợ chết nhìn chòng chọc mộ quan kiếm, thần tình không gì sánh được nghiêm trọng. Đã biết cũng không dùng. Leo chú kiếm mà đứng. Đương nhiên hữu dụng, bởi vì nó lập tức phải thuộc về ta. Quỷ sĩ vợ tà tà cười, thân ảnh chợt tiêu thất. Không tốt. Hoàn đã mặt cười biến đổi. Nàng và quỷ sĩ vợ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rõ ràng nhất thực lực của đệ đệ. Hỗn độn năng lượng ngưng tụ, không ngừng đánh ra. Nhưng mà, quỷ sĩ vợ tốc độ quá nhanh, căn bản chọc nạ không đến, ma pháp năng lượng liên tiếp thất bại. Chỉ thấy, tàn ảnh mở lại y, quỷ sĩ vợ đột nhiên tiếp cận Leo, lại tại đối diện dừng lại. Lúc này, hắn nắm mộ quan kiếm, mà Leo đã lương thủ không không. Quả thực rất nhanh. Vũ khí bị đoạn, Leo biểu tình như cũ bình tĩnh. Từ động tác mới vừa rồi đến xem, người này tốc độ, ước đoán đạt tới mấy trăm mã lực, mình đích xác rất khó phản ứng kịp. Ha ha, cái này ngươi còn có thể làm sao? Quỷ sĩ vợ cơ trường kiếm, cười ha ha. Mụ mụ không dạy qua ngươi, không nên tùy tiện cầm đồ của người khác. Leo khỏe môi nhất câu. Quỷ sĩ vợ khó hiểu kỳ ý đột nhiên, mộ quang kiếm nhanh chóng ấm lên, dường như lung đỏ bàn ủi, trở nên không gì sánh được nóng rực. Thật là nóng, quỷ sĩ vợ đau nhức kêu một tiếng, vội vàng bỏ lại mộ quang kiếm, bàn tay huyết. Bê mờ nhạt, nếu như chậm nữa nửa nhịp, sợ rằng ngay cả đầu khớp xương đều sẽ bị đốt trọi. Ta tới cấp cho ngươi hạ nhiệt một chút. Leo cười cười, hàn băng trong nháy mắt lan tràn ra. Quỷ sĩ vợ sắc mặt đại biến, muốn ra tốc thoát đi, có thể chân bị đóng băng ở, không còn cách nào hoạt động. Trong nháy mắt, hắn thì trở thành khắc băng, trên mặt xuất lại sợ đau nhức chồng chất biểu tình. Chương 32, đối chiến sụp gỉ ẩn hàn băng lan tràn, quỷ sĩ vợ chân bị đông lại, cả người hóa thành khắc băng, di động không thể. Dieto, hoàn đã mặt cười căng thẳng, vô ý thức ngưng tụ hỗn độn ma lực, dự định đánh nát khối băng. Nếu như không muốn hắn lập tức đào tẩu, tốt nhất dừng lại. Leo thản nhiên nói. Nghe vậy, hoàn đã rốt cục tỉnh táo lại, tán đi ma pháp, hướng về phía Leo chân thành cúi người chào nói, cảm tạ, đã cứu ta đệ đệ. Không cần khách khí, ta lúc đầu dự định giết hắn đi kia mà. Leo khiêm tốn nói. Hoàn đã. Leo ngón tay nhấc câu, trên đất mộ quang kiếm bay lên trời, một lần nữa rơi vào trong tay. Phần ân tình này, một ngày nào đó ta sẽ báo đáp. Hoàn đã nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp rung động một phức tạp tâm tình. Tùy tiện. Leo lơ đệm, dẫn theo trường kiếm, hướng thông đạo đi tới. Người đi đâu vậy? Nơi đó là phòng điều khiển phương hướng. Hoàn đã nghi hoặc kêu gọi. Nếu đến rồi địch nhân xảo huyệt, tự nhiên muốn gặp mặt lớn một. Leo bình tĩnh nói. Số kỳ ân mục tiêu là Infinity Stone, nếu như không phải nhân cơ hội giải quyết nàng, về sau khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, viên kia mỉn Stone, Leo cũng dự định đoạt lại. Không ngại thừa dịp hiện tại ly khai, tên kia tinh thần lực sâu không thấy đáy, toàn bộ ạ vẹn chợt đều không đỡ được, lợi hại dị thường. Hoàn đã lo lắng. Ta cũng là. Leo nhàn nhạt lưu lại một câu, sau đó cũng không quay đầu lại, đi nhanh ly khai. Hoàn đã chân mày to nhíu chặt, rất nhớ theo sau. Nhưng là, đệ đệ nằm ở đóng băng trạng thái, phải mau sớm trở về mặt đất, giải trừ khống chế. Nàng rơi vào trong hai cái khó này, ánh mắt đảo qua cháy hết buồn nhỏ trên tàu, đột nhiên tự giễu cười. Leo lợi hại như vậy, ở CN căn cứ tới lui tự nhiên, ta đi lo lắng an nguy của hắn, thực sự là xen vào việc của người khác. Lúc này, tiếng bước chân chuyển đến, tựa hồ lại có đặc công tới rồi. Hoàn đã không chần chờ nữa, mở cửa khoang ra, mang theo quỷ Silver, trực tiếp nhảy xuống. Bên kia, Leo đơn giản giải quyết dọc đường thủ vệ, đến hàng không mẫu hạm phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển, một mảnh hỗn độn, dư âm nổ mạnh cuộn sạch ra, rất nhiều thiết bị lọt vào tổn hại. Trên đài chỉ huy, Captain America cùng Nick Fury đứng sóng vai, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà hấp thủ sau màn sụp vị ẩn, lại chẳng biết đi đâu. Quả nhiên là ngươi. Nick Fury chăm chú nhìn Leo, ánh mắt lợi hại. Gần nhất ngươi bể bộn nhiều việc a. Leo cười nói. Bái ngươi ban tạo. Nick Fury thanh âm trầm thấp. Tóc đều rơi sạch rồi. Ta vẫn là đầu trọc. Cùng thành lập ạ vẹn trở có cây quan hệ. Bố mẹ chị cùng quỷ sĩ vợ bọn họ thế nào? Captain America ngưng tiếng hỏi. Ngươi không rảnh lo lắng người khác. Leo trả lời. Giao ra kẻ xê rắc, thúc thủ chịu trói. Captain America lớn tiếng quát lên. Nơi đây không tới phiên ngươi ra lệnh, nếu như là bọn nói, ta cũng có thể suy tính một chút. Leo giá trị thực không nhìn. Captain America tức giận dâng lên, lại tựa như nhớ tới cái gì, lại cứng rắn sinh ngừng cấp bộ. Cái này cũng là của ta ý tứ, hiện tại đầu hàng còn kịp. Nick Fury trầm buồn nói. Thật đáng tiếc, bột chỉ cũng không phải ngươi, ta muốn tìm là sụp vị ẩn. Leo lắc đầu. Nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Nick Fury độc nhãn mở lại ý. Thật không? Leo khỏe môi nhất câu. Sụp vị ẩn muốn cướp đoạt kẻ xê răng, chính mình chủ động đưa tới cửa, nàng tuyệt đối không thể không đánh mà chạy. Giải thích duy nhất chính là nàng dùng tâm linh năng lực cảm ứng, ẩn giấu tự thân, nỗ lực âm thầm phát động đánh lén. Quả nhiên, ở tại bọn hắn ngôn ngữ giao phong lúc, từng cái vô hình tinh thần đấm cửa, chui vào não hải, nỗ lực khống chế Leo. Đáng tiếc, hắn đã sớm khởi động tâm linh bình chướng, ở trong đầu thiết tầng kế tiếp lồng bảo hộ. tinh thần đâm tụa không ngừng nỗ lực thâm nhập, lại bị vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Không chỉ có như vậy, Leo còn nhờ vào đó phản truy tung, tìm kiếm đến sụp ghi ẩn vị trí. Tìm được. Leo mắt sáng lên, mộ quang kiếm quét ngang ra, chém về phía một chỗ trống rỗng góc chết. Suy. Một đạo vải vóc tê liệt tiếng âm vang lên, sụp ghi ẩn biểu tình khiếp sợ, thân hình bị ép hiện lộ ra. Chỉ thấy nàng bưng phần bụng, vết thương đốt trọi, dòng máu màu xanh lam thẩm thấu ra. Vì sao ngươi không sợ khống chế tinh thần? Sụp ghi ẩn mắt lộ ra hoảng sợ. Không nghĩ tới, Leo cư nhiên có thể phát hiện tại hành tung của mình, nếu như phản ứng mạn thượng nửa nhịp, hiện tại cả người đều phải chặn ngang cắt đoạn. Quen tay hay việc. Leo cười cười. Ta đánh giá thấp ngươi, xem ra ngay từ đầu nên toàn lực ứng phó. Sụp ghi ẩn thần sắc trầm thấp. Nghe, ngươi tựa hồ còn cất giấu đòn sát thủ gì? Leo hứng thú. Vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Nếu như giao ra kệ xệ giặc, ta có thể lòng từ bi, để cho ngươi gia nhập vào thạ nổ dưới trướng. Sụp ghi ẩn phát sinh mời chào. Rất động tâm kiến nghị, bất quá, ta cự tuyệt. Leo sắc mặt phát lạnh, mộ quang kiếm hiện lên quang, lửa cháy hừng hực, phun ra. Sụp ghi ẩn cảm thụ được đập vào mặt hỉ toa bờ, thần sắc lại biến, cái chán bảo thạch bờ lại y, đội vàng chế tạo ra niệm lực lực chẳng, bọc lại chính mình. Vâng, nóng dực viêm trụ đánh vào lực chẳng trên, tia lửa văng gấp nơi, sắt thép nóng chảy. Không hổ là mìn sợ tồn, quả nhiên cường đại. Leo con mắt chiếu sáng, chỉ dựa vào niệm lực, cư nhiên là có thể ngăn cản sợ tù ngọn lửa. Sụp ghi ẩn lại không có chút nào hưng phấn, ngọn lửa nhiệt độ rất cao, tiếp tục như vậy nữa, chính mình sớm muộn sẽ bị đốt thành cho bụi. Vâng. Nàng khẽ cắn môi, cước bộ đạp một cái, mượn sóng lửa lực đánh vào, thân hình thông suốt chợt lui, đụng miệng thủy tinh, bay về phía ngoài cửa sổ. Mơ tưởng trốn, Leo cầm chuôi kiếm, dự định đuổi theo, ngăn lại hắn. Sụp ghi ẩn quát lên một tiếng lớn, tinh thần lực lan tràn ra. Ở sự điều khiển của nàng dưới, cả Pen Amazi ca dựng thân ra, che ở trước mặt. Phanh, kiếm vẫn chạm vào nhau, hỏa tinh bắn tới ra. Leo từng bước ép sát, trong tay mộ quang kiếm xẹt qua vô số cái bóng, điên cuồng bổ xuống. Cả Pen Amazi ca liên tiếp rút lui, năm cái khiên bảo vệ yếu hại, vững vàng chặn đường ở đông. Lại một lần nữa mãnh liệt va chạm, hai người nghiêm khắc giữ lẫn nhau. Vịt Giản Nhi ủn cái khiên, quả thực kiên cố. Leo không khỏi cảm thán, Vịt Giản Nhi ủn có thể hấp thu động năng, nhiệt năng, mộ quang kiếm cực nóng nhiệt độ cao, không làm gì được nó. Cả Pen Amazi ca khỏe môi phát khổ. Leo lực lượng như vực sâu biển lớn, mỗi lần công kích, phản phất xe lửa đổ vào, làm cho hắn khí huyết quay cuồng. Nếu không có cái khiên giảm sóc, ước đoán vừa đối mặt dưới, chính mình sẽ bị chém thành hai khúc. Giữ lẫn nhau một hồi, Leo không hề kéo dài, niệm lực bắt đầu khởi động, cuốn lấy cả Pen Amazi ca cùng Nit Fuji, đưa bọn họ nghiêm khắc quăng bay đi. Sau đó, hắn phá tan đài chỉ huy, hướng phía sụp ghi ẩn phương hướng ly khai, đuổi sát đi.